Chương 2310 mù quan tâm, chương 2310 mù quan tâm tính toán, ai kêu Nghiêu Lợi vừa vặn lại là nam tướng lĩnh đường đệ, ta nhật sau cũng sẽ tận lực tránh một chút đầu ngọn gió tới này, ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy ngươi. Chắc giật như có điều suy nghĩ chìm lời nói. Ngươi nói gì vậy, ta vừa rồi cái kia đều chẳng qua là nói nhảm, hai ta đều biết đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta tại nệ trong lòng chính là như vậy sao? Gặp hắn đột nhiên vẻ mặt thành thật, chắc giật không khỏi sững sờ, khi, dĩ nhiên không phải. Nhưng mà, đã ngươi đều như vậy, vậy ta còn có gì có thể lo lắng? Cho nên còn muốn nhờ ngươi đoạn thời gian này nhìn một chút Mặc Nhiên, chỉ cần có dị thường tự động lập tức cho ta biết thuận tiện. Thứ, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này, sớm biết ta liền không nên nhất thời sinh khí nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vì sao luôn luôn chú ý Mặc Nhiên sư minh, hắn bình thường trừ huấn luyện chính là ăn cơm, ta thấy cũng không có gì kỳ quái cử động a. Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, nhưng là dù sao hắn là quận đô thành thành chủ bảo đệ, chắc hẳn ngươi cũng biết cái kia Lâm Quyết cùng Lâm thành thành chủ Lâm chỉ có lấy bằng lai, cho nên vì để phòng vạn nhất, ta cảm thấy còn cần nhìn xem chút tương đối tốt. Nhất là huynh đệ bọn họ hai ngày bình thường lui tới thư tín, càng cần mật thiết chú ý. Tốt, ta đã biết. Lục Nôn Tôn rất sảng khoái liền đáp ứng, bất quá ngươi ta hay là đừng tại đây đợi quá lâu, chỉnh cùng chúng ta như làm tặc. Ha ha ha, tốt, vậy ngươi liền đi về trước đi. Gặp hắn quay người phất tay sau khi đi, chắc giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu nói đã đưa đến, bằng Lục Nôn Tôn đáng tin cậy kỉnh, tin tưởng không có vấn đề gì, cứ như vậy, cũng tốt trở về giao nộp. Lục Nôn Tôn ngáp một cái đang muốn vào phủ thời điểm, lại phát hiện thủ vệ các tướng quân ánh mắt đều là rơi vào trên người mình. Ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Hắn bất quá chỉ là thụ cha mẹ ta nhờ, nói chút sự tình thôi, các ngươi cũng đừng loạn truyền a, ta nhưng mà cái gì người đều chưa thấy qua. Gặp bọn họ giống như cười mà không phải cười ánh mắt kỳ quái nhất, thẳng đến một bên thủ vệ tướng quân đánh giá chính mình mở miệng nói, nghĩ không ra nói cần sư đệ tuổi còn trẻ như thế, liền bị phụ mẫu thúc dục thành ra a ha 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 ha. Cái gì à? Hắn đang muốn phản bác, nhưng là nhớ tới tiện thể nhắn người là chắc giật, hắn lại cho những người này viện như thế một cái láo con, gọi ta nên như thế nào tiếp theo? Ách ha 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 ha, ai biết cha mẹ ta thế nào nghĩ? Liền sợ bọn họ con trai cả tốt không lấy được nàng dâu, tốt xấu ta cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong tốt ta, bọn hắn thật sự là đủ mù quan tâm. Mặc kệ, chỉ có thể kiên trì nói nữa. Cũng là, chúng ta sư đệ dáng dấp anh tuấn như vậy, làm sao sầu không có cô nương nguyện ý gả. Lục Nôn Tôn dương mắt đang muốn mở miệng, không nghĩ tới không biết lúc nào nam đem lại xuất hiện ở thủ vệ các tướng quân sau lưng, thần sắc càng là hoàn toàn như trước đây khủng bố, hắn vội vàng im lặng, hướng về phía bọn hắn mấy mắt, lập tức bận rộn lo lắng đạo. Tướng lĩnh tốt, mấy người các ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Thủ vệ các tướng quân nghe được thanh âm lập tức lông tơ run rẩy. Tướng lĩnh tốt. Bọn hắn liên tục túi đầu đạo, thần sắc càng là khẩn trương khẽ run. Ta muốn ra phó một chuyến, mấy người các ngươi bảo vệ tốt, nếu là bị ta phát hiện lại có miệng lưỡi, vậy liền tự giác lăn đi bị phạt. Gặp hắn đi ra, Lục Nôn Tôn vội vàng lui đến, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, gặp hắn đi qua thời khắc đông nhiên lại dừng bước, lạnh lùng lườm chính mình một chút. Ngươi vừa mới đi cái nào? Hay là nói đêm qua bản tướng nói lời ngươi thế nhưng là quên? Lục Nôn Tôn dọa đến vội vàng đùi phải quỳ xuống, thuộc hạ đi thuộc hạ cái này đi lãnh phạt. Nói đi, hắn liền không có thân ảnh. Các thủ tướng thấy thế liền tranh thủ Lục Nôn Tôn đỡ dậy, gặp hắn hai chân phát ra rung động, sắc mặt đều biến tím. Không có sao chứ sư đệ? Lục Nôn Tôn lòng vẫn còn sợ hãi khẽ run môi nói không có, không có việc gì, ta đi trước lãnh phạt. Hắn mặt ủ mày trao đi tới phủ, bên miệng vẫn không quên nói lẩm bẩm, hôm nay thật sự là đủ xui xẻo, không nghĩ tới trực tiếp đâm vào trên họng súng. Không được, như vậy lại giới, hậu kỳ ta nhất định phải tìm chắc giật mời khách hắn trả lại. Hát gì? Chắc giật cương đi vào tây đem phủ, liền hắt hơi một cái, ai ở sau lưng mắng ta? Lâm Thành bên trong, Lâm Không Tốn hao trọng kim gọi quận đô thành lao sư phó phủ luyện chế tế đàn, bây giờ đã là chế thành mô hình, mà một bước cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, chính là đem giao long đồ đằng khắc dấu ở phía trên. Mà Không Túc Phong cùng Quý Họa ở bên nhìn xem, hắn ngược lại là mừng rỡ tiêu giao, liền ngay cả làm việc cũng không cần xem bọn hắn sắc mặt, bất quá để hắn nghi ngờ là hai người này liên tiếp biến mất tung tích, chẳng lẽ lại ôm mục đích gì đi? Bẩm báo thành chủ, quận đô thành thành chủ phái người tới đây. Chính phẩm từng lấy trà nóng, Lâm Không đột nhiên dừng lại, ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn về phía hắn, hắn đột nhiên phái người tới làm cái gì? Thuộc hạ không biết, không đến này chính là tên thiếu niên, nhìn xem bất quá mười mấy tuổi tả hữu. A, để hắn tiến đến, Lâm Không tiếp tục uống lên nước trà, trong mắt ở giữa, tên thiếu niên kia trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Không trước mặt. Gặp qua Lâm thành chủ, Lâm Không vi dương mắt, thấy trước mắt trực tiếp đứng đấy lại vẫn thật là một cái thiếu niên, nhìn xem xác thực chỉ có mười mấy tuổi tả hữu, toàn thân còn mang theo một cấu nghiêm nghị chi khí, nhìn xem cùng Lâm Quyết loại kia trong ngoài không đồng nhất người không chút nào dựng bên cạnh. Ngày bình thường Lâm Quyết tên kia vừa có sự tình liền sẽ phái bên cạnh hắn cái kia dịu dàng người đến, lúc này đúng là cái thiếu niên thanh tú, để cho người ta nhìn xem cũng chẳng phải chán ghét. Tại hạ Lâm Chí, lần này đến đây là phụ mệnh gia phụ, chuyên tới để thành mời Lâm thành chủ sau 5 ngày tiến đến dự tiệc. Lâm Không bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghĩ không ra hắn đúng là Lâm Quyết nhi tử, đây cũng là tại ngoài ý liệu của hắn, trong truyền thuyết Lâm Quyết xác thực có một đứa con trai, nhưng lại lộ ra thiếu lộ diện, liên quan tới hắn ngoại giới tin tức cũng ít lại càng ít. Bây giờ vừa xem xét này, Lâm Không cũng là bị chấn kinh đến, hắn không nghĩ tới Lâm Quyết nhìn xem còn trẻ như vậy lại có cái lớn như vậy nhi tử. Sớm liền nghe nói hắn tuổi thật cùng tướng mạo không hợp, nhưng cũng điều tra đến liên quan tới chút hắn sở dĩ vĩnh chú gương mặt kia nguyên nhân. Khoe miệng của hắn trao lên nói nghĩ không ra Lâm thành chủ nhìn xem còn trẻ như vậy lại còn có cái anh tư như vậy hiên ngang như tử, thật đúng là để cho ta cực kỳ hâm mộ. A Lâm Chí lập tức ánh mắt trầm xuống, yên lặng sau đó lại tiếp tục nói, thành chủ quá khen rồi. Lời nói xoay chuyển, khi đó các thành chủ sẽ trình diện, Lâm lúc trước, gia phụ còn nhắc nhở ta thay hắn hướng ngài vân an, đồng thời để ngài nhất định phải đến. Đã ngươi phụ thân đều nói như vậy, ta tất nhiên sẽ đến đúng giờ. Vừa rồi nhắc lên Lâm Quyết thời điểm, gặp hắn thần sắc tựa hồ cũng không làm sao cao hứng, xem ra hai cha con tình cảm cũng không khá lắm á, vậy liền chờ mong Lâm thành chủ đến, giới lúc chúng ta nhất định cực kỳ chiêu đãi, Lâm Chí trước hết đi cáo tử. Hôm nay sắp trời đã tối, không bằng tiểu công tử ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại về như thế nào? Tiếp theo Lâm Chí đạo, thành chủ khách khí, chỉ là gia mẫu còn cần ta chiếu cố, cho nên không thể ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Tốt, vậy ta cũng không tiện lưu thêm ngươi, Lâm không cười nhạt nói. Gặp hắn sau khi đi, Lâm không đáy mắt dần dần hơi trầm xuống xuống dưới, người tới. Chỉ chốc lát, trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một người áo đen, thành chủ thế nhưng là có gì phân phó. Chương 2311 tâm động, chương 2311 tâm động, đi cho ta hảo hảo điều tra một phen cái này Lâm Chí cùng hắn có quan hệ mật thiết người. Là, thành chủ. Lâm Quyết, ta Lâm Quyết, cho dù ngươi cùng yêu nghiệt làm bạn, cũng cao không đến đi đâu, chỉ là không biết sau lưng của ngươi đến tuột cùng cất giấu cái gì khó lường sự tình, ngay cả ta cũng điều tra không đến. Bây giờ, ta đưa cho ngươi phần đại lễ này chắc hẳn cũng nhanh đến, nhất định có thể để nễ hài lòng. Nam đem trong phủ, Lục Nôn tôn thụ song hình đi ra, trên áo còn lộ ra ẩn ẩn vết máu, hắn đau đến nghe răng trợn mắt một đường đi tới. Suýt nữa quên mất hôm nay là do Mặc Nhiên sư huynh trưởng hình, ta thật sự là không may thảm rồi, bất quá vừa rồi hắn giống như cũng không dùng sức lực, không phải vậy hiện tại này sẽ chỉ sợ đã là ra chóc thì bong. Hắn vừa đi vào để một mặt u oán nói thầm lấy, kết quả trùng hợp bắt gặp đâm đầu đi tới tiểu sư đệ. Sư huynh, ngươi cái này toàn thân thương là chuyện gì xảy ra? Lục Nôn tôn đông nhiên ngẩng đầu, thấy là Minh Ngược, vội vàng miễn cưỡng cười vui nói, ta ké ha ha ha. Trong phủ các sư huynh đệ đều biết Minh Ngược cùng Mặc Nhiên quan hệ là nhất không hợp, như nói cho hắn biết vết thương trên người là hắn làm, vậy hắn còn không phải đi tìm hắn lý luận một phen. Minh Ngược vòng quanh hắn tường tận xem xét khẽ giật mình, Lục Nôn tôn không hiểu cho dạng, tiểu sư đệ, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì, nếu là không có việc gì, ta đi trước xoa cái thuốc à. Chờ chút, Nôn tôn sư huynh ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đây có phải hay không là chịu tiên hình, còn có hôm nay đúng lúc là tên kia trưởng hình, hắn có phải là cố ý hay không? Nhất quán nói chuyện ôn hòa, Minh Ngược đôi mắt không khỏi nổi lên một tia lăng lệ chi sắc, ta tìm hắn đi, hắn dựa vào cái gì đối ngươi như vậy? Minh Ngược. Lục Nôn tôn một thanh níu lại hắn, chờ đi, ta là lãnh phạt mới đến đây, cùng Mặc Nhiên sư huynh không có quan hệ gì, hắn chẳng qua là theo thường lệ làm việc thôi. Thật. Minh Ngược xoay người lại bán tín bán nghi đạo. Thật. Lục Nôn tôn cố nén đau đớn nháy mắt nói. Được chưa? Bất quá sư huynh ngươi không phải vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, cho nên đến tột cùng là phạm vào chuyện gì cần phải thụ tiên hình? Ách, cái này sao? Tê, ta hiện tại vết thương rất đau, về sau lại cùng ngươi nói đi. Minh Ngược thấy thế, đội vàng đỡ qua hắn, ta cái này dẫn ngươi đi băng bó. Ta ơn a. Lục Nôn tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có hỏi kỹ xuống dưới, nếu không mình muốn nên như thế nào hướng hắn nói lên chuyện ngọn nguồn. Đáng chết chắc giận, sớm biết liền không đáp ứng hắn, thì ra chính mình liều mạng tiến vào Nam Đem phủ chính là vì cho hắn làm bên trong dò xét. Cùng lúc đó, Lâm Phàm mấy người cũng đã đến quận đô thành phụ cận, chỉ bất quá cách đó không xa một đoàn người ngược lại là đưa tới chú ý của hắn. Chắc Vũ rủi rủi mắt, thấy phía trước liên tiếp mấy cỗ xe ngựa, nhìn xem cực kỳ khí phái cảnh tượng, xem xét lại là cái nào nhà giàu có hành vi. Đột nhiên một nữ tử từ trong tiệu nhô đầu ra, bộ dáng đừng đề cập bao nhiêu mỹ mạo, ngay cả Chắc Vũ cũng không khỏi tiếng lòng run lên. Chắc Bạch gặp hắn một mặt phạm hoa si thần sắc, ho nhẹ hai tiếng lập tức tại trước mắt hắn vỗ tay phát ra tiếng, làm sao? Tâm động. Phung phí dần dần muốn mê người mắt, ta nhìn a hắn là bị mê mắt. Lâm Phàm trêu chọc nói. Chắc Vũ đông nhiên khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói mò gì đâu, chỉ là dáng dấp đẹp như vậy nữ tử, ta cũng là bình sinh hồi một, chuyển biến tốt đi. Càn Khôn phóng nhãn nhìn một cái, vẻ mặt thành thật nói, không biết ta cảm thấy chúng ta thành chủ ngũ phu nhân càng đẹp chút. Đám người nhao nhao hai mắt chuyển hướng hắn, Chắc Vũ càng là kéo lô thai của hắn, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, ngay cả chúng ta thành chủ ngũ phu nhân cũng dám ngấp nghé, có phải hay không muốn sống nữa. Càn Khôn vội vàng tránh ra khỏi tay của hắn, ánh mắt vi tránh nói cái gì đó, ta bất quá là ăn ngay nói thật, sao có thể nói là ngấp nghé. Chắc Bạch thấy hai người tùy theo chặn lại nói, tốt, bất quá Càn Khôn nói xác thực không sai, nhớ ngày đó ngũ phu nhân tại đại tiểu tám người khiêng phía dưới bị cưỡi vào Vận Phúc Thành, cửa thành vài bên cạnh vây xem bách tính chỉ vì thấy trong truyền thuyết Lâm Thành thánh nữ không kém mặt trời dung nhan, đây chính là cỡ nào chẳng quan. Nhưng mà cũng không khỏi không bội phục chúng ta thành chủ dũng khí cùng nghị lực, không phải vậy làm sao có thể cưới được ngũ phu nhân đâu. Lâm Phàm ý vị kéo dài gật đầu nói, lời nói này ngược lại là. Dứt lời, liền nhìn thấy một sợi dây lụa đón gió bay tới, Lâm Phàm ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt đưa nó ngưng kết ở giữa không trung, tính cả phương viên vài dặm bên ngoài hết thảy hoạt động đổ bật một khối dừng lại. Lâm Phàm mắt nhìn chiếc xe ngựa kia, phát hiện nữ tử kia chính thò đầu ra hướng phía phương hướng này nhìn qua, từ trong ánh mắt của nàng phảng phất muốn nói cái gì, hắn lại đem ánh mắt hướng phía dây lụa nhìn lại, càng nhìn đến phía trên có huyết sắc chữ viết. Lâm Phàm ánh mắt nháy mắt, hết thảy sự vật lại khôi phục về nguyên bản chuyển động dáng vẻ, hắn đưa tay đón lấy dây lụa, thấy phía trên lại viết cứu ta hai chữ, hắn lập tức con ngươi run lên, dương mắt nhìn về phía xe ngựa phương hướng, phát hiện đã đi xa. Linh sư, dây lụa này tựa như là trên xe ngựa tên kia cô nương rơi xuống a. Chắc Bạch bọn người tiến lên thăm dò xem xét, tại nhìn thấy dây lụa bên trên chữ sau đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chắc Vũ manh lấy lại tinh thần nhìn lại, khả khả là xe ngựa đã không thấy a. Lâm Phàm nhìn xem xe ngựa dần dần cùng cảnh vật dán vào bóng dáng, chìm lời nói, còn theo kịp, bất quá Ly Phàm cùng Càn Khôn cần hai người một người trong đó chiếu ứng, cho nên hai người các ngươi do ai cùng ta đi. Trác Bạch trầm ổn đáng tin, hai người bọn họ phó thác cho Trác Bạch cũng càng có thể yên tâm, cho nên linh sư, hay là do ta và ngươi tiến đến đi. Nha, cứu mỹ nhân ngươi ngược lại là rất tích cực. A Lâm Phàm gặp hắn một mặt đội vàng lại vẻ mặt kích động, không biết còn tưởng rằng là ném đi nàng dâu đâu. Ấy nha linh sư, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, ta đây không phải cứu người sốt rồi thôi. Trác Vũ ra vẻ nghiêm túc ho khan vài tiếng, chúng ta Tây Đem từng nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là chúng ta tu hành ý nghĩa chỗ, cho nên chúng ta lẽ ra đảm nhiệm lên này trách. Được rồi, ta phiền nhất nghe những đạo lý lớn này, muốn đi vậy ngươi nhưng phải vượt qua tốc độ của ta. Lâm Phàm thả người nhảy lên, trực tiếp lơ lửng tại nhân hoàng phía trên, đợi Trác Vũ kịp phản ứng lúc, hắn đã tảng sáng chân trời mà đi. Chờ ta một chút ta, linh sư. Một giây sau, hắn cũng bay trên trời phi đi. Trác Bạch bất đắc dĩ lay động đầu, nhìn lại Ly Phàm cùng Càn Khôn, gặp hai người ánh mắt lấp lánh quan tới, Ngũ sư minh, ta thế nào cảm giác Tam sư minh hắn có một chút không thích hợp à? Trác Bạch không nhịn được cười một tiếng, sợ là vừa thấy đã yêu đi, nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ khẩn trương kia, biết hắn lâu như vậy hay là hồi một, gặp hắn lộ ra bộ kia thần sắc. Bất quá ngắn ngủi vài phút, Lâm Phàm liền đuổi kịp xe ngựa, bất quá lúc này xe ngựa đã tiến nhập quận đô thành khu vực, cũng không tiện làm to chuyện ngăn lại nó, dù sao tới chỗ này mục đích can hệ trọng đại, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều phải điệu thấp làm việc. Thế là, hắn liền âm thầm theo dõi lấy xe ngựa, thẳng đến gặp nó dừng ở một chỗ trang trí đến hoa lệ trước khách sạn. Quận đô thành, mà chiếc xe ngựa này đến tột cùng là muốn tiến về chỗ nào, Lâm Phàm cũng còn không biết được bằng. Bất quá hắn đứng tại trên khách sạn, đã thấy lấy rất nhiều thân mang xinh đẹp cô nương từ trên xe ngựa lần lượt đi xuống, trong đó liền bao quát vừa rồi nhìn thấy vị kia ném dây lụa cầu cứu nữ tử. Bất quá gặp những nữ tử này hai bên còn đứng lấy thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, không chỉ có bị người trông giữ lấy, nhìn còn giống như là muốn bị mang đến nơi nào đó, nguyên do trong này còn phải tìm thời cơ hỏi một chút cô nương kia mới là. Chương 2312 không rơi, chương 2312 không rơi. Lâm Phàm vi híp mắt nhìn xem hắn, lập tức hướng phía tứ phương quét tới, thông qua ý niệm mở ra nhân hoàng thiên ly đồng, một chút liền phát hiện tên kia cô nương chỗ trong phòng. Nàng ngay tại căn thứ 5, đi nhanh về nhanh, ta cảm ứng được đang có người hướng chỗ này đến. Là, linh sư. Trác Vũ cảm kích gật đầu một cái, lập tức liền cầm dây lụa bước nhanh tiến về, thấy hắn như thế cấp bách, chẳng lẽ lại quả thật là đối với tên kia cống hiến cho Lâm Quyết mỹ nhân động tình không thành. Tại nửa canh giờ trước, Lâm Phàm thấy dẫn đầu tên người áo đen kia chính cho cái này thêm khách sạn lao bản tiền thưởng, đồng thời cảnh cáo những mỹ nhân này chính là Lâm không đưa cho Lâm Quyết chúng mỹ nhân, nếu là ra một chút sơ suất cái thứ nhất chính là muốn mệnh của hắn. Bởi vì cái này, Lâm Phàm mới biết được lai lịch của những người này, như vậy những người áo đen này chính là Lâm không thủ hạ, đồng dạng những mỹ nhân này chính là bọn hắn đặt thành một loại lợi ích liên hệ, lại hoặc là Lâm không vì mục đích gì mà phái người tiếp cận Lâm Quyết. Ai? Là ta, vừa rồi tại quận đông ngoài thành, chúng ta thấy qua. Trác Vũ cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa, có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên cớ, ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút khẽ run. Nhìn thấy cửa bị mở ra, hắn theo bản năng níu chặt trong tay dây lụa, ánh mắt có chút đờ đẫn đối mặt nàng ẩn tình đôi mắt đẹp. Hắn liền giật mình lấy đột nhiên giơ tay lên, đem dây lụa đưa cho nàng, "Cô nương, ta là trông thấy dây lụa này mới." "Công tử, mau vào." Nữ tử kia thò đầu ra tả hữu nhìn chung quanh một lát, thấy hai bên người áo đen đồng đều ngã xuống đất, trong mắt tức thì khẽ giật mình, lập tức liền kéo qua Trác Vũ vào phòng. Trác Vũ cảm nhận được trong tay nàng mang tới nhiệt độ, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ nhiệt khí, trong nháy mắt quyết tán đến gương mặt, thẳng đến nàng đẩy tay ra, nhưng trên người nhiệt khí vẫn như cũ không có chút nào giảm bớt. Nghĩ không ra công tử thật tới đây, còn tưởng rằng cô nương tiếp nhận dây lụa, cụp xuống lấy mắt, trên gương mặt âm thầm nổi lên hồng nhuận phân phớt, dần dần lấn át trên mặt son phấn. Không biết cô nương thế nhưng là bị ngoại bên cạnh những người kia bắt. Trác Vũ âm vang hữu lực nói, gặp nàng đáy mắt toát ra một tia ngượng nghịu, xem ra ngược lại không giống như là bị người cưỡng ép đơn giản như vậy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Trác Vũ, ta không phải là bị người cưỡng ép, ta là tự nguyện tự nguyện. Trác Vũ lập tức con ngươi khẽ giật mình kinh ngạc, cô nương lời này ý gì, vì sao bị bắt hay là tự nguyện? Thằng đến nghe xong nàng một phen tự thuật mới hiểu được, mà Trác Vũ cũng bởi vậy bỗng cảm giác đáy lòng lạnh cả tim. Nguyên lai nàng tên là Hoan Nhi, từng bị Lâm không đã cứu một mạng, cũng bởi vậy đối với hắn mối tình thắm thiết, nhưng là hắn đối với mình không chút nào không cái gì tình nghĩa, chỉ là lợi dụng chính mình đưa nàng làm giao dịch thẻ đánh bạc. Thế nhưng là dù vậy, nàng cũng không muốn rời đi Lâm không bên người, nhưng không nghĩ tới Lâm không lại vì bản thân tư dục không để ý nàng tình nghĩa tuyệt tình đưa nàng đưa cho Lâm Quyết. Lâm Phàm lười biếng ngồi tại người áo đen đầu lĩnh bên cạnh đang chờ Trác Vũ đi ra, nhìn mấy mắt còn không thấy hắn đem người mang ra, cũng không biết hắn ở bên trong làm cái gì đã lâu như vậy còn không thấy bất luận động tĩnh gì. Qua nửa ngày, cuối cùng gặp hắn ra cửa phòng, bất quá gặp hắn trên mặt ám trầm đến dọa người, đang lúc hắn đâm đầu đi tới thời khắc, đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Phàm lạnh lùng vừa quay đầu lại, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt hắn, gặp hắn hai mắt vô thần đi tới, mà tên kia cô nương lại không có cùng hắn một khối đi ra. Chẳng lẽ trong thời gian này hai người xảy ra chuyện gì không thoải mái phải không? Cho ăn, cô nương kia đâu, nàng làm sao không cùng ngươi một khối đi ra? Lâm Phàm biểu lộ nhất quán tỉnh táo, theo đến thanh âm kia rời cái này càng ngày càng gần, không có đợi Trác Vũ trả lời liền dắt lấy hắn phất tay áo biến mất hình bóng. Hai người lao vùn vụt tại hắc ám chân trời, gặp hắn một bộ sầu não bất ức bộ dáng, dù sao cũng nên sẽ không bị con gái người ta cự tuyệt đi. Linh sư, trong lòng ta thật là khó chịu à, nơi ngực giống như đột nhiên thiếu thốn một khối giống như. Trác Vũ cảm thấy ngực dị thường buồn khổ, trước đây chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác này. Từ khi nghe xong Hoán Nhi nguyên lai là đã có người trong lòng thời điểm, ngươi không hiểu một trận không rơi. Huống chi người này hay là Lâm không, khiến cho hắn càng là cảm thấy khó chịu, nguyên lai ưa thích một người là loại cảm giác này a làm sao, tên kia cô nương không muốn cùng ngươi rời đi. Lâm Phàm gặp hắn bộ này thất lạc thần sắc, không cần phải nói là được, nếu thật dạng này, vậy nàng lại vì sao hướng chúng ta cầu cứu? Bởi vì khi đó nàng hối hận, nhưng nghĩ đến mình nếu là sau khi rời đi, liền bị có mất Lâm Không đối với Lâm Quyết thành tín, cho nên nàng cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại Lâm Không. Trong mắt của hắn lộ ra một tia lanh ý, gặp Trác Vũ tinh thần sa sút gật đầu, xem ra hắn đều biết, nhưng không nghĩ tới chính là tên kia cô nương lại cùng Lâm Không còn có không cạn quan hệ. Nàng ưa thích hắn, cho nên nàng cam nguyện vì hắn bỏ ra hết thảy, cho dù là đưa nàng đưa cho người khác, nàng cũng nguyện ý. Trác Vũ thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính hắn nghe thấy, bởi vì lời này là hắn nhi nguyên thoại, nàng tại kể ra chính mình liên quan tới hắn gì vắng lúc, trong mắt yêu thương hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lâm Phạm Vi nhíu lại lông mày, trong lúc nhất thời còn muốn không thông cái này Lâm Không đến tột cùng đánh lấy mục đích gì, gặp Trác Vũ trong lúc bất chợt trầm mặc không nói, đội vàng an ủi, tốt, ngươi cũng đừng quá khó chịu, nếu nàng đã có người trong lòng, nễ cũng mau mau gãy mất tưởng niệm đi, nếu không á thương tâm hay là chính ngươi. Biết thuận nhân hoàng cảm ứng ký tức, bọn hắn cũng tới đến Trác Bạch ở khách sạn, bất quá tại tiến khách sạn thời khắc, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ phía sau chợt lóe lên. Linh sư, sao rồi? Gặp Lâm Phàm đột nhiên dừng lại, Trác Vũ nghi ngờ hỏi. Ngươi đi vào trước cùng bọn hắn hội hợp, ta đi một chút liền đến dứt lời, hắn liền bước nhanh rời đi. Sư Minh, ngươi có thể tính tới, chúng ta chờ ngươi bọn họ hơn nửa ngày, vừa quay đầu, liền gặp được Càn Khôn đột nhiên toát ra ở trước mắt. Ấy, ngươi làm sao sắc mặt nhìn không tốt, thế nào, người cứu đến sao? Càn Khôn nhìn quanh phiên bốn phía, Linh sư đâu, hắn đi đâu rồi? Ta cũng không biết hắn đi đâu, vừa rồi đột nhiên nói muốn rời khỏi Trác Vũ hữu khí vô lực tiếp tục nói, chúng ta đi vào trước đi, đuổi đến một ngày đường, ta muốn trước hảo hảo ngủ một giấc. Gặp hắn mặt không thay đổi trực tiếp gặp thoáng qua, Càn Khôn càng là cảm thấy kỳ quái. Ngày bình thường vô luận làm cái gì, Trác Vũ sư minh đều là nhất có sức sống cái kia, lần này đi chuyến này trở về giống như là đã trải qua cái gì không như ý sự tình. Lâm Phàm trong chớp mắt thoáng hiện tại Túc Phong trước mặt, mỏng nhạt môi nhấc lên một tia cười lạnh, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, đều theo tới chỗ này tới. Ngươi ngược lại là khiếu giác láo lỉnh mẫn a, nhanh như vậy liền phát hiện ta. Túc Phong mang theo nhu tình ánh mắt mang theo tà mị cười một tiếng. Các ngươi người trong ma tộc khí tức ta thế nhưng là ở ngoài ngàn dặm đều có thể ngửi được, huống chi là tại ta chúng quanh tùy ý lay động, ngươi vẫn là thứ nhất. Đi, bớt nói nhảm. Ngươi đi theo chúng ta đến tột cùng là có mục đích gì? Lâm Phàm thu hồi ý cười, đáy mắt trục lộ phong mang. Ấy, làm gì đối với ta có như thế lớn cảnh giác? Ta bất quá trong lúc rảnh rỗi ở chỗ này thưởng thức một chút một phen khác cảnh đẹp. Ngươi cái này không chỗ chủ nhà tình nghĩa còn chưa tính, còn muốn đuổi ta đi phải không? Chương 2313 phát huy không đem chương 2313 phát huy không đem các ngươi ma tộc sứ giả tới đây. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi là đơn thuần để thưởng thức nhân tộc phong vị phải không? Bất quá nếu nễ đều nói rồi, cái kia tốt nhất đừng làm ra cái gì hơn cách sự tình đến. Ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con coi người không tồn tại. Hiện tại còn không phải cùng hắn động thủ thời điểm, cũng tuyệt không thể để hắn nhìn ra bây giờ thân thể này nhược điểm, bằng không hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả làm việc, tạm thời cũng chỉ có thể trước ổn định hắn. Ngươi nói như vậy ngược lại là rất được ta ý, bất quá ngươi yên tâm, tạm thời đâu ta cũng sẽ không làm sảng làm bậy, trừ phi Túc Phong tà mị cười một tiếng, gặp Lâm Phàm sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, trừ phi các ngươi người của nhân tộc trước tức giận ta, không phải vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi giao thủ. Mỗi một lần cùng hắn rằng co đều là phí lời, Túc Phong người này nhìn xem mặc dù một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thực một khi quyết định muốn hủy một sự kiện ai cũng không thể đoán trước hắn sẽ làm ra cái gì hủy thiên diệt địa sự tình đến. Lâm Phàm đột cảm giác nơi trái tim trung tâm một trận nói nói, nhưng mặt ngoài y nguyên cố giả bộ lấy chấn định, xem ra thể nội độc tố đã đối với ngũ tạng lục phủ sinh ra ảnh hưởng. Lại thêm trên đường đi hao phí không ít linh lực, nếu không mau mau trở về, sợ là muốn lộ tẩy. Người tốt nhất nói được thì làm được, nói đi, hắn liền quay người rời đi. Túc Phong u quang lóe lên, khoe miệng một vòng cười xấu xa, Lâm Phàm a Lâm Phàm, nghĩ không ra ngươi bây giờ thân thể càng như thế thâm hụt, cho dù ngươi làm sao ở trước mặt ta ngụy trang, thì như thế nào có thể trốn qua cặp mắt của ta? Nếu ngươi thành thật một chút đừng ngại chuyện ta, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm đi không có mấy bước sau, đột cảm giác một cỗ tanh gỉ mùi chợt xông tới, hắn vội vàng che miệng bước nhanh đi đến nơi hẻo lánh chỗ phun máu mà ra. Phúc. Nhân Hoàng cảm ứng được Lâm Phàm thân thể, tức thì xuất hiện bên cạnh hắn, ngôn ngữ kích động hô, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm lau khỏe miệng vết máu, khoát tay nói khẽ, không có, không có việc gì. Nhân Hoàng gặp hắn phun ra máu đều là màu đen, đột nhiên con ngươi run lên, làm sao lại không có việc gì? Cái này máu rõ ràng chính là xích luyện xà độc bố trí. Ta trở về điều tức một hồi liền có thể không ngại, bây giờ thân thể này ta chỉ sợ đã vô lực chống đỡ lấy trở về, cho nên nhờ ngươi. Nhân Hoàng Lâm Phàm tay bị mạnh, nhìn chăm chú trên đất máu đạm mạc cười một tiếng. Nhân Hoàng gặp hắn dạng này, duỗi ra tay có chút dừng lại một chút, ngươi nói gì vậy? Chúng ta đã kết thành khế ước, đó chính là cùng chung hoạn nạn, bây giờ ngươi biến thành dạng này, cũng tất cả đều là bởi vì ta không có bảo vệ tốt ngươi. Gặp hắn đột nhiên run giọng nói, Lâm Phàm quay đầu đang muốn an ủi, đã thấy hắn mắt đỏ, hai con ngươi chớp lấy nhìn lấy mình. Liền ngay cả Lâm Phàm nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào cùng hắn nói, Nhân Hoàng khỏe mắt tưởng đỏ đỡ qua tay của hắn, theo một vệt kim quang biến mất ngay tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Túc Phong xuất hiện ở Lâm Phàm chỗ nôn vết máu trước, nhìn qua trên mặt đất máu đen, hắn lập tức ánh mắt run lên, xem ra giống như là chúng độc bố trí. Hắn bung chỉ phất một cái, máu đen trong nháy mắt hiện ra một đạo xà ảnh, đúng là xích luyện xà. Xem ra lần trước hắn xông lầm ma tộc, dù cho toàn thân trở ra, nhưng cũng rơi vào cái độc mạn toàn thân hạ trạng, chắc không được hắn đột nhiên rời đi Cửu Châu, lại cùng chính mình cướp đoạt Ngọc Kỳ Lân. Mục đích đúng là vì giải trên người mình xích luyện xà độc. mà nàng bây giờ bộ thân thể này sợ là cũng không kiên trì được bao lâu, cái kia mới vừa cùng chính mình nói những lời kia không phải liền là đang hư trương thanh thế, chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn mọi chuyện vì nhân tộc cân nhắc. Nguyên bản Túc Phong hay là tương đối ưa thích Lâm Phàm tính tình của người này, như hắn có thể vì ma tộc sử dụng, nói không chừng tương lai còn có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ là cũng chính bởi vì hắn cái tính tình này, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại nhân tộc lập trường, thậm chí từng còn nói thẳng tuyệt không có khả năng đầu nhập vào ma tộc. Đến khách sạn, nhân hoàng hóa thành nhân tộc trang trí vị Lâm Phàm lên lầu, lần theo khí tức bận rộn lo lắng hướng chắc chắn cửa phòng đi đến, gặp Lâm Phàm trạng thái lớn không tốt, thậm chí cả người đã dần dần ở vào không tỉnh táo trạng thái. Làm sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy, chủ nhân ngươi nhìn thêm, chúng ta rất nhanh liền đến. Ân, ta không sao. Lâm Phàm cường lộ ra ý cười, nhưng đã thật không đến trực tiếp đã bất tỉnh, vừa vặn cản khôn đi ra cửa phòng nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy tới. Linh sư, Linh sư. Lúc chạy đến, Lâm Phàm đã không có ý thức, nhân hoàng gấp đến độ khỏe mắt đã là một mảnh hồng nhuận rớt rớt, tay chân hắn luôn cũng nhìn xem hắn, mà Lâm Phàm tại ý thức yếu kém thời khắc bên thai đã là nghe không được cản khôn đang nói cái gì. Nhân hoàng, Linh sư đây là thế nào? Nhân hoàng, cản khôn kêu lớn hắn. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì tại hồn bay phách lạc phía dưới. Nhân hoàng cùng Càn Khôn đem Lâm Phàm mang vào trong phòng, chắc đợi uổng công người thấy thế nhau nhau đứng lên, liền ngay cả một mặt thất ý chắc vũ cũng đột nhiên thanh tỉnh lại. Linh sư đây là thế nào? Các người đi ra ngoài trước, ta cần cho hắn chữa thương. Nhân hoàng ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, mà đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm suy yếu như vậy bộ dáng, nhất là tại hắn thổ huyết thời khắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một khắc này, hắn thật sắp cảm thấy Lâm Phàm ngôi sao này liền muốn ở đây vẫn lạc. Nhưng mặc dù có ngày đó đến, nhân hoàng cũng sẽ cực lực ngăn cản, mà hắn đem cũng sẽ cùng thiên địa đối kháng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào bất cứ thương tổn gì nguy cấp đến hắn. Nhìn thấy nhân hoàng sắc mặt lạnh lẽo đến dọa người, Trác Bạch Nhãn Thần ra hiệu mọi người đi đầu ra ngoài, mà hắn cũng tại cùng hắn gặp thoáng qua lúc nói khẽ, có việc liền cứ gọi chúng ta. Nhân hoàng nguyên địa ngốc lăng đứng đấy, thấy Lâm Phàm bình nằm, trong lúc nhất thời chấn định nhất hắn giờ phút này lại cũng không biết nên từ đâu ra tay trị liệu hắn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có Ngọc Kỳ Lân có thể trị tận gốc thương thế của hắn. Cùng lúc đó, kính hà lực lượng không gian cũng dần dần mà trở nên yếu kém. Đỏ kinh đột nhiên từ đáy sông bay vọt mà ra, mà chính sử đang tu luyện trạng thái Lam Tầm cảm ứng được Lâm Phàm tình huống, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống, ngươi chia ra đến. Lam Tầm đột nhiên từ trong không gian thoát ra, nhìn thấy nhân hoàng chính tụ lực để Lâm Phàm trị liệu thương, nhưng hắn linh lực lại nhận ba động tâm tình, căn bản phát huy không đem. Dừng tay, ngươi bình tĩnh một chút nhân hoàng. Lam Tầm trực tiếp một tay tách ra nhân hoàng kéo dài linh lực, mâu phiếm hàn quang tiếp tục nói, ngươi dạng này một vị cho hắn đưa vào linh lực sẽ chỉ ra tốc trong cơ thể hắn vận chuyển dẫn đến độc tố càng nhanh xâm thể, cho nên ngươi muốn hại hắn sao? Nhân hoàng lập tức dừng tay, có chút thần trí mơ hồ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sao, làm sao lại, ta như thế nào tổn thương hắn, ta bất quá muốn cứu hắn, muốn hắn nhanh lên tốt. Lam Tầm đôi mắt dần dần nhu hòa, trấn an nói, ta không phải ý tứ này, ta muốn nói chính là ngươi bây giờ cảm xúc bất lợi cho thay hắn ổn định thương thế, ngươi cũng biết thương thế của hắn hiện tại cũng chỉ có thể do Ngọc Kỳ Lân mới có thể triệt để thanh trừ, cho nên cho dù ngươi hao hết toàn thân linh lực cũng không làm nên chuyện gì. Nhân hoàng đống nhiên hai mắt một trận cô đơn, tại sao có thể như vậy, hắn đã đáp ứng ta không có việc gì, là ta không có bảo vệ tốt hắn, là ta, đều là bởi vì ta. Ngươi trước bình tĩnh một chút, việc này không quan hệ ngươi, ở đây trước mắt ngươi càng không thể có bất kỳ quá kích cảm xúc, đừng quên, giữa các ngươi lực lượng là lưu động, ngươi dạng này chỉ sẽ tạo thành cảnh giới của hắn huống càng thêm không tốt. Nhân hoàng đống nhiên khẽ giật mình, bên miệng ngâm khẽ nói vậy phải làm thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn như vậy đi. Chương 2314 tình cảm, chương 2314 tình cảm, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của hắn suy yếu đã không ngừng ở vào bên dưới xu thế trạng thái, cũng bởi vậy, nhân hoàng thụ nó ảnh hưởng, liền ngay cả tự thân linh lực cũng theo chẳng giảm. Nhìn xem Lâm Phàm thân thể mỗi một tia linh lực biến mất, nhân hoàng liền cảm thấy nơi ngực một trận đâm đau, đây là tới tự nhiên cùng cốt nhục liên thông như vậy lẫn nhau cảm ứng sinh ra cảm xúc. Lam Tầm đẩy đập người hoàng bà bay, ta linh lực thuộc lệnh, có lẽ có thể tạm thời ẩn lui chút độc tố của hắn, ngươi trước tạm thời ra ngoài, chỗ này liền giao cho ta đi. Nhân hoàng tử ngươi khẽ run, hai con ngươi thật lâu nhìn chăm chú càng thêm hư nhược Lâm Phàm không bỏ chiên liền nửa bước, nghe được Lam Tầm lời nói tùy theo trong mắt chứa thâm trầm nói nhờ ngươi, ta đi ra ngoài trước, ngươi có việc đang gọi ta. Hắn mím chặt lấy bờ môi đã là đang liều mạng khống chế tâm tình của mình. Lam Tầm gặp hắn siết chặt tay đi ra, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ ra một cái nhất định sinh ra vô tình vô ái, không cái gì thất tình lục dục người lại cũng sẽ ở cùng người kết thành khế ước sau có lấy người tình cảm. Nhưng có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ trô cảm nhận được thống khổ chính như Lâm Phàm cảm giác đến như thế. Chắc bạch đám người đã là lo lắng và phần, gặp người hoàng hai mắt vô thần đi ra, mọi người nhao nhao tiến lên hỏi thăm Lâm Phàm tình huống, nhưng hắn sắc mặt lại là càng thêm trắng bệnh đến phảng phất muốn bị rút khô huyết dịch khắp người bình thường. Mà cái này thì biểu thị Lâm Phàm thời khắc này tình huống. Gặp người hoàng đông nhiên thân thể bất ổn, đang lúc bọn hắn vô ý thức muốn lên trước nâng thời điểm, nhân hoàng trực tiếp mắt hiện lệ ánh sáng bỏ qua một bên tay của bọn hắn. Hắn không phải các ngươi chúa cứu thế, sau này cũng đã không còn nghĩa vụ trợ giúp các ngươi bất cứ chuyện gì. Việc này chắc ta, ngươi có thể đem nộ khí phát tiết đến trên người của ta, nhưng không liên quan sư đệ ta sự tình. Chắc vũ ngăn tại Trác Bạch trước mặt, chợt nhìn sắc mặt của hắn, có chút bị hù dọa. Ngươi không sao chứ? Không cần ngươi quan tâm. Nhân hoàng trực tiếp xuyên qua, gào thét mà qua không có thân ảnh. Ngươi coi thật có biện pháp cứu hắn? Từ trong không gian truyền đến đỏ kinh hãi thanh âm, liền ngay cả chỉ có một nửa linh phách hắn cũng cảm giác được Lâm Phàm bây giờ thân thể đã không lớn bằng trước kia, để hắn không nghĩ tới là, hắn từng nói trò đùa nói nhưng cũng chân chính tiến đến, mà không cách nào đối mặt đây hết thảy, sở thụ tổn thương lớn nhất chỉ sợ cũng chính là nhân hoàng. Chắc không được, hắn luôn cảm thấy đối với người hoàng lòng sinh thua thiệt, nguyên lai trong cõi u minh hắn sớm đã dự cảm đến họ có một ngày như vậy đi vào. Chỉ có thể thử một chút. Lam Tầm đứng tại giường nhìn nghiêng lấy hắn, chưa phát giác bên trong hơi định hội thần. Ngươi xác định cái này có thể cứu thành sao? Độc tố của hắn không có tinh thần chi lực áp chế, hiện nay đang đứng ở khuyết tán trạng thái, Đỏ Kinh, ta cần ngươi giúp ta, thông qua chúng ta băng cùng hỏa khí tức ở trong cơ thể hắn hình thành một cái bảo hộ bình chứng, liền có thể tạm thời ổn định. Tốt, vậy ngươi giúp ta mở ra kính hà không gian đối ta hạn chế, hiện nay Lâm Phàm linh lực yếu kém, không gian cũng xuất hiện sơ hở, ta không đi ra, vậy ta liền tại trong không gian cùng ngươi dắt tay thi pháp. Tốt, thằng đến khế chủ chết đi, khế ước sẽ không còn tồn tại, mà kiếm linh cả đời chỉ vì một chủ, tại tận mắt nhìn thấy khế chủ sau khi chết, liền sẽ lựa chọn tiêu biến tại thế gian, sẽ không lại tuyển cái khác một người. Nhân hoàng cũng là như vậy, hắn không dám đối mặt Lâm Phàm chết đi, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Đồng dạng, Lâm Phàm tại chịu đủ thống khổ đồng thời nhân hoàng cũng tại chịu đủ lấy dày vò, hắn chỉ có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại ảm đạm chân trời, chẳng có mục đích bay lên. Đều tại ta, đây hết thảy đều là bởi vì ta, nhất định là vừa rồi Lâm Phàm vì để cho ta cứu ra gọi mà, vận dụng pháp thuật mới đột nhiên dạng này. Trác Bạch bọn người gặp Trác Vũ một mặt tự trách bộ dáng, muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều cảm giác sâu sắc thua thiệt, Trác Vũ quanh quẩn một chỗ tại mái nhà trước, chỉ nguyện có thể truyền đến tin tức tốt, mà nhân hoàng lời mới vừa nói cũng không sai, hắn không phải linh sư, cũng không có nghĩa vụ không có trách nhiệm thay Đoàn Phúc Thành làm ra đây hết thảy. Nếu là hắn phát sinh cái gì sự tình, bọn hắn đem khó từ tội lỗi, càng không cách nào hướng Tây tướng lĩnh giao phó. Cùng lúc đó, Lâm Phàm thân thể chính đồng thời lưu chuyển lên Đỏ Kinh cùng Lam Tầm hai cỗ lực lượng. Độc tố phải chăng có thể áp chế, hay còn không có khả năng xác định. Túc Phong lần theo khí tức đi tới Lâm Phàm chỗ khách sạn, tại ngoài khách sạn, lòng bàn tay Ma Lân Thạch cũng bắt đầu nổi lên quang mang, nói rõ Thích La cũng ở bên trong. Không tốt, hắn sao lại tới đây? Nhân hoàng thông qua Lâm Phàm trên thân vẫn còn tồn tại khế ước cảm ứng được người ma tộc khí tức chính hướng phía hắn tới gần, hắn đột nhiên ánh mắt tạm đạm, quay lại phương hướng hướng phía khách sạn tiến đến. Cùng lúc đó, chính gấp xuống lầu tìm kiếm nhân hoàng Càn Khôn bỗng nhiên trông thấy một đạo hắc khí hiện lên, trong lúc nhất thời, có cái thanh âm từ bên tai vang lên. Tới, Thích La hắn không biết cái này từ chỗ nào đến, hay là chính là Thích La cái tên này, giống như ở đâu nghe qua, liền ngay cả gần đây mấy lần tuần hoàn trong mộng cảnh cũng xuất hiện qua cái tên này. Hắn bắt đầu dần dần mơ hồ ý thức, tại thanh âm này bên trong mê thất, giống như bị điều khiển bình thường hướng phía ngoài khách sạn đi đến. Túc Phong gặp Càn Khôn đi ra, đem hắn hấp dẫn đến chỗ không người, do ngón tay dẫn dắt ra một đạo hắc khí chui vào Càn Khôn mi tâm, hai con mắt của hắn đột nhiên khép lại, tại mở ra lúc trong nháy mắt tràn ngập đầy hắc khí, đã ngươi thức tỉnh đến như vậy chi chậm, vậy thì do ta đến giúp ngươi đem ngay tại tay hắn ở giữa lưu chuyển hắc khí dần dần lưu thoán đến Càn Khôn trên thân lúc, một đạo sáng chói kim quang bổ tránh mà qua, một kiếm chặt đứt Túc Phong trên người hắc khí, tại hắn bị kỳ phản vệ phía dưới đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Đúng là ngươi. Túc Phong mâu bên trong bộ sáng lấy hồng quang nhìn về phía nhân hoàng, gặp hắn trên mặt trắng bệnh đến sợ là chiếu rọi lấy Lâm Phàm bây giờ tình huống, lập tức hắn không khỏi khoe miệng khẽ nhếch nói lúc này Lâm Phàm sợ không phải nguy cơ sớm tối đi, ngươi không bồi ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ không sợ ngay cả một lần cuối đều không thấy được phải không? Ngươi câm miệng cho ta, hắn không có việc gì. Nhân hoàng mắt lộ ra hung sắc sau nói, xuống một giây, hắn liền giống như phủ quang lược ảnh giống như bổ về phía hắn, tại kim quang lôi cuốn lấy tình lực tình huống dưới, Túc Phong căn bản không có chút nào phòng bị chống cự lấy cước tốc phi nhanh mà ra. À, nghĩ không ra Lâm Phàm đô thành như vậy, ngươi lại còn có lực lượng cường đại như thế, xem ra thật đúng là ta khinh thường ngươi. Túc Phong cười lạnh một tiếng, nhân hoàng thấy miệng của hắn mặt, đầu góc quay lại lên Lâm Phàm hư nhược bộ dáng, đột nhiên như mũi tên nhọn đột nhiên gia tăng trùng kích. Này nhân hoàng đến tột cùng là lai lịch gì, cho dù linh lực biến mất không ít, vẫn còn có như thế lực lượng mạnh mẽ. A, nhân hoàng đáy mắt lập tức trở nên một mảnh huyết hồng, Túc Phong không khỏi cảm thấy một trận lạnh mình, đội vàng lóe lên trong nháy mắt biến mất hình bóng. Sau lưng Càn Khôn đã dần dần khôi phục ý thức, nhưng vẫn là cảm giác được nơi ngực bị một cỗ lực lượng vô danh áp chế. Nhân hoàng thấy Túc Phong không thấy, cũng không có đi đuổi, đổi lại di vãng nếu không phải Lâm Phàm ngăn đón, hắn tất nhiên sẽ lấy mệnh của hắn, nhưng bây giờ hắn không còn dám rời đi Lâm Phàm nửa bước, không đợi Càn Khôn tới kịp mở miệng, liền gặp người hoàng vèo luồn lên không thấy. Cũng may trải qua Lam Tầm cùng Đỏ Kinh hãi mang theo lực phía dưới, Lâm Phàm tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp, chỉ bất quá thân thể vẫn ở vào trạng thái hư nhược, nếu không mau chóng chữa trị linh lực, sợ là rất khó khôi phục Tô Tỉnh. Đỏ Kinh, ngươi trước tạm nhanh đi chữa trị một chút hao tổn linh. Đỏ Kinh vốn là ở vào bán linh trạng thái, tại vừa rồi sử dụng linh lực bên trong lại có cực lớn hao tổn. Tốt, vậy ta đi trước, có chuyện gì ngươi lại gọi ta, đừng quên, dù cho ngươi không có xích sắt trói buộc, nhưng linh lực còn tại thời kỳ giữa bệnh, Đỏ Kinh hữu khí vô lực nói. Tốt. Lam Tầm nhàn nhạt cười một tiếng, tùy theo ánh mắt một lần nữa ném đến Lâm Phàm trên thân, dù cho hắn độ vào rất nhiều linh lực, nhưng thụ độc tố ảnh hưởng, y nguyên vẫn là không bước vàng. Chương 2315 nhìn thẳng chương 2315 nhìn thẳng đúng rồi, có linh thảo. Lam Tầm từ Lâm Phàm túi trong túi lấy ra linh thảo cho hắn ăn vào. Không đồng nhất một lát, tại linh lực tu dưỡng bên dưới, sắc mặt của hắn rất có chuyển biến tốt đẹp, hiện lên ở trên làn da độc tố cũng có biến mất dấu hiệu. Ngoài phòng, Trác Vũ, Trác Bạch cùng Ly Phàm gặp một vệ kim quang vụ sáng mà qua, tiếp theo Càn Khôn cũng bước nhanh chạy tới, bọn hắn sững sờ trong mắt, cửa phòng tại lúc khép mở liền đột nhiên đóng lại. Vừa rồi đó là nhân hoàng. Trác Vũ còn chưa tới kịp bước vào một bước, liền bị ngăn tại ngoài phòng, Trác Bạch khẽ thở dài, gật gật đầu bao. Gặp Càn Khôn dồn dập chạy tới, Ly Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi đi đâu, tại sao lâu như thế mới trở về? Ách liền đi một vòng. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi, phản phất tại trong nháy mắt nghe được một trận nam tử thanh âm, tiếp theo liền không có ý thức, đợi ý thức dần dần thanh tỉnh lúc, nhìn thấy lại là nhân hoàng thu hồi linh lực, phảng phất vừa cùng người giao thủ qua. Về phần người kia là người phương nào, vừa dài lấy bộ dáng gì, hắn cũng có chút ít từ biết được. Nhân hoàng phá cửa mà vào, trên mặt háo sắc gào thét mà tiến, hắn thế nào? Hắn trước tiên chạy đến Lâm Phàm bên cạnh, gặp hắn rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, nhất thời kích động, suýt nữa quên mất chính mình cũng có thể cảm ứng được thân thể của hắn biến hóa. Nhân hoàng thấy thế, lập tức trên mặt vui mừng. Còn tốt không có việc gì. Nhân hoàng đột nhiên quay đầu lại, kích động nhìn về phía Lang Tầm, trong mắt chứa cảm kích, ánh mắt chớp nói cảm ơn ngươi cứu được hắn. Gặp hắn ngồi xổm ở Lâm Phàm bên cạnh, từ vừa rồi trên nét mặt đủ để nhìn ra Lâm Phàm trong lòng của hắn sớm đã là không thể thiếu tồn tại, cho dù là hắn từng nói qua muốn cho nhân hoàng một lần nữa kiếm chủ, nhưng hắn thật tình không biết, đối với nhân hoàng tới nói, suốt đời chỉ sợ cũng sẽ chỉ nhận hắn một người. Hắn người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, bây giờ hắn đã vượt qua nan quan, nên đã mất cần tiếp qua lo lắng nhiều. Nhân hoàng đỏ lên hai mắt, ánh mắt không bỏ cách Lâm Phàm nửa phần nhẹ gật đầu, Lam Tầm thấy vậy liền ra cửa phòng. Linh sư hắn thế nào? Gặp chắc Vũ một đoàn người trong mắt chưa ân cần xuống tới, Lam Tầm bình tĩnh nói, hắn hiện nay còn cần tu dưỡng, tạm thời chưa có sinh mệnh chi lo, bất quá ta khuyên các ngươi hay là đừng đi quấy rầy. Về phần tức ưu huyết nhất sự tình liền do ta tạm thay Lâm Phàm giúp đỡ bọn ngươi đi đám người một trận trầm mặc, tại lưỡng nan bên dưới, đã không phải nên nói cái gì. Các ngươi cũng đừng quá sầu lo, nhân hoàng thân là kiếm của hắn linh, có này phản ứng cũng là bình thường, thậm chí hắn đối với Lâm Phàm sinh mệnh thậm chí đem so với chính mình còn trọng yếu hơn, qua hai ngày các ngươi liền tới nhìn hắn đi. Huống chi nơi này ngươi bọn họ cũng không thể chờ lâu, không phải vậy đến lúc đó tiết lộ thân phận, sợ là sẽ phải dẫn phát hai người các ngươi thành sự tiếp xúc. Minh bạch, bất quá tức ưu huyết nhất sự tình chúng ta có thể giải quyết, chỉ là hy vọng linh sư có thể rất nhanh tốt hơn đứng lên, không phải vậy chúng ta tại tâm khó có thể bình an a. Lam Tầm gặp bọn họ cả đám đều bất quá là người thiếu niên, đối với những sự tình này có cảm giác nộ cùng đảm đương tự nhiên cũng là chuyện tốt. Hôm sau, chắc Vũ một đoàn người vì có thể rất nhanh chút tìm được gần đây Lâm Quyết tin tức, tại không bại lộ thân phận Trương Dương đồng thời lựa chọn hai hai hành động. Chắc Vũ cùng chắc Bạch lựa chọn đi tới phủ thành chủ phụ cận, chỉ là để bọn hắn nhìn mà than thở chính là, phủ thành chủ huy hoàng đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, không chỉ có chu vi lấy hoa lệ tường cao, để cho người ta từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong dài kiểu gì. Hơn nữa thoạt nhìn càng là kín không kẽ hở, để cho người ta khó mà tiếp cận. Hai người ở bên ngoài bồi hồi hồi lâu, trừ cửa trước sau bên ngoài, cũng không nhìn thấy mặt khác có thể ra nhập cửa, nếu là vận dụng pháp thuật, bốn phía lại thuộc về bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chi địa, căn bản không thích hợp leo tường đi vào. Ấy, ngươi nghe nói không, đêm qua A Lâm thành thành chủ thế nhưng là đưa một nhóm lớn mỹ nhân chỉ vì hiến cho chúng ta thành chủ a. Ngươi có thể nhỏ giọng một chút, đây chính là tại phủ thành chủ ngoài cửa, không sợ bị người nghe được chặt đầu a. Đang nghe Lâm không đêm qua đưa vào mỹ nhân vào thành, mà nó mục đích liền đem nó đưa cho Lâm Quyết thời điểm, chắc Vũ đông nhiên biến sắc. Đột nhiên một trận ra roi thúc ngựa thanh âm truyền đến, vừa rồi thảo luận người nhìn thấy vội vàng cuốn quýt tối lui, chắc Bạch gặp chắc Vũ ngu ngơ tại nguyên chỗ, tay mắt lanh lẹ phía dưới nhanh chóng đem hắn kéo đến một bên. Ngươi nào à, đây cũng quá khoa trương đi, dám can đảm ở phủ thành chủ phụ cận khoái mã lao nhanh. Gặp một bên hai người đậu đen rau muống đạo, một người trong đó càng là vội vàng bưng kín miệng của hắn, đây chính là thành chủ tiểu công tử, ngươi không được nói như vậy à. Tiểu công tử, hắn lập tức biến sắc, ngươi nói chính là lúc trước cái kia giết người không chớp mắt tiểu ma đầu phải không? Thế nhưng là hắn không nói sớm tại mấy năm trước liền mất tung ảnh sao, thậm chí còn có người mặc hắn đột nhiên bị chết. Một người khác vội vàng dắt hắn, chúng ta hay là nhanh lên rời đi cái này đi, để tránh dẫn lửa lên thân. Chắc Bạch tiến tới, giả bộ vẻ hiếu kỳ nghe ngóng nói không biết hai vị nói tới tiểu ma đầu là chuyện gì xảy ra. Hai người ánh mắt nhất chuyển, đánh giá một phen hắn, xem ngươi niên kỷ cùng hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, chắc không được ngươi không biết hắn. Chắc Bạch ấm áp cười một tiếng, thấy hắn hướng phía chính tung người xuống ngựa Lâm Chí chỉ đi, hắn nha, là chúng ta thành chủ tiểu nhi tử, nhưng từ nhỏ thiên tính năng bướng, mẫu thân lại lộ ra ít tại bên người, thế là liền tại thành chủ điều dưỡng bên dưới dưỡng thành rất tính tình. Nhớ ngày đó, hắn bất quá mới 14 tuổi liền tại trên đường cái chém chết một người, nhưng là cái kia tử trạng đơn giản gọi cái thằng a, trên đường đi đấm máu một mảnh, gọi người nhìn tóc thẳng sợ hãi. Hai người toàn thân không tự chủ run lên, chắc Bạch gặp hắn trực tiếp một cước đạp ra cửa phủ liền đi vào, xem ra tính tình sát thực cao minh. Cái kia sau đó thì sao, hắn thế nào? Bàn trắng quay đầu nhìn về phía hai người, tiếp tục ra vẻ hiếu kỳ nói. Hôm đó về sau, hắn liền đột nhiên biến mất bình thường, đằng sau chúng ta liền rốt cuộc không gặp hắn xuất hiện tại quận đô thành qua, có người nói là thị sát như mạng, từ chết thảm, cũng có người nói là đột nhiên được bệnh lao, bất trị bỏ mình. Đương nhiên cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết, sau thế nào hạ chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Thằng đến gần nhất lại đột nhiên biết được tin tức, nói là thành chủ tiểu công tử ở bên ngoài ma luyện trở về, quận đô trong thành người A có thể nói là tránh xa chim mà không kịp A. A đúng rồi, tiểu công tử này mặc dù đối với người ngoài lạnh nhạt, nhưng hắn đối với nàng mẹ có thể nói là cẩn thận chiếu cố, nhớ năm đó thành chủ phu nhân có thể nói là vang bóng một thời mỹ nhân, chỉ tiếp về sau rơi vào một thân tàn tật, cũng liền đã mất đi thành chủ sủng ái. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài, chắc Bạch càng là hỏi ngược lại, chẳng biết tại sao sẽ rơi vào một thân tàn tật đâu. Ta đây cũng không biết, tóm lại tiểu công tử này đối với mẹ hắn tốt, đối với những người khác là một bộ mặt lạnh, gọi người căn bản không dám nhìn thẳng. Bất quá ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hắn đột nhiên trong mắt chứa thâm ý lại đánh giá một phen chắc Bạch, làm sao cảm giác ngươi? Các hạ có chỗ không biết, ta từ nhỏ liền tại Lâm Thành lớn lên, gần đây mới về cố thổ, cho nên rất nhiều chuyện không rõ, lúc này mới muốn giải một phen ha ha ha. Chắc Bạch nở nụ cười nói, thì ra là thế, lần này ngược lại là ta đường đột, chúng ta mau vào đi thôi. Chương 2316 rời đi, chương 2316 rời đi, Trác Vũ cùng Trác Bạch hai người âm thầm ẩn vào phủ thành chủ sau liền đi dạo xung quanh, bất quá phủ thành chủ này cực lớn, liếc nhìn lại càng nhìn không đến cuối cùng, hai người không khỏi thầm giật mình. A, ngươi nhìn, trong phủ thành chủ có một gốc kỳ hoa. Đột nhiên, hai người dừng bước, một bộ vẻ hân thưởng nhìn chằm chằm trong phủ thành chủ một tòa núi giả, chỉ gặp núi giả trên tảng đá, nở đầy từng đóa màu hồng phấn hoa. Cái kia tiên diễm bức át nhan sắc, phản phất là đang kể lấy cái kia hoa kiểu diễm. Đó là Trác Vũ cùng Trác Bạch hai người không dám tin chừng lớn hai mắt, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, dường như không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tơ một hào, chỉ gặp cái kia bông hoa trong gió nhẹ lay động, tản mát ra một cỗ mùi thơm mê người. Cái này thật sự là không nghĩ tới, trong phủ thành chủ lại có loại này chân quý hiếm thấy đồ vật, xem ra thành chủ phu nhân lúc trước bị thương sát thực không cạn a. Trác Vũ lẩm bẩm nói. Trác Bạch nao nao, lập tức cười nói, đúng vậy à, lúc trước thành chủ phu nhân bị phế trừ võ công đằng sau, thành chủ cũng một mực không có tái giá, nhưng thủy chung lưu tại trong phủ đệ, chăm sóc thành chủ phu nhân. Chắc hẳn thành chủ phu nhân thương thế hẳn là tại đoạn thời kỳ này khôi phục như cũ, không phải vậy không có khả năng nơi này chân quý dược liệu khắp nơi trên đất có thể thấy được. Hắn nhìn xem cái kia bông hoa, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hướng tới, ta cũng từng gặp qua một màn này, mặc kệ là cha ta hay là mẫu thân, khi nhìn đến cây hoa này thời điểm, bọn hắn liền sẽ trở nên ôn nhu. Tình cảnh như vậy, ta cũng tốt hâm mộ, không biết ta năm nào Hà Nguyệt mới có thể có được như vậy vinh hạnh, nhìn thấy loại này chân phẩm. Có lẽ vậy. Bọn hắn một đường đi tới, một đường tìm hiểu phụ thành chủ này tin tức, trong bất chi bất giác đã là một canh giờ. Trác Vũ cùng Trác Bạch đã đem phủ thành chủ hoàn cảnh lục lọi một lần, nhưng vẫn không có tìm được cây hoa kia mà tồn tại. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức liền chia ra hành động đứng lên, một cái hướng tây mà đi, một cái khác hướng phương bắc mà đi. Hai người ở trong thành đi dạo một vòng sau, phát hiện nơi này trừ mấy tên người hầu cùng thị vệ, cũng không mặt khác người khả nghi, thế là liền yên tâm, lập tức liền hướng phía tìm kiếm giải dược mà đi. Bọn hắn tin tưởng nơi đó khẳng định có lấy cái gì đặc thù đồ vật. Ngươi nói nơi này hoa là ai trồng trọt đây này? Trác Vũ cùng Trác Bạch tại một rừng cây trước dừng lại, hai người mục tiêu là cánh rừng cây này. Bởi vì đây là Trác Bạch đề nghị, chúng ta đi xem một chút liền biết, nói không chừng cái kia giải dược liền sinh hoạt tại kề bên này đâu. Trác Bạch thản nhiên nói, nơi này mặc dù là lâm thành vùng ngoại thành, nhưng bởi vì có mảng lớn bãi cỏ cùng rậm rạp cây cối, cho nên ánh nắng cũng không tính mãnh liệt, những này bông hoa dưới ánh mặt trời tản ra mê người mùi thơm ngát, khiến người nhìn không nhịn được muốn vươn tay ra hái. Chúng ta đi vào đi. Trác Bạch cùng Trác Vũ tiến nhập thụ lâm nội, bất quá vừa bước vào thụ lâm nội, Trác Bạch khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều, mà lại thần thức cũng bung ra đến điều tra, nhưng lục soát nửa ngày cũng chưa từng tìm tới ngọc này kỳ lân. Xem ra là bị người cho giấu kín đi lên, chúng ta chỉ có thể ở trong phủ thành chủ tìm đòi. Trác Bạch nhíu mày, lập tức đối với Trác Vũ nói ra, lần này ta đến mang đội, ngươi đi theo bên cạnh của ta, nếu là phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào lời nói, nễ liền tranh thủ thời gian chạy về đi báo tin, đừng ở có ta vướng nhíu này. Nét mặt của hắn mười phần nghiêm trọng, để Trác Vũ trong lòng run lên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, dù sao hắn là một người tu sĩ, đối phó tu vi như vậy người bình thường, hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại. Hai người tiến vào rừng cây sau, liền nhanh chóng ở trong rừng lao vùng vụt đứng lên, nơi này khoảng cách phủ thành chủ không tính xa, rất nhanh hai người liền đã đi tới phủ thành chủ trước. Lúc này, tại ngoài phủ thành chủ có mấy cái hộ vệ đứng gác, Trác Vũ cùng Trác Bạch đang quan sát phủ thành chủ này tình huống. Nơi này quả nhiên là một tòa đại trạch, so phủ thành chủ quy mô đều lớn hơn mấy lần, mà lại tường viện này cũng cao tới mấy trượng, có chừng cao mấy trăm thước. Trác Vũ cùng Trác Bạch hai người ở trước cửa dừng lại một lát, lập tức liếc nhau, lập tức liền thừa thủ vệ không chú ý tiến nhập trong phủ thành chủ. Tiến vào tòa phủ đệ này bên trong sau, Trác Vũ cùng Trác Bạch hai người liền cảm nhận được một loại trang trọng cảm giác, người ở chỗ này vô luận là mặc và khí chất, đều cùng ngoài thành trì người hoàn toàn khác biệt, thậm chí có một loại quý tộc khí tức, nhưng cũng không giống bình thường, để Trác Vũ trong lòng có chủng không hiểu rung động. Khó trách phủ thành chủ sẽ có như vậy tài phú, thành chủ này hoàn toàn chính xác có tư cách để cho người ta thần phục. Trác Vũ trong lòng âm thầm tán thán nói, phủ thành chủ quản lý rất nghiêm ngặt à, chúng ta ở chỗ này tìm thuốc giải ngọc kỳ lân, vạn sự coi chừng. Trác Vũ cười nói. Trác Bạch điểm một chút đầu, vậy được, cứ như vậy làm. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một đám người từ trong đại sảnh chậm rãi đi ra, nhìn điệu bộ này, tựa hồ là thành chủ muốn ra cửa thăm bạn đi. Những người này trang phục đều không khác mấy, một bộ trường bào áo xanh, một thanh bảo kiếm, nhìn mười phần uy mãnh, nhưng bọn hắn khí chẳng nhưng lại có chỗ khác biệt. Những người kia mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng Trác Vũ lại có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra, bọn hắn không hề giống người xấu á hơn nữa nhìn được đi ra, bọn hắn đều là người luyện võ, tu vi của bọn hắn mặc dù đều là nhìn không thấu, nhưng đều không thấp. Cái này khiến Trác Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì Trác Vũ nhìn ra được thực lực của những người này đều rất mạnh, nhưng hắn lại nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Trác Vũ tại trong những người này quét mắt, nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện có cái gì điểm đặc biệt, liền từ bỏ quan sát, bởi vì những người này đều không thuộc về hắn. Tu vi của bọn hắn mặc dù không kém, nhưng cùng Trác Bạch tương đối hay là kém hơn một chút, mà lại trên người của bọn hắn có một cố lệ khí, lộ ra rất bất an phận. Bọn hắn tại trải qua Trác Vũ hai người bên cạnh thời điểm, đống nhiên ngừng lại, một người trong đó dùng ánh mắt bén nhọn hướng phía Trác Vũ bọn hắn đảo ngược nhìn lại. Trác Vũ cùng Trác Bạch hai người cấp tốc trốn. Thế nào? Một bộ thân thể thấp hơn nam tử hỏi. Vừa rồi có một người khí tức có chút cổ quái, nhưng ta cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Trác Bạch nhìn thoáng qua Trác Vũ cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, xem ra thực lực của người này không đơn giản. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này trông coi, ta đi trước nhìn xem tình huống. Người kia phân phó một tiếng, lập tức liền rời đi. Trác Vũ cùng Trác Bạch cũng rời đi nơi này, tiếp tục tại trong phủ thành chủ tìm kiếm cái kia Ngọc Kỳ Lân. Mà Trác Vũ cùng Trác Bạch thì là ở chỗ này xuống dưới, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tòa kia Ngọc Kỳ Lân. Trác Vũ cùng Trác Bạch hai người tại trong phủ thành chủ tìm tòi hồi lâu, nhưng lại thứ gì đều không có tìm kiếm đến. Ngọc này Kỳ Lân nghe nói chính là tại trong phủ thành chủ, cho nên đến cùng sẽ giấu ở nơi nào chứ? Ta cũng không có cảm giác được a, không phải là bị người giấu đi đi. Hẳn là bị người cho giấu đi, không phải vậy ta tại sao không có cảm ứng được? Trác Vũ cùng Trác Bạch nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một trận dự cảm bất tường. Hai người bọn họ lại đang trong phủ thành chủ tìm tòi hồi lâu, vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đúng lúc này, Trác Bạch chợt thấy trong một chỗ ngóc ngách mặt có yêu đất hồng mang lóe ra, đây là một loại đạn tín hiệu quang mang. Chương 2317 giam giữ, chương 2317 giam giữ, ta biết đây là vật gì, mau qua tới. Trác Vũ sau khi nói xong, liền cấp tốc hướng phía nơi hẻo lánh kia chạy như bay, Trác Bạch cũng theo sát Trác Vũ sau lưng. Hai người tới cái góc này sau, chỉ gặp nơi này có một tòa bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc một bức tranh, trên bức họa là một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, trong một đôi tròng mắt tràn đầy cơ trí chi sắc, để cho người ta nhìn xem trong lòng đã cảm thấy hết sức thoải mái. Trác Vũ quan sát tỉ mỉ bức chân dung kia một phen. Đây là cái gì? Trác Vũ tự lẩm bẩm, lập tức liền nhìn về hướng Trác Bạch. Không hiểu nhiều, chúng ta trước đem bức chân dung này mang về, cho linh sư nhìn xem, mới hảo hảo nghiên cứu một chút, trực giác của ta nói cho ta biết đây không phải phàm vật. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem chân dung này cho thu thập đi, ta xem một chút ngọc này Kỳ Lân đến cùng giấu ở nơi nào, vậy mà đáng giá phủ thành chủ kia thành chủ tốn công tốn sức đặt ở phủ thành chủ, chúng ta nhất định phải tìm tới Ngọc Kỳ Lân. Trác Bạch cười nói. Tốt. Trác Vũ cũng đáp, hai người liền đem bức chân dung này cho thu thập, nhưng là Trác Vũ cũng không có trực tiếp mang theo bức chân dung này đi, bởi vì hắn lo lắng sẽ gây nên những người khác hoài nghi, cho nên tại thu thập bức chân dung này trong quá trình, Trác Bạch đem chân dung làm rối loạn. Trác Vũ cùng Trác Bạch đem bức chân dung này cầm trong tay thời điểm, liền phát hiện trên chân dung này mặt văn tự lại là một loại rất huyền ảo văn tự, hắn căn bản cũng không nhận biết. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trác Vũ nghi ngờ nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này văn tự, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự. Ngươi có thể đi phiên dịch một chút, chúng ta có thể thử một chút, cái này hẳn là tìm tới giải dược Ngọc Kỳ Lân manh mối. Trác Vũ nói ra. Trác Vũ cũng chỉ có thể chiếu vào văn tự kia phiên dịch loại văn tự này, nhưng kết quả cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế, loại kia huyền diệu ngôn ngữ, ngay cả Trác Vũ đều xem không hiểu, mà lại cũng rất lạ lẫm. Thật sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là văn tự gì? Trác Vũ thầm nói, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là lần nữa bắt đầu phiên dịch lên những cái kia kỳ lạ văn tự, nhưng kết quả vẫn như cũng là thất bại, hắn còn thử sử dụng linh khí đến phiên dịch, nhưng đều không có cái tác dụng gì. Cái này khiến hắn rất buồn bực, bởi vì loại văn tự kia rất khó nhớ kỹ, coi như hắn dùng linh hồn lực đi ký ức, cũng không có biện pháp đem nó hoàn toàn nhớ kỹ. Tính toán, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Trác Vũ lắc đầu, đem bức chân dung kia giao cho Trác Bạch. Ngọc này Kỳ Lân đến cùng sẽ ở địa phương nào? Trác Vũ khổ não nói ra, hắn hiện tại chỉ có thể dùng đầu để suy nghĩ chuyện này. Có lẽ nó tại một chút cỡ lớn trong tử lâu, có lẽ là tại nơi nào đó trong sân động, có lẽ tại cái gì trong mật thất, tóm lại ngọc này Kỳ Lân khẳng định tại những địa phương này. Trác Bạch nói ra, chúng ta liền đi tìm xem ngọc này Kỳ Lân hạ lạc, có lẽ có thể tìm tới một vài thứ cũng khó nói, ta cảm giác được khí tức của nó tại ở gần phủ thành chủ. Ta đoán chừng ngọc này Kỳ Lân đã phát hiện phủ thành chủ dị biến. Trác Vũ nói ra. Ta cũng cảm thấy, nhưng ta không biết nên làm sao tìm được. Trác Bạch nói ra. Trác Vũ nghĩ nghĩ, liền nói ra, vậy chúng ta liền phân tán ra đến, phân biệt tìm kiếm đi. Trác Bạch điểm một chút đầu, sau đó hai người liền phân tán ra đến. Hai người ở trong thành đi vòng vo một vòng, cuối cùng đều lựa chọn một con đường, hướng phía cái kia ngọc Kỳ Lân biến mất phương hướng bay lượn mà đi. Ngọc này Kỳ Lân khí tức càng ngày càng gần, Trác Bạch cùng Trác Vũ hai người đều cảm ứng được, bọn hắn cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng tốc độ đều so bình thường chậm rất nhiều. Trác Vũ cùng Trác Bạch cũng không dám phi hành, chỉ là tại tầng trời thấp bay lượn lấy, bởi vì bọn hắn hai người thân phận bây giờ hay là người bình thường, nếu là bị người của phủ thành chủ bắt lại, khẳng định là phải bị nhốt lại. Tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ còn không có tìm tới Ngọc Kỳ Lân, liền đã bị đám kia hộ vệ phát hiện. Ngay tại hai người vội vàng bay lượn lấy thời điểm, đột nhiên phát hiện một đầu châu ngã ba. Trác Vũ lập tức lựa chọn bên trái, bởi vì hắn biết bên trái so bên phải càng thêm an toàn, những hộ vệ kia không thể lại ở bên phải giao lộ ôm cây lợi thỏ, chỉ cần bọn hắn không tiến vào bên phải châu ngã ba liền không có sự tình. Trác Vũ lựa chọn một đầu bên phải chỗ ngã ba bay đi, Trác Bạch thì là theo sát lấy phía sau của hắn, hai người một mực bay về phía trước. Bọn hắn vừa mới bay vọt ra một khoảng cách, nhưng không có phát hiện phía sau có người đuổi theo. Lúc này, một cái bảng đại nhân bầy xuất hiện ở phía sau của bọn hắn vội vàng dừng lại xuống bước chân, bởi vì bọn họ phía sau đang có mấy trăm đạo bóng đen bay vụt mà đến. Những người áo đen này đến cùng là ai phái tới? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Trác Vũ thầm nghĩ trong lòng. Những người áo đen này làm sao đi theo chúng ta phía sau à? Bọn hắn là hướng về phía chúng ta tới. Trác Vũ nói ra. Hắn cùng Trác Bạch nhìn nhau, sau đó hai người liền đồng thời hướng về sau tối lui. Cái kia mấy trăm tên người áo đen thấy thế, lập tức gia tốc, hướng phía bọn hắn đuổi theo. Trác Vũ sư đệ, ta nhìn hay là tách ra chạy trốn đi, lợi như vậy cũng có thể tránh cho nguy hiểm. Trác Bạch nói ra. Trác Vũ nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta tách ra chạy. Hai người sau khi tách ra, những người áo đen kia cũng nhao nhao phân tán ra đến, phân biệt từ hai bên hướng phía Trác Vũ cùng Trác Bạch truy kích mà đi, nhưng hai người đều là lấy cực nhanh tốc độ đang phi nước lại lấy. Bọn hắn đều muốn tận lực tránh đi những người này truy kích, bởi vì Trác Vũ cùng Trác Bạch đều không rõ ràng những người áo đen này rốt cuộc là ai. Trác Vũ tốc độ rất nhanh, mà những người áo đen kia tốc độ cũng không chậm, nhưng Trác Vũ thực lực dù sao cường đại hơn nhiều, những người áo đen kia đều bị Trác Vũ bỏ xa. Trác Vũ thần thức mở rộng ra, phát hiện rất nhiều người đang theo dõi bọn hắn, nhưng hắn cũng không có để ý tới, mà là tiếp tục bay về phía trước cướp. Cái này khiến những người áo đen kia đều phi thường chấn kinh, nhưng bọn hắn hay là theo đuổi không bỏ, mà lại đang truy đuổi thời khắc, cũng không ngừng phóng xuất ra từng đạo công kích, muốn quấy nhiễu Trác Vũ. Nhưng Trác Vũ đều nhẹ nhõm trốn tránh rơi, sau đó không ngừng thúc dục phi kiếm, đem những công kích kia cho đánh tan. Tại Trác Vũ cùng Trác Bạch phi cướp 3-4 phút sau, những người áo đen kia rốt cục đuổi không kịp bọn hắn cũng đều từ bỏ đuổi theo. Những người áo đen này đến cùng là ai phái tới? Trác Bạch hỏi. Trác Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói, ta không biết, có lẽ là thành chủ phái tới à, dù sao hắn là tòa thành trì này thành chủ, mà lại hắn hay là một vị thành chủ, cho nên có thực lực như vậy cũng không đủ là lạ. Bất kể nói thế nào, chúng ta hay là nhanh lên đi tìm Ngọc Kỳ Lân hạ lạc đi. Trác Bạch đội vàng nói, bởi vì hắn biết Ngọc Kỳ Lân cái này giải dược tầm quan trọng. Trác Vũ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng không có do dự, liền hướng phía trước một cái cự đại tiểu lâu bay đi. Đang bay đến tòa này tiểu lâu to lớn phía trước đằng sau, hắn liền ngừng lại. Trác Vũ nhìn thoáng qua tiểu lâu, thầm nghĩ trong lòng, đi vào trước tránh một chút. Mặc dù tiểu lâu này không coi là quá lớn, nhưng bên trong trang trí rất xa hoa, bên trong có không ít võ giả. Tại tiểu lâu cửa ra vào có rất nhiều thị nữ, mà lại những thị nữ này đều mặc lấy thống nhất phục sức, vừa nhìn liền biết là chuyên môn phụ trách mời chào khách nhân. Trác Vũ vừa mới bay vào trong tiểu lâu, liền đưa tới đông đảo võ giả chú ý. Tại Trác Vũ tiến vào tiểu lâu đằng sau, quán rượu kia bên ngoài những người áo đen kia liền nhao nhao bay tiến đến, những người áo đen này tu vi phần lớn là không thấp. Những người này mới vừa tiến vào tiểu lâu, liền đem toàn bộ tiểu lâu cho bao vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào chạy đi. Chương 2318 kiên trì, chương 2318 kiên trì, tiểu tử, ngươi vậy mà xông vào trong tiểu lâu, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Những người áo đen kia lớn tiếng quát lớn. Trác Vũ mỉm cười, sau đó nói, các vị hảo hán, chúng ta là đến từ nơi khác, cũng không có ác ý, cũng không muốn chọc phiền phức, còn hy vọng các ngươi không cần ngăn cản ta, chúng ta như vậy cáo tử. Những người áo đen kia nghe vậy, nhìn lẫn nhau một cái, một người trong đó quá to, cầm đồ vật liền muốn chạy. Đã như vậy, chúng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta đi. Trác Vũ cùng Trác Bạch cũng cảm nhận được những người áo đen kia phát ra khí thế cường đại, trong lòng bọn họ thầm giật mình, nhưng lại không e ngại những người áo đen này. Trác Vũ cùng Trác Bạch cũng không nghĩ tới, nơi này khách sạn lại còn nhiều như vậy người, nếu như bọn hắn ở trước mặt những người này thì triển ra uy lực của pháp khí, sợ rằng sẽ gây nên một trận hỗn chiến. Trác Vũ âm thầm hối hận, sớm biết liền không cầm bức họa kia, thế mà kinh động đến nhiều như vậy người áo đen, cái này sợ không phải phụ thành chủ người áo đen dốc hết toàn lực. Hừ, tiểu tử này chết chắc. Những người áo đen kia hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, nếu đem bức họa kia giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ta một trưởng liền có thể đưa ngươi đánh thành thịt nát, ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới. Tên người áo đen kia căm tức nhìn Trác Vũ, lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý, những người này khó đối phó nha. Trác Vũ trong nội tâm thở dài đạo, tiểu tử, lão đại của chúng ta bảo ngươi đem vẽ giao ra. Tên kia dẫn đầu người áo đen quát. Trác Vũ cùng Trác Bạch hiện tại đã xác định những người áo đen này không phải người của phủ thành chủ, vậy những thứ này người áo đen đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại làm như vậy đâu? Ngươi không đem vẽ giao ra, lão đại của chúng ta cũng không để ý giết ngươi. Bên trong một cái người áo đen quát, trong đôi mắt lóe ra giết chóc và mang. Trác Vũ lắc đầu, nếu như các ngươi muốn cướp đoạt ta vẽ, ta sẽ không nương tay. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, hắn không phải loại người khiếp đảm kia, hắn không sợ những người áo đen này. Những người áo đen kia nghe được Trác Vũ lời nói, đều lộ ra vẻ hung ác, ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt tại Trác Vũ trên thân, tựa hồ Trác Vũ nếu như không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bọn hắn liền sẽ xuất thủ đem Trác Vũ cho chém giết. Trác Vũ quét mắt một chút những người áo đen kia, trong lòng có một phen so đo, hắn đối với Trác Bạch sử một ánh mắt. Trác Bạch cũng trong nháy mắt hiểu được, lập tức hai người đều hướng phía trước liền xông ra ngoài. Lên cho ta dẫn đầu người áo đen vung tay lên, sau đó mang theo những người áo đen kia hướng phía Trác Vũ hai người chạy vội tới. Lần này những người áo đen kia đều không có ẩn giấu thực lực, toàn bộ bộc phát ra cường hãn khí tức, mà lại đều phóng xuất ra pháp bảo. Trác Vũ cùng Trác Bạch nhìn xem bay vụt mà đến những người áo đen kia, cũng đều lấy ra pháp bảo của mình, chuẩn bị nên địch. Mấy đạo kiếm quang từ phía sau bay vụt tới, tốc độ thật nhanh, thẳng bức Trác Vũ mà đến. Trác Vũ cùng Trác Bạch vội vàng né tránh, tránh thoát đạo kiếm quang này, bọn hắn cũng không dám lại ham chiến, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay vút đi. Chạy đi đâu? Những người áo đen kia đều quát lạnh một tiếng, sau đó cũng hướng phía Trác Vũ bọn hắn truy sát tới, tốc độ đều thật nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trác Vũ cùng Trác Bạch cũng không nghĩ tới những người áo đen này tốc độ nhanh như vậy, không khỏi nhíu mày. Những người áo đen kia thấy vậy, đều cười lên ha ha, bọn hắn chế giễu đối tượng là Trác Vũ cùng Trác Bạch. Tiếng cười của bọn hắn để Trác Vũ rất khó chịu, Trác Vũ trong lòng giận dữ, song quyền nắm chặt, thể nội cũng ngưng tụ ra một cỗ lực lượng cường hãn đến. Hai người chúng ta liên thủ, ta ngược lại muốn xem các ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Trác Vũ nói ra, sau đó cùng Trác Bạch đều thi triển ra thực lực của mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Người áo đen kia quát mắng. Trác Vũ vung tay lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện ở những người áo đen kia bên cạnh, một kiếm hướng phía cổ của hắn chém vào xuống dưới. Tên người áo đen kia cũng cảm ứng được Trác Vũ công kích, hắn lập tức quay người tránh thoát một kiếm này, sau đó một trường bộ hướng Trác Vũ. Trác Vũ đội vàng tránh khỏi đến, đồng thời thi triển ra một trường, cùng tên người áo đen kia đối trường, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, người áo đen kia liền bị đánh lui. Mà Trác Vũ cũng bị đẩy lui mấy bước, hắn nhìn xem người áo đen kia, khóe miệng có chút dương lên, trên mặt hiển thị rõ nụ cười giễu cợt, nụ cười kia phảng phất là đang gây hấn với. Người áo đen kia nhìn thấy Trác Vũ cái kia nụ cười giễu cợt, lập tức lên cơn giận dữ, hắn lần nữa hướng phía Trác Vũ bổ giết tới, đồng thời thi triển ra một cái đại chiêu này tên là Phi Đao thuật, đây là một loại cực kỳ cường hãn võ kỹ, có thể trong nháy mắt bộc phát ra 100 đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, uy lực phi thường cường đại. Trác Vũ sau đó thi triển ra một cái vòng bảo hộ, ngăn trở Phi Đao kia thuật. Chỉ là vừa đối mặt, Trác Vũ liền nhẹ nhõm hóa giải Phi Đao thuật. Hừ. Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục cùng những người áo đen kia chém giết cùng một chỗ. Cái kia dẫn đầu người áo đen nhìn thấy công kích của mình thế mà bị hóa giải mất, lập tức thẹn quá hóa giận đứng lên, hắn lại một lần sử dụng Phi Đao thuật, muốn đem Trác Vũ vòng bảo hộ đánh nát. Hừ, chút tài mọn. Trác Vũ lại là vung tay lên, một cái kia vòng bảo hộ liền phá mất. Những người áo đen này công kích căn bản không tổn thương được hắn vòng bảo hộ. Cái này khiến những người áo đen kia đều chấn động vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Trác Vũ dĩ nhiên như thế khó chơi. Lên cho ta. Ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu lợi hại, đầu linh áo đen kia lần nước quát. Lập tức, những người áo đen kia cũng bay đi qua, bọn hắn nhao nhao thôi động pháp bảo, từng đạo kiếm khí bắn ra. Những người áo đen này trong tay cầm phi đao, trong tay bọn họ phi đao đều rất mỏng, nếu như dùng kiếm khí đi công kích bọn hắn chắc chắn sẽ không thụ thương. Trác Vũ cùng Trác Bạch thấy thế, cũng lập tức thi triển ra một chút thủ đoạn phòng ngự, đem bọn hắn trên người pháp bảo đều đem ra, bọn hắn muốn bằng mượn những pháp bảo này ngăn cản những phi đao này. Phanh, phanh, phanh. Trác Vũ pháp bảo cùng những người áo đen kia phi đao đụng chạm, phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Những người áo đen kia phi đao mặc dù sắc bén, nhưng lại không có cách nào đâm xuyên Trác Vũ pháp bảo, cho nên Trác Vũ cùng Trác Bạch coi như an toàn. Phanh một tiếng vang trầm, một thanh phi đao bị đánh nát, mà đổi thành bên ngoài một thanh phi đao thì là xuyên thấu Trác Vũ bả vai, nhưng hắn không có đổ máu. Trác Vũ bả vai bị xuyên thấu, máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ, hắn cũng nhịn đau đau nhức, tiếp tục cùng những người áo đen kia chém giết cùng một chỗ. Mà hai người bọn họ thi triển ra pháp bảo, cũng tại va chạm nhau lấy, một chút pháp bảo cũng bị phi đao cho phá hủy rơi, nhưng lại có chút pháp bảo vẫn như cũ còn tại. Tại Trác Vũ bả vai bị xuyên thấu đằng sau, Trác Vũ tâm lý có một chút sợ hãi, hắn biết loại tình huống này rất nguy hiểm, bởi vì hắn không có phi kiếm phòng hộ, chỉ có thể dựa vào nhục thân để ngăn cản công kích. Hắn vội vàng lấy ra mấy bình thuốc chữa thương, sau khi ăn vào, vết thương cũng chậm chậm khép lại. "Tiểu tử, chịu chết đi." Những người áo đen kia hô to một tiếng. Sau đó từng đạo kiếm ảnh hướng phía Trác Vũ công kích tới. Những kiếm ảnh kia phi thường lăng lệ, để cho người ta không dám đón đỡ, Trác Vũ chỉ có thể né tránh những kiếm ảnh kia, bất quá vẫn là bị một đạo kiếm ảnh quẹt làm bị thương cánh tay, vết thương xuất hiện một đầu vết máu. Trác Vũ cắn răng kiên trì lấy, hắn không thể ngã xuống. Chương 2319 pháp bảo chương 2319 pháp bảo Trác Vũ cùng những người áo đen kia đánh nhau một đoạn thời gian, nhưng hắn lại càng đánh càng mạnh, ngược lại là những người áo đen kia thế công bị Trác Vũ dần dần áp chế xuống, chỉ có người áo đen kia đang không ngừng công kích Trác Vũ, bọn hắn không biết Trác Vũ trên người có bao nhiêu pháp bảo. "Tiểu Bạch, ngươi trước cách xa một chút, ta tới đối phó bọn hắn." Trác Vũ đối với Trác Bạch nói ra. Trác Bạch điểm một chút đầu, "Tốt." Trác Bạch nói xong, liền thật nhanh tránh khỏi đến, để Trác Vũ cùng những người áo đen kia tiếp tục chém giết, hắn thì là đi tìm một chút đá năng lượng đến khôi phục pháp bảo của hắn. Những người áo đen kia nhìn xem Trác Vũ cùng Trác Bạch phân tán ra đến, bọn hắn lập tức lộ ra cao minh xính dáng tươi cười, bọn hắn cũng không vội mà đi vây công Trác Vũ, bọn hắn đều chuẩn bị đi trước đánh bại Trác Bạch, sau đó lại đi đối phó Trác Vũ, để Trác Vũ thụ thương nghiêm trọng. Bọn hắn một bên công kích Trác Vũ, còn vừa phải chú ý lấy Trác Bạch, cái này khiến Trác Vũ phi thường nổi nóng. Những người này thực sự quá âm độc. Trác Vũ cũng thừa dịp lúc này, thi triển ra một tấm phi toa phù đến, phi toa này phù có thể nhanh chóng chạy trốn, tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc, chỉ cần một giây đồng hồ, hắn liền có thể chạy trốn đến ngàn mét xa, để bọn hắn bắt không được hắn. Siêu một tiếng, phi toa phù trong nháy mắt bắn ra, sau đó hướng phía một người áo đen phóng đi. Người áo đen kia nhìn xem Trác Vũ phi toa phù hướng hắn vọt tới, lập tức giật nảy mình, vội vàng thôi động pháp quyết, muốn dùng chân nguyên lực chống cự phi toa kia phù công kích. Suy suy hai tiếng nhẹ vang lên. Người áo đen kia thôi động chân nguyên lực ngăn cản phi toa phủ công kích, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được, phi toa phủ trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn. A, người áo đen hét thảm một tiếng, cánh tay của hắn bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Nhưng hắn hay là cắn răng, không có đổ xuống. Những người này quá giàu hoạt. Trác Vũ thầm mắng một câu, sau đó lại lấy ra một tấm phi toa phủ đến, hướng phía một người áo đen ném đi. Người áo đen kia không ngờ tới Trác Vũ lại lấy ra một tấm phi toa phủ đến, hắn vội vàng huy động pháp quyết, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, hóa thành một mảnh mưa kiếm, đem những phi toa kia phủ cho đánh tan. Bất quá Trác Vũ cũng tại lúc này thi triển ra phi hành thuật, thi triển ra màn ánh sáng màu vàng đem chính mình bao phủ ở bên trong, những phi kiếm kia đều mặc thấu màn ánh sáng màu vàng, nhưng lại không cách nào làm bị thương bên trong Trác Vũ. "Ngươi phi toa phủ còn gì nữa không? Nếu như có, liền tranh thủ thời gian ném ra, không phải vậy chờ một chút ngươi không có năng lực phi hành, vậy cũng đừng trách chúng ta dễ nể." Cái kia dẫn đầu người áo đen gầm thét một tiếng, hắn không nghĩ tới Trác Vũ lại còn có nhiều như vậy phi hành phủ, vừa rồi Trác Vũ dùng đến chính là 3 tấm phi toa phủ, hiện tại lại ném ra một tấm, bọn hắn đã tổn thất 3 viên phi toa phủ. Nghe được cái kia dẫn đầu người áo đen tiếng quát mắng, Trác Vũ chỉ là khẽ cười cười, sau đó lại lần lấy ra một tờ phi toa phủ đến, hướng phía một người áo đen khác ném đi. Ba 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 liên tiếp thanh âm truyền đến, lại là một viên phi toa phủ bị người áo đen kia đánh trúng, sau đó người áo đen cấp tốc né tránh. Phi toa này phủ thật đúng là nhiều, cái kia dẫn đầu người áo đen thầm than một tiếng, hắn phi toa phủ cũng không có còn lại bao nhiêu. "Không biết các ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu phi toa phủ?" Trác Vũ cười nhạt một tiếng. "Hừ, tiểu tử,
ngươi đừng đắc chí, chờ một chút ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫn đầu người áo đen hừ lạnh nói, sau đó lại lấy ra một thanh phi kiếm đến, hướng Trác Vũ xung kích mà đến. Phi kiếm trong tay của hắn phi thường sắc bén, hắn bình thường đều không bỏ được sử dụng, dù sao trên người hắn pháp bảo còn chưa dùng hết. Hắn xuất ra một thanh phi kiếm, thi triển ra lăng ba bộ pháp, hướng phía Trác Vũ xung đi. Phi kiếm trong tay của hắn không ngừng công kích tới Trác Vũ. Trác Vũ nhìn thấy phi kiếm của đối phương hướng phía công kích mình tới, hắn cũng liền bận bịu vận chuyển thần lực, sau đó đem thần long quyền thi triển đi ra. Vang một tiếng, thanh phi kiếm kia hung hăng chạm tại thần long quyền phía trên, nhưng lại bị thần long quyền đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, cái kia dẫn đầu người áo đen sắc mặt đại biến, hắn cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn biết hắn gặp được kình địch. Tiểu tử, không để cho chúng ta tìm tới ngươi, nếu không chắc chắn đưa ngươi tháo thành tám khối. Đầu lĩnh áo đen kia giận dữ hét, hắn lại lấy ra mấy trăm tấm phi kiếm phủ đến, điên cuồng hướng phía Trác Vũ bay đi. Trác Vũ nhìn thấy những phi kiếm kia phủ bay tới, hắn vội vàng lấy ra một chút phi toa phủ, đem bên trong một viên phi toa phủ ném ra. Những phi toa kia phủ đâm vào những phi kiếm kia trên bộ mặt, nổ tung lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đầy trời khói bụi bay múa, Trác Vũ cùng những người áo đen kia đều bị bạo tạc này cấp hiên phi ra ngoài. Phù phù. Trác Vũ rơi trên mặt đất, mà những người áo đen kia đều bị phi toa phủ bạo tạc sinh ra lực lượng cường đại xông đến bay ra ngoài, té ngã trên đất. Tiểu tử này còn giống như thật lợi hại, hắn lại có thể đánh lui áo bào đen môn phái cao thủ, một người áo đen kinh hãi nói ra. Chúng ta đi mau, cái kia dẫn đầu người áo đen đội vào nói, bọn hắn không nghĩ tới Trác Vũ còn có lưu phi toa phủ, hơn nữa còn có thể bắn ra mạnh mẽ như vậy uy lực, cái này khiến bọn hắn lòng sinh khủng hoảng. Bọn hắn không chần chờ nữa, đội vàng chạy trốn rời đi. Nhìn thấy người áo đen đào tẩu, Trác Vũ đội vàng đuổi theo đi lên. Hắn muốn đi truy sát những cái kia áo bào đen môn phái người áo đen. Trác Vũ thật nhanh tại thiên không phi hành, rất nhanh liền đi tới đám người áo đen kia phía sau, bọn hắn ngay tại thi triển ra độn địa thuật chạy trốn, nhưng lại còn không có chạy ra mấy cây số, liền bị Trác Vũ đuổi theo. Trác Vũ cũng không có sử dụng thần long quyền công kích bọn hắn, mà là thôi động thần lực, thúc dục thần lực trên người, ngưng tụ ra hai đầu chân khí roi, hướng bọn họ quật đi qua. Đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên, hai đầu chân khí roi quất vào trên người của bọn hắn, lập tức để bọn hắn toàn thân bốc lên khói đen, thân thể bị rút nát, bọn hắn cũng đều nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. "Tiểu tử, có gan ngươi liền giết chúng ta, không phải vậy chúng ta môn phái sẽ không bỏ qua ngươi." Một người áo đen mắng to. Trác Vũ cười hắc hắc nói, "Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi nói cho chúng ta biết những người kia là ai phái tới giết chúng ta, ta liền sẽ không giết các ngươi, bất quá, nếu như các ngươi không nói ra, vậy cũng đừng trách ta." Nói xong, Trác Vũ hai chân dùng sức chà chà mặt đất, để hắn mặt đất run rẩy một chút. Hắn một cái giậm này, dưới mặt đất liền truyền ra một trận tiếng vang kịch liệt, để mặt đất bên trên cái kia dẫn đầu người áo đen trong lòng run lên. "Nếu như ta đem các ngươi toàn bộ giết chết, các ngươi môn phái người có thể hay không trả thù ta?" Trác Vũ hỏi. "Không biết." Đầu linh áo đen kia vội vàng nói, nhưng cũng tăng thêm một câu, "Nếu như bọn hắn biết là chúng ta phải tới, bọn hắn cũng sẽ đem chúng ta toàn bộ giết." Nghe được đầu linh áo đen kia nói như vậy, Trác Vũ mỉm cười, sau đó thi triển ra thuấn di thuật, đi tới cái kia dẫn đầu người áo đen bên cạnh. Sau đó duỗi ra tay phải, đặt tại người áo đen kia trên lồng ngực, một cỗ cường hoành hấp lực vào tới, đầu linh áo đen kia vội vàng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn vội vàng đem đan dược nhét vào trong miệng, nhanh chóng thôn phệ xuống dưới, muốn khôi phục một chút thương thế. Loại này đan dược chữa thương mặc dù đối với tu tiên giả rất có tác dụng, nhưng đối với người bình thường tới nói hiệu quả lại kém rất nhiều. Nếu như các ngươi không nói cho ta thân phận của bọn hắn, ta khẳng định sẽ đem các ngươi từng cái giết sạch, sau đó đem các ngươi túi chữa vật cướp đoạt tới, đến lúc đó ta nhìn các ngươi làm sao giao phó. Trác Vũ cười nhạt nói. Chương 2320 tiền tài, chương 2320 tiền tài, chúng ta sẽ không nói, chúng ta cũng không có cái gì có thể nói cho ngươi, ngươi hay là giết chúng ta đi. Dẫn đầu người áo đen phẫn nộ nói. Có đúng không? Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, Trác Vũ lại là một trưởng vỗ tại cái kia dẫn đầu người áo đen lồng ngực, đem hắn đan điền chấn bỡ, để hắn triệt để tử vong. Nhìn xem cái kia chết đi người áo đen, Trác Vũ cũng là lắc đầu, hắn cũng lười lại đi để ý tới hắn. Hắn tiếp tục đuổi mấy người áo đen kia, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, bọn hắn túi chữa vật đều thuộc về hắn. Hiu hiu hiu, mấy người áo đen kia cũng nhao nhao lấy ra phi kiếm, bất quá bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp kiếm đạo cao thủ, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, Trác Vũ rất dễ dàng liền tránh khỏi đến, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, lại lấy ra phi kiếm đến. Đối với những người áo đen kia chém mạnh, người áo đen cấp tốc né tránh Trác Vũ công kích, nhưng bọn hắn nhưng không có đào tẩu, mà là tiếp tục vây quét lấy Trác Vũ. Bọn hắn biết, đây là Trác Vũ yếu nhất thời kỳ, nếu như nhân cơ hội này công kích, nhất định có thể giết chết Trác Vũ. Nhìn thấy những người áo đen kia lại lần nữa đánh tới, Trác Vũ không khỏi lắc đầu, những người áo đen này thật là quá ngu xuẩn, lại còn tại ngây ngốc lấy. Hắn thôi động thần thức, để thần thức hóa thành từng đầu dây thừng, cuốn chặt lấy những người áo đen kia cánh tay. Những người áo đen kia bị trói dừng tay cánh tay đằng sau, lập tức liền không cách nào tránh thoát, mà bọn hắn muốn công kích Trác Vũ, lại bị những dây thừng kia cuốn lấy gắt gao, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trác Vũ hướng phía bọn hắn chạy như bay đến, cuối cùng đi tới trước mặt của bọn hắn. "Ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng tương đối tốt, nếu không liền đừng trách ta lạt thủ tối hoa." Trác Vũ lạnh lùng nói, sau đó hắn liền đem những dây thừng kia co vào, đem mấy người áo đen kia thân thể một mực trói buộc chặt. "Thả chúng ta cam đoan sẽ không lại nhằm vào ngươi." Cái kia dẫn đầu người áo đen đội và nói, bọn hắn cũng không muốn chết. "Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi những chuyện ma quỷ này sao? Ta muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn." Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, thôi động thần niệm, để những dây thừng kia nhanh chóng co vào. Những dây thừng kia thật chặt trói lại những người áo đen này, để bọn hắn không cách nào động đậy, sau đó lại nhanh chóng co vào, cuối cùng bọn hắn đều bị trói tại trên mặt đất, khiến cái này người áo đen không cách nào động đậy. Không sai, ta chính là đại khai sát giới, các ngươi có ý kiến? Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Bây giờ nhìn ta không giết các ngươi. Trác Vũ cười ha hả nói, sau đó lại đem mấy người áo đen kia từ dưới đất lôi kéo đứng lên, để bọn hắn đứng ở trước mặt mình. Thả chúng ta đi, chúng ta về sau sẽ không lại nhằm vào các ngươi, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Mấy người áo đen kia vội vàng cầu xin tha thứ. Không có khả năng. Trác Vũ cười lạnh một tiếng, hắn đem mấy người áo đen kia đều nhét vào nơi xa, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Chúng ta không muốn chết ta, chúng ta là bị buộc một người áo đen vội vàng kêu cứu. Trác Vũ nhưng không có lại phản ứng những người áo đen này, bởi vì hắn đã phát hiện có thật nhiều người chạy qua bên này đi qua, những người áo đen kia đều là bị ép buộc. Bọn hắn lời mới vừa nói thời gian, đã có thật nhiều người chạy tới đây, cho nên những người áo đen này chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn làm thịt. Siêu siêu siêu. Đồng nhiên, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều mũi tên hướng phía Trác Vũ kích xạ đi qua, những mũi tên kia mục tiêu chính là Trác Vũ cùng Trác Bạch, bởi vì bọn hắn đều biết, Trác Vũ cùng Trác Bạch là ở chỗ này. Nhìn thấy cái này dày đặc mưa tên đánh tới, Trác Vũ cùng Trác Bạch vội vàng né tránh. Oeng, oeng. Mưa tên đánh trúng trên mặt đất, để mặt đất nổ tung lên, bụi đất mạn thiên phi vũ, mặt đất cũng lom sùm dưới, một đầu sâu đạt 5 mét khe rãnh xuất hiện, những mũi tên kia đều thật sâu đâm vào trên mặt đất, chiều sâu đạt tới hơn 20 mét, nhìn cực kỳ khủng bố. Các ngươi đều phải chết, rất nhiều người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại phóng xuất ra rất nhiều mũi tên. Những mũi tên này lít nha lít nhít, như là cá giết sang sông bình thường, để cả vùng không gian đều bị bao phủ lại. Cẩn thận một chút. Trác Vũ nhắc nhở, sau đó lại thôi động thần long ngự kiếm quyết, nhanh chóng hướng một bên bay đi, hắn ẩn nút đến một khối nham thạch phía sau, tránh né lấy những mũi tên kia công kích. Ầm ầm. Lại là một tiếng va chạm to lớn, những mũi tên kia bắn đến Trác Vũ vừa rồi đứng yên địa phương sau, đều vỡ ra. Lực công kích thật mạnh, nếu như không phải ta lẫn mất nhanh, hiện tại liền sẽ biến thành thịt nát. Trác Vũ lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu như hắn không có lẫn mất nhanh, có lẽ đã sớm bị những mũi tên kia bắn trúng. Xem ra vận khí của ngươi thật không ra thế nào nhỏ nha, nếu như là ta, nhất định sẽ sống sót. Lúc này một thanh âm truyền đến, để Trác Vũ trong lòng giật mình. Hắn nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, lập tức nhìn thấy một người mặc áo đen phục nam nhân chậm rãi đi tới, hắn khuôn mặt gầy gò, xương gò má đột ngột, nhìn có chút âm trầm cùng dữ tợn. Ngươi chính là Hắc Ứng Bang bang chủ Hắc Phong? Trác Vũ nhìn về phía người kia hỏi. Hắc Phong hơi hơi hí mắt, đánh giá Trác Vũ, nói ra, nguyên lai đây chính là cái kia Trác công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không cần che giấu, ta tới tìm ngươi chính là vì đòi mạng ngươi. Trác Vũ lạnh lùng nói. Ha ha, Hắc Phong lại là cười lớn một tiếng. Ngươi tiểu gia hỏa này thực lực xác thực rất cường hãn, nhưng coi như ngươi là cường giả chí tôn, thì như thế nào? Ngươi cũng chỉ bất quá là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, liền ngươi dạng này thực lực, ta Hắc Phong một bàn tay liền có thể đem ngươi trục chết. Cái kia tốt, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức, Hắc Phong bang chủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trác Vũ cũng không có mảy may e ngại, bởi vì hắn biết mình sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Cái kia tốt, hôm nay liền để chúng ta làm một bố lớn đi, Hắc Phong hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về hướng Trác Vũ, một quyền đánh tới hướng Trác Vũ. Nhìn xem Hắc Phong kia cái kia hung ác công kích, Trác Vũ nhếch miệng mỉm cười, sau đó hai tay của hắn kết ấn, nhanh chóng đánh ra một trường, đánh về phía cái kia Hắc Phong. Đây là Trác Vũ mạnh nhất một kích, hắn đã sử dụng thần thông đại lực kim cương trường, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian cùng cái này Hắc Phong dây dưa tiếp. Phanh, hai đạo trưởng lực gặp nhau, bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Chỉ gặp Hắc Phong thân thể run rẩy mấy lần, sau đó hướng về sau lùi lại mấy bước, miệng đầy phun máu, sắc mặt tái nhợt. Cái gì? Nhìn xem Trác Vũ đánh ra tới một trường này, Hắc Phong kinh hãi đến kém chút cắn đứt đầu lưỡi. Trác Vũ đánh ra một trường này vậy mà so với hắn đánh ra một trường này còn phải mạnh hơn một phần, đây là có chuyện gì? Thiếu niên này không nên có được thực lực thế này nha. Đây là đại lực kim cương trường, là ta tại một bản võ kỹ trên bí tịch học được, ta hiện tại đã luyện thành môn võ kỹ này, uy lực cũng không tệ. Trác Vũ mỉm cười nói. Nhìn xem Trác Vũ bộ dáng, Hắc Phong trong lòng mắng to đứng lên, hắn cảm thấy mình nhận lấy lớn lao lừa gạt, nguyên lai gia hỏa này là một cái ẩn giấu thực lực gia hỏa, hơn nữa còn lén lút tới đây, thật đúng là đủ giàu hạn. Bất quá, dù cho biết, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng Trác Vũ ngạnh đụng từng rắn, bằng không hắn liền sẽ đánh mất tính mệnh. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chúng ta Hắc Ưng Bang thực lực so với các ngươi phải cường đại hơn rất nhiều lần, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Hắc Ưng Bang, khẳng định sẽ đạt được trọng thưởng, hơn nữa còn là một số tiền lớn tài. Chương 2321 giải quyết. Chương 2321 giải quyết. Những tiền tài này đủ để cho ngươi tiêu giao một đoạn thời gian rất dài, mà người nhà của ngươi bằng hữu cũng có thể an toàn hưởng phúc. Hắc Phong tiếp tục dụ hoặc lấy Trác Vũ, muốn để hắn gia nhập bọn hắn Hắc Ưng Bang. Mặc dù Hắc Phong lời nói để Trác Vũ tâm động, nhưng là hắn cũng không có bị hắn làm cho mê hoặc, hắn chỉ là lắc đầu, nói ra, có lỗi với, ta không có hứng thú. Ngươi đây là đang làm ngoan cố chống cự. Hắc Phong lạnh lùng nói, nghe không đáp ứng ta, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Các ngươi Hắc Ưng Bang cứ như vậy phách lối sao? Liền không sợ chọc giận ta? Trác Vũ cười lạnh nói, hắn nhưng không có dễ dàng như vậy khuất phục tại Hắc Ưng Bang. Không sai, chúng ta Hắc Ưng Bang chính là phách lối, liền xem như cường giả chí tôn tại chúng ta Hắc Ưng Bang trên địa bàn, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Hắc Phong cuồng ngạo nói ra. Có đúng không? Vậy ta hôm nay liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trác Vũ nói xong, thân thể di chuyển nhanh chóng đứng lên, giống như một đạo bóng dáng, để Hắc Phong căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn, cái này khiến Hắc Phong có loại cảm giác sắp phát điên. Hắn không có cách nào, đành phải thi triển ra một bộ Hắc Ám Trưởng Pháp để ngăn cản Trác Vũ. Hắc Phong thi triển Hắc Ám Trường Pháp, cùng thực lực của hắn phối hợp, uy lực cũng vô cùng đáng sợ, nhưng hắn tu vi dù sao thấp hơn Trác Vũ, cho nên tại Trác Vũ áp chế xuống, hắn căn bản là không có cách làm gì được Trác Vũ. Hừ. Trác Vũ hừ nhẹ một tiếng, chỉ gặp hắn một quyền đánh vào Hắc Phong trên lồng ngực, đem Hắc Phong cho đánh bay ra ngoài, máu đỏ tươi chiếu xuống trên cỏ. Hắc Phong trùng điệp ngã tại trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, thể nội ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị trí bình thường. Thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết ta sao? Trác Vũ rêu cợt nói. Hắc Phong nhìn thấy Trác Vũ này tấm phách lối thái độ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn hận không thể đem Trác Vũ thiên đao vạn quả, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trong lòng của hắn có chút hối hận, nếu như hắn vừa rồi nghe nữ nhân kia đề nghị rời khỏi nơi này trước lời nói, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp lớn như vậy nhục nhã. Trác Vũ cũng mặc kệ hắn, trực tiếp hướng hắn phóng đi, muốn giết Hắc Phong, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi dám động thủ với ta, Hắc Hưng Bang sẽ diệt ngươi cả nhà, sẽ còn đem ngươi thân nhân toàn bộ giết sạch, để cho ngươi cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều biến thành cô nhi. Nhìn xem Trác Vũ cái kia lăng lệ thế công, Hắc Phong la lớn, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra Hắc Hưng Bang tới dọa Trác Vũ. Nhưng Trác Vũ căn bản cũng không mua chướng, chân đạp của hắn trên hư không mặt, thân hình hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta thấy không rõ thân hình của hắn. Bành Trác Vũ lại là một quyền đánh vào Hắc Phong trên lồng ngực, Hắc Phong lại phun một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên một vòng tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, tiếp tục hét to: "Nếu như ngươi giết ta, Hắc Hưng Bang liền sẽ không buông tha ngươi, sẽ còn đem ngươi thân nhân bằng hữu toàn bộ giết đi." "Thì tính sao?" Trác Vũ cười lạnh nói, sau đó hắn đột nhiên tăng lớn lực lượng, đem Hắc Phong cho đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, lại phun ra một ngụm máu tươi. "A, ta không cam tâm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắc Phong giống giận, nhưng hắn hiện tại đã mất đi lần nữa tiến hành công kích tư cách, chỉ có thể nằm ở nơi đó kêu thảm, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy cứu hận, còn kèm theo khủng hoảng. Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng hắn phóng đi, muốn nhân cơ hội này giải quyết Hắc Phong. Hắc Phong nhìn thấy Trác Vũ thế công càng ngày càng tới gần, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, muốn chạy trốn, nhưng là Trác Vũ tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt đi vào trước mặt hắn, một chưởng đánh vào Hắc Phong phần bụng chỗ. Đem Hắc Phong cả người đều đánh bay ra ngoài, nện ở xa xa trên cây cối mặt, đem một cái cây đều đụng đổ, để hắn lại nôn mấy ngụm máu tươi, nhìn thê thảm không gì sánh được. Hắc Phong gục ở chỗ này, chỉ có thể thở phì phò, trong lòng của hắn phi thường phiền muộn cùng biệt khuất. Hắn đường đường Hắc Ưng Bang bang chủ, thế mà luân lạc tới bị người khác đánh bại tình trạng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn để Trác Vũ trả giá đắt, hơn nữa còn muốn để người đứng bên cạnh hắn trả giá đắt. "Đã ngươi không nguyện ý cùng ta gia nhập ta Hắc Ưng Bang, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi chém giết ở chỗ này." Hắc Phong nói, sau đó lấy ra một thanh truy thủ, nhanh chóng hướng về hướng Trác Vũ. Nhìn xem Hắc Phong động tác, Trác Vũ trong lòng cũng có chút rung động, Hắc Phong này tốc độ thật sự là quá nhanh, so trước đó nhanh hơn rất nhiều, xem ra hắn là chuẩn bị thi triển tất sát chiêu. Hắc Phong một mực tại truy tung Trác Vũ, cho nên hắn đối với Trác Vũ tình huống cũng hiểu rõ vô cùng, cho nên hắn biết Trác Vũ nhược điểm là trái tim, nếu như đâm xuyên Trác Vũ trái tim, Trác Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trác Vũ cảm ứng được phía sau đánh tới nguy hiểm, hắn không quay đầu nhìn, hắn biết truy thủ kia đã đến phía sau hắn, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng hắn không có cách nào tránh né. Nhưng ngay lúc Hắc Phong truy thủ muốn cắm ở Trác Vũ phần lưng thời điểm, Trác Vũ đột nhiên biến mất ở trước mặt của hắn, để dao găm của hắn rơi vào trên mặt đất. Không tốt, hắn lại né tránh ra. Hắc Phong trong lòng thất kinh, vừa rồi hắn rõ ràng cũng nhanh muốn được xính, nhưng hắn lại bị Trác Vũ cho né tránh. "Hắc Phong, lần này ngươi nhất định phải chết." Một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó đã nhìn thấy một bàn tay cực kỳ lớn từ không trung đánh ra. Hắc Phong đội vàng vung vẩy cánh tay, ngăn trở bàn tay kia, nhưng vẫn là bị bàn tay kia đánh trúng, lập tức hai cánh tay của hắn truyền đến trận trận đau đớn, để hắn nhịn không được hét thảm lên. Nhìn thấy Trác Vũ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong lòng của hắn càng là sợ sệt, hắn không nghĩ tới Trác Vũ lại còn có loại này kỳ dị tốc độ, mà lại Trác Vũ lực lượng bây giờ so vừa rồi tăng cường rất nhiều, nếu như lại bị bàn tay này vỗ trúng, hắn khẳng định chết chắc. "Trác Vũ, ngươi đừng làm loạn, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là giết ta, Hắc Ưng Bang là sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, ta cam đoan Hắc Ưng Bang sẽ đem ngươi tìm ra." Hắc Phong run rẩy thân thể nói ra. Trác Vũ đạm cười, trong đôi mắt tràn đầy niềm ấm, hắn hiện tại chỉ cần giết chết Hắc Phong là đủ rồi, chỗ nào lo lắng cái gì Hắc Ưng Bang, Hắc Ưng Bang thế lực trong mắt hắn không chịu nổi một kích. "Hắc Phong, đã ngươi không nguyện ý thần phục với ta, như vậy ta chỉ có thể giết chết ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này mặt." Trác Vũ nói, lại là hung hăng đánh ra một trường. Nhìn xem Trác Vũ lại một trường vô hướng hắn, Hắc Phong trong lòng càng là kinh hãi và phẫn. "Ta Hắc Ưng Bang người, há có thể bị ngươi chém giết?" Hắc Phong cắn răng nghiến lợi quát. "Ân." Hắc Phong lông mày chớp chớp. "Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ đứng tại chỗ chờ ngươi công kích sao? Thật sự là ngây thơ." Trác Vũ vừa cười vừa nói. Hắc Phong lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, Trác Vũ là sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ bị đánh. "Đồ chết tiệt, lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi." Hắc Phong tức giận quát to. "Ta liền thích ngươi câu nói này, ta ghét nhất người khác gọi ta đồ vật, ngươi nếu xưng hô như vậy ta, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết, tiết kiệm ngươi vũ nhục danh hào của ta." Trác Vũ âm trầm mặt nói ra. "Ngươi muốn giết ta? Ha 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 ha, ngươi cho là mình là ai vậy? Ngươi bất quá là một con chó thôi." Hắc Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả. "Chương 2322 ở lại đây đi, chương 2322 ở lại đây đi, nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi." Hắc Phong giữ tợn cười nói, tay phải của hắn nắm chặt thành trảo, hướng về Trác Vũ cái cổ chụp tới, muốn cào nát Trác Vũ yết hầu. Tại Hắc Phong trong lòng, chỉ cần hắn lợi chảo đụng phải Trác Vũ, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Hắc Phong còn đánh giá thấp Trác Vũ thực lực, hắn một chảo này mặc dù nhanh không gì sánh được, nhưng là Trác Vũ đã sớm làm xong phòng ngự biện pháp, Hắc Phong móng đuốt cách hắn huyết hầu chỉ còn lại có nửa cm. Trác Vũ đột nhiên đưa tay phải ra bắt lấy Hắc Phong cổ tay, sau đó tay trái hung hăng một bàn tay quất vào trên gương mặt của hắn. Đùng! Một tiếng vang giòn ở trong rừng quen quẩn, để Trác Vũ cảm giác có chút ù tai. Ta dựa vào, con hàng này làn da làm sao dày như vậy? Một tát này đều không có để hắn đổ máu. Trác Vũ trong lòng thầm đủ đạo. Nhưng Trác Vũ lại sẽ không buông lòng cảnh giác, ngược lại là càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm Hắc Phong, dù sao Hắc Phong là một cái võ đạo cao thủ, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, nếu như không cẩn thận, Trác Vũ cũng sẽ thua thiệt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi là không thể nào giết chết ta. Hắc Phong bình tĩnh lại, hắn cũng không có lộ ra mảy may khiếp đảm. Trác Vũ vi cau mày, không nghĩ tới Hắc Phong còn có thể tỉnh táo lại, mà lại tựa hồ còn khôi phục một tia đấu trí, xem ra gia hỏa này xác thực không đơn giản, chắc không được có thể thống lĩnh toàn bộ Hắc Ưng Bang, thực lực của hắn hẳn là tam giai đỉnh phong tồn tại. Hắn vừa rồi biểu hiện, hiển nhiên là chọc giận Hắc Phong, Hắc Phong không tiếc liều mạng tăng lên thực lực của mình, chỉ cần có thể xử lý Trác Vũ, như vậy là hắn có thể sống sót. Trác Vũ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại sư phụ hắn dạy bảo phương pháp của hắn, dựa theo sư phụ chỗ lời nhắn nhủ công pháp vận chuyển thể nội tinh khí, toàn thân hắn trên dưới cơ bắp đều phồng lên đứng lên. Oanh! Trác Vũ đột nhiên mở to mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, Trác Vũ trung quanh trong nháy mắt thổi lên cuồng phong, thậm chí còn sinh ra từng vòng gợn sóng. Trác Vũ nắm tay chắc chẽ cầm bốc lên, sau đó dùng lấy hết khí lực toàn thân hướng Hắc Phong lồng ngực đánh tới. Trác Vũ biết, giống Hắc Phong loại cao thủ cấp bậc này, tuyệt đối có được hộ giáp loại vật này. Nhưng hắn căn bản cũng không sợ, bởi vì hắn thân thể đầy đủ cứng cỏi, hơn nữa còn là Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 2 cảnh giới đại viên mãn, cho dù là một cái bình thường đao kiếm đều không tổn thương được hắn. Trác Vũ một quyền này đánh vào Hắc Phong trên ngực, Hắc Phong trong miệng lập tức phun ra mạng lớn máu tươi, xương sườn của hắn cũng đứt gãy hai cây, hắn che lồng ngực của mình, gian nan ngẩng đầu nhìn Trác Vũ. "Khụ khụ, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được?" Hắc Phong hừ nhẹ hỏi. Trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không có cách phản kháng, hắn cảm giác hắn toàn thân làm không lên bất luận khí lực gì, một quyền này để hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Ngũ tạng lục phủ của hắn phảng phất lệch vị trí bình thường, đau đớn kịch liệt, để hắn cảm giác chính mình sắp ngất đi, loại tư vị thống khổ này thực sự để hắn chịu không được. Lập tức Hắc Phong từ miệng túi xuất ra một viên đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào bụng, hắn cảm giác chính mình dễ chịu rất nhiều, đồng thời lực lượng của hắn cũng thời gian dần trôi qua khôi phục. Hắc Phong thở hào hẹn, hắn hung tợn trừng mắt Trác Vũ, sau đó phun ra mấy chữ: "Tiểu xuất sinh, lão tử không để yên cho ngươi." Trác Vũ nghe được uy hiếp của hắn, thử nhẹ một tiếng nói ra: "Hắc Phong, hôm nay ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi." Nói đi, Trác Vũ bước chân hướng về Hắc Phong bước ra một bước, thân hình hóa thành huyễn ảnh, xông về Hắc Phong. Hắc Phong ánh mắt ngưng tụ, Trác Vũ giờ phút này phát ra sát khí quá kinh khủng. Hắc Phong trong lòng cũng là tràn đầy kiêng kỵ, đùi phải của hắn quét ngang ra ngoài, muốn ngăn cản Trác Vũ thế công. Nhưng là Trác Vũ tay phải bắt lấy đùi phải của hắn, hắn chỉ có thể thu hồi đùi phải của chính mình, chuẩn bị dùng một cái chân khác đi công kích Trác Vũ. Cứ như vậy, Trác Vũ thân hình liền bạo lộ đi ra, Hắc Phong nhân cơ hội này nhanh chóng nhảy đến trên một thân cây. A a, Hắc Phong điên cuồng hô, hắn hiện tại hận thấu Trác Vũ. Tay phải của hắn thành chảo, hung hăng hướng về Trác Vũ cổ bóp đi, một chiêu này phi thường lợi hại, hắn chỉ dùng của mình đầu ngón tay đâm rách tiết hầu của địch nhân, từ đó đem địch nhân tính mệnh kết thúc. Bất quá, hắn quên đi, Trác Vũ là một cái tu luyện người, công kích như vậy đối với Trác Vũ mà nói không có chút nào hiệu quả. Trác Vũ một cái lật nghiêng tránh thoát Hắc Phong công kích, hắn vọt thẳng đi lên, hắn biết mình chỉ có một lần công kích cơ hội, một khi bỏ lỡ, Hắc Phong công kích liền có thể rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn nhảy lên một cái, hai tay thành quyền, trùng điệp đánh tới hướng Hắc Phong đầu. Hắc Phong sững sờ, Trác Vũ một kích này để hắn tránh cũng không thể tránh, hắn vội vàng giơ lên hai tay ngăn cản. Phanh phanh, Hắc Phong bị Trác Vũ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Hắc Phong té lăn trên đất đằng sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong con mắt của hắn lóe ra ánh mắt oán độc: "Trác Vũ, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết ta." Hắc Phong giãy giụa lấy bỏ lên, hắn nhìn xem Trác Vũ, con mắt đỏ rực. Hắn biết Trác Vũ đã là nọ mạnh hết đà, Trác Vũ thực lực cùng hắn cách biệt quá xa, cho nên Hắc Phong không lo lắng Trác Vũ còn có thể tổn thương hắn. Trác Vũ xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn hiện tại cảm giác mình thân thể phảng phất xé rách bình thường, nhất là chỗ ngực, càng làm mơ hồ chuyển đến trận trận đau đớn. "Ngươi thua." Trác Vũ nhìn xem Hắc Phong bình tĩnh nói. "Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thắng ta? Ta sẽ không bại, tuyệt đối sẽ không bại." Hắc Phong cuồng loạn gào thét. Trác Vũ không có để ý Hắc Phong, mà là tiếp tục nói ra: "Ta thực lực bây giờ có thể miểu sát ngươi, mà ngươi lại không được." Trác Vũ lực lượng bây giờ trọn vẹn đạt đến 40,000 cân, mà Hắc Phong bất quá chỉ là 18,000 cân, thực lực của hai người cách xa quá lớn, Hắc Phong làm sao có thể là Trác Vũ đối thủ đâu? "Ta không tin, ta không tin." Hắc Phong con mắt hiện đầy tơ máu, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết nam nhân trước mặt. Trác Vũ thở dài một hơi, hắn biết Hắc Phong ý chí, cho nên không tiếp tục nói nhảm, hắn hướng về Hắc Phong đi đến, Hắc Phong trong mắt hung mang lóe lên, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn nói, trên thân tuân gia nồng đậm hắc vụ, một cái cự đại con rơi hư ảnh xuất hiện trên không trung. Trác Vũ nhìn thấy con rơi này hư ảnh, đồng tử đột nhiên rụt lại, con rơi này hư ảnh chính là Hắc Phong thú hồn. Con rơi hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền bao phủ lại Trác Vũ, Trác Vũ cảm giác mình bị trói lại, không thể nhúc nhích đạn. Kiệt Kiệt Hắc Phong phát ra từng tiếng tiếng kêu, sau đó thân hình từ từ trở thành nhạt biến mất tại nguyên chỗ. Trác Vũ cảm giác cảnh vật trước mắt một trận mơ hồ, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, chính mình thế mà đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, xung quanh hắn đều là hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cảm giác có chút bối rối, nhưng là lại không biết hoàn cảnh này là nơi nào, chỉ có thể cố gắng để cho mình trấn định lại, sau đó cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh, hy vọng tìm tới một đầu đường ra rời đi nơi này. Đột nhiên, một cái thanh âm âm trầm vang lên, "Tiểu tử, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi." Hắc hắc. Chương 2323 khế ước, chương 2323 khế ước. Trác Vũ thân thể lập tức cứng đờ, hắn cảm giác bên cạnh mình xuất hiện một người. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bên cạnh, sau đó nhìn thấy một con mèo đen đứng ở đằng kia, nó cười híp mắt nhìn chằm chằm Trác Vũ, phản phất là đối đãi con mồi của mình một dạng. Trác Vũ sắc mặt đại biến, hắn nhận biết con mèo đen này, đây chính là Hắc Phong nuôi một cái chuột màu đen, nó là Hắc Phong khế ước thú. Trác Vũ cảm giác con chuột này vô cùng kỳ dị, da lông của hắn đen nhanh bóng loáng, không hề giống bình thường chuột mở dạng, trên người lông tóc thưa thớt, mà lại thân thể hiện lên hình dài mảnh, cái đuôi của nó so phổ thông chuột muốn lâu một chút, trên cái đuôi có hai cái lợi trảo, móng vuốt hiện ra hàn mang, xem xét chính là một bộ vũ khí sắc bén. Con chuột này nhìn xem Trác Vũ, ánh mắt băng lãnh, phản phất tại nhìn xuống dưới chân mình sâu kiến một dạng. Ngươi không sợ chết sao? Trác Vũ trầm giọng nói ra, hắn mặc dù không rõ ràng con chuột này thực lực cụ thể, nhưng là hắn biết, con chuột này khẳng định rất nguy hiểm. Khắc khắc, tiểu quỷ, ngươi thật sự là ngu xuẩn, thực lực của ngươi bất quá là một võ giả, ta muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì cùng ta khiêu chiến, ngươi bất quá là một cái kẻ đáng thương thôi. Chuột phát ra âm trầm tiếng quái khiếu, sau đó chậm rãi đi hướng Trác Vũ, một cái đen kịt lợi trảo rối tới. Cái này lợi trảo tại Trác Vũ trước mặt đỉnh trệ xuống tới, Trác Vũ tâm lý lập tức giật mình, nếu như mới vừa rồi bị cái này lợi trảo bắt được, hắn nhất định phải chết, nhưng hắn lại cảm thấy không nên, bởi vì con chuột này căn bản là bắt không được hắn. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, đông nhiên cảm giác mình vai trái chỗ có chút run lên, ngay sau đó một dòng nước nóng chui vào da thịt của hắn bên trong. Người người đã làm gì? Trác Vũ quá sợ hãi, bởi vì hắn trông thấy cái kia đen kịt phía trên móng vuốt có hỏa diễm, mà lại là cháy hừng hực lấy. Con chuột này phát ra một trận trầm thấp quái khiếu, hắn nhìn thoáng qua Trác Vũ, ta hiện tại liền thôn vệ ngươi, để cho ngươi trở thành thức ăn của ta. Hắn nói xong, thân hình đột nhiên bật tới, thẳng đến Trác Vũ đánh tới, mà Trác Vũ vội vàng lui về sau mấy bước, đồng thời lấy ra một tấm phụ chú, một thanh ném về con chuột kia. Chuột nhẹ nhõm tránh né ra, Trác Vũ lại lấy ra một tấm phụ chú, ném ra ngoài. Hừ, ta là hút máu chuột, ta không sợ lửa, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Con chuột kia nhìn xem tấm kia hỏa phù, hơi nhếch khóe môi lên. Trác Vũ nhìn xem con chuột kia, trên mặt nổi lên một vòng âm hiểm cười. Chỉ gặp Trác Vũ từ càn khôn giới bên trong lấy ra một viên đan dược căn bảo, lập tức hắn vận chuyển Cửu Dương Huyền Công, đem trên người cỗ nhiệt lưu kia cho hấp thu hết, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không đến 3 phút thời gian, thực lực của hắn lại khôi phục nguyên bản cảnh giới, nhưng lại trở nên càng cường hãn hơn. Con chuột kia gặp Trác Vũ lại có thể hấp thu cái kia cỗ hỏa nguyên tố năng lượng, trong con ngươi của hắn tràn đầy không thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Ngươi thế mà có thể hấp thu loại năng lượng này? Trác Vũ trong đôi mắt tràn ngập một cỗ sắc cơ, hắn không nghĩ tới con chuột này vậy mà có được nhất định hấp thu hỏa nguyên tố năng lực, nếu như hắn bị con chuột này nuốt chửng lấy, như vậy hắn liền sẽ tử vong, mà hắn hiện tại chỉ có thể bằng vào lực lượng đục thân của mình đi ngăn kháng. Con chuột kia nhìn xem Trác Vũ trên mặt lộ ra sát ý, không khỏi toàn thân run lên, bởi vì hắn cảm nhận được sợ hãi, bởi vì Trác Vũ sát khí quá nặng, nếu như hắn dám lên đi trước nói, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Ngươi là ai? Trác Vũ hỏi, hắn nhìn về hướng bốn phía, hắn phát hiện bốn phía toàn bộ đều là đen nghịt một mảnh. Trác Vũ có thể cảm ứng được bốn phía này toàn bộ đều là khí tức tử vong, con mèo đen này thực lực không kém, vậy mà để hắn có loại cảm ứng này. Ta là hấp huyết quỷ, chuyên môn ăn huyết dịch, mà ngươi chính là ta tốt nhất mỹ vị. Con chuột kia nói, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt hướng Trác Vũ đánh tới. Trác Vũ bắt lại một khối đá, sau đó hung hăng đánh tới hướng chuột, chuột nhẹ nhàng linh hoạt tránh né rơi, sau đó lại hướng Trác Vũ đánh tới. Trác Vũ lại là một quyền, đem chuột đánh bay ra ngoài, sau đó hắn nhanh chóng đuổi kịp chuột, dùng sức một cước đá ra, đá vào chuột trên phần bụng, con chuột kia lập tức bị đạp bay ra cách xa mấy mét, ngã trên mặt đất kêu rên. Chuột ngã trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một chút vết máu, hắn trợn mắt trừng mắt Trác Vũ. Trác Vũ cười lạnh một tiếng, hắn biết con chuột này là hấp huyết quỷ, cho nên mới sẽ dạng này. Đừng giả bộ khang làm bộ, mau đem những cái kia ngọc kỳ lân giao ra, nếu không cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Trác Vũ lãnh vừa nói, hắn biết con chuột này là một cái tên giảo hoạt, nếu như không cần phép khích tướng, chắc chắn sẽ không đi ra. Ha ha, tiểu quỷ, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng tiến nhanh như vậy, không sai, ta không chỉ có được cường đại thân thể cùng lực lượng, còn có cường đại trí tuệ, cho nên ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được ngọc kỳ lân, là chuyện không thể nào. Con chuột kia đắc ý nói. Trác Vũ nhìn về phía con chuột kia, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Con chuột kia dương dương đắc ý nói ra, ta là hút máu chuột, ta tới đây, đương nhiên là vì hút máu à. Thực lực của ta đã đạt đến giai đoạn, thực lực của ngươi chỉ bất quá vừa mới mà thôi, cho nên ta không sợ ngươi. Ngươi không phải hút máu chuột đi. Ngươi là ai? Trác Vũ hỏi. Ngươi quản ta là cái gì? Ta hiện tại liền ăn ngươi. Cái kia hấp huyết quỷ nói xong, liền phóng tới Trác Vũ, cặp kia sắc bén móng vuốt lóe ra như kim loại quang trạch, như thiểm điện hướng Trác Vũ chụp tới, muốn đem Trác Vũ xé nát, nhưng Trác Vũ sớm có phòng bị. Thân thể của hắn có chút lui về phía sau mấy bước, tránh đi con chuột kia công kích, sau đó lấy ra một tấm lá bùa, vung ra một đoàn tử viêm, hướng chuột đánh tới. À, cái kia hút máu chuột kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đoàn kia tử viêm bao trùm, mà đoàn này tử viêm lại tản ra cực kỳ nhiệt độ cao rừng rực. Con chuột kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người hắn huyết nhục cũng bắt đầu cấp tốc hư thối đứng lên. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi giết ta, ngươi đồng dạng sẽ chết, ngươi chính là của ta đồ ăn." Con chuột kia tại cái kia tử viêm bên trong gào thét. Lập tức, con chuột kia đổi bị động làm chủ động hướng phía tử viêm phi nhào tới, muốn từ nơi này chạy trốn, bất quá tử viêm uy lực không phải tầm thường, đem con chuột kia bao phủ lại. "Ngươi đây là chiêu thức gì? Vì sao lợi hại như vậy?" Con chuột kia hoảng sợ nói. "Ngươi quản được sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra là được rồi." Chắc Vũ lanh quát một tiếng, thúc dục năng lượng trong cơ thể, để đoàn kia tử viêm trở nên càng thêm hung mãnh, tử viêm bên trong không ngừng tuôn ra lửa cực nóng diễm, không ngừng thiêu đốt lên cái kia hút máu chuột. Con chuột kia thống khổ dãy rủa lấy, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi đoàn kia tử viêm. Chắc Vũ không ngừng thúc dục hỏa diễm, đem chuột nhục thân tiêu hủy. Thế nhưng là chuột cũng không có dễ dàng như vậy liền bị Chắc Vũ cho giết chết. Chỉ gặp con chuột kia trên thân toát ra một tầng nồng đậm lông trắng, những cái kia lông trắng cấp tốc ngưng kết, sau đó ngưng tụ thành một kiện thật dày áo choàng, che lại chuột thân thể, chỉ để lại hai con mắt ở bên ngoài. Cái kia hai tròng mắt lóe ra màu u lam hàn quang, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Con chuột này không hổ là hút máu chuột, lại có thể ngăn cản được Chắc Vũ thi triển ra hỏa diễm đốt cháy. Chương 2324 thôn vệ chương 2324 thôn vệ không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện ra hỏa hệ lực lượng, chẳng lẽ nhục thể của ngươi rất cường đại sao? Cái kia hút máu chuột nói, một đôi con mắt màu đỏ như máu bên trong bắn ra từng tia quỷ dị hồng quang này thẳng bức Chắc Vũ trái tim. Chắc Vũ lập tức vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đem cỗ hồng quang kia ngăn tại thân thể bên ngoài, sau đó hắn lại dùng cái kia cỗ hỏa hệ lực lượng đem cái kia cỗ quỷ dị hồng quang đổi ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là bị cỗ hồng quang kia ăn mòn, để hắn không khỏi nhíu mày, cái này hút máu chuột quả nhiên là rất mạnh, nếu như không phải có tử viêm hộ thân, hắn thật đúng là không biết nên làm sao đối phó hắn, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái kia hút máu chuột nhanh lên chết đi, miễn cho hắn thừa nhận loại đau khổ này. "Lần này ngươi nhất định phải chết, bất quá tại nệ trước khi chết, ta muốn để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta." Cái kia hút máu chuột nói xong, thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Trác Vũ bên cạnh. Con chuột này tốc độ thật nhanh, để Trác Vũ một lát còn phản ứng không kịp, chỉ có thể nương tựa theo bản năng, vung ra một chưởng, đánh vào con chuột kia trên thân, nhưng là con chuột kia lại giống như là da dày thịt béo bình thường, căn bản không có bị thương tổn. Trác Vũ nhíu mày, hắn cảm ứng được con chuột kia đã cách mình không đủ một trượng. Cái kia hút máu chuột nhìn thấy Trác Vũ bị chấn kinh ở, lập tức đắc ý cười ha ha, sau đó lẻ lươi liếm môi, bộ dáng kia nhìn có chút, hắn há mồm phun một cái, lập tức một trận mùi hôi thối phiêu tán đi ra. Mùi vị đó phi thường gây mũi, để cho người ta buồn nôn. "Trên người của ngươi thơm quá à, tiểu tử?" Con chuột kia nói, đầu lưỡi một quyển, liếm liếm Trác Vũ trên cổ áo. Trác Vũ nhìn thấy con chuột kia lớn lối như thế, lập tức cả giận nói, "Ngươi muốn chết?" Hai tay của hắn kết ấn, thi triển một loại bí thuật, lập tức từ trên ngực hắn dâng trào ra một quả cầu lửa đến. Cái kia hút máu chuột nhìn thấy Trác Vũ thi triển hỏa cầu, trên mặt lập tức nổi lên một tia vẻ kiêng dè, thân thể của hắn vội vàng lui về sau hai bước, né tránh hỏa cầu kia. Trác Vũ trông thấy chính mình hỏa cầu bị con chuột kia tránh đi, trong lòng giận mình. Cái này hút máu chuột quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tránh thoát hắn hỏa cầu. Cái kia hút máu chuột thối lui sau, lại hướng Trác Vũ cấp tốc chạy tới, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Trác Vũ bên người. Hai chảo của hắn lập lòe ra rét lạnh bạch quang, lập tức hướng Trác Vũ lồng ngực vỗ tới. Trác Vũ trông thấy cái kia hút máu chuột công kích, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, hắn vội vàng đem đoàn kia tử viêm thu hồi lại, sau đó nhanh chóng trốn tránh, tránh đi cái kia hút máu chuột công kích. Phốc phốc, cái kia hút máu chuột hai cái móng vuốt đâm vào Trác Vũ lồng ngực, nhưng hắn cũng không có cảm thấy đau đớn. Chỉ gặp một giọt màu đỏ sẫm huyết dịch lưu lạc trên mặt đất, giọt máu tươi kia trên mặt đất nhấp nhô hai vòng, sau đó ngừng lại, giọt máu kia vậy mà biến thành một đám lửa ngọn lửa màu đỏ, cháy hừng hực lấy. Cái kia hút máu chuột trông thấy đoàn hỏa diễm kia sau, lập tức sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ gào lên, "Ngươi thế mà đem độc trong người ta lửa hỏa tan mất, đây chính là ta vất vả tu luyện ra được độc hỏa. Lần này ta chết chắc." "Lúc nào?" Cái kia hút máu chuột lúc nói chuyện, lại phun ra một đoàn xương độc, hướng Trác Vũ bao phủ tới. Trác Vũ nhìn trên mặt đất nhấp nhô đoàn kia xương độc, trong lòng giật mình, vội vàng đem đoàn hỏa diễm kia thả ra. Đoàn hỏa diễm kia lập tức hóa thành một vùng biển lửa, đem trên mặt đất nhấp nhô xương độc nuốt chửng lấy. Cái kia hút máu chuột thấy thế, vội vàng lại phun ra mấy ngụm xương độc, nhưng những cái kia xương độc đều bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Nguyên lai là loại xương độc này, không biết như ngươi loại này nọc độc danh tự. Trác Vũ nói, lần nữa phun ra một đám lửa, đem trên mặt đất nhấp nhô nọc độc cũng cho thôn phệ. Lúc này, cái kia hút máu chuột rốt cục hoảng hồn, hắn biết mình gặp được đối thủ. Chỉ gặp hắn trên thân thể hiện ra một cỗ hắc khí, tại dòng hắc khí kia bên trong có thật nhiều răng nanh nô ra, nhìn mười phần dọa người, thân hình của hắn cũng biến thành to lớn đứng lên. Đây là thứ quỷ gì? Trác Vũ giật mình hỏi, cái này hút máu chuột đã không giống vừa rồi xấu xí như vậy, mà là trở nên càng thêm dữ tợn, trên thân thể của hắn xương cốt cũng biến thành tráng kiện đứng lên. Cái này hút máu chuột nhìn xem Trác Vũ, trên mặt nổi lên nụ cười âm hiểm, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Hắn nói, một cước hung hăng giẫm đạp xuống tới, đem trên mặt đất gạch xanh đều cho giẫm nứt ra, một cỗ cường hãn năng lượng ba động truyền bá ra ngoài, chấn động mặt đất. Lúc này, cái kia hút máu chuột hai cái móng vuốt đột nhiên dài ra, hóa thành sắc bén chảo nhận, hung hăng chụp vào Trác Vũ. Cái này hai cái chảo nhận phía trên long lánh hào quang màu đen. Hào quang màu đen kia nhìn rất quỷ dị, để cho người ta có chút sợ hãi. Cái này hai cái chảo nhận khoảng cách Trác Vũ còn có không đến ba tấc, Trác Vũ vội vàng đem hai cánh tay của mình giơ lên, sau đó hai chân cũng mãnh liệt đạp đạp trên mặt đất, đem mặt đất đều đạp đến lom xuống dưới, để Trác Vũ thân thể bay lên không bật lên. Lúc này, cái kia hút máu chuột hai cái chảo nhận phá toái hư không, hướng Trác Vũ hung hăng bổ xuống. Trác Vũ trông thấy cái kia hút máu chuột chảo nhận chém xuống đến sau, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, vội vàng huy kiếm chém tới, đồng thời còn đem trong cơ thể mình lực lượng quán chú tiến trong kiếm, để thân kiếm trở nên càng cứng rắn hơn. Hắn cảm ứng được một chảo này trên mũi dao mà tận chứa uy năng kinh khủng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình chống cự một chảo này lưỡi đao, hắn không dám để cho cái này chảo nhận thương tới đến thân thể của mình. Một chảo này dao bổ tại trên lưỡi kiếm mặt, bộc phát ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, một cỗ lực lượng cuồng bạo trùng kích tại Trác Vũ trên thân, đem hắn hất bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên vách tường. Khu cụ Trác Vũ ho kịch liệt lấy, độ ngực của hắn đều sụp đổ xuống, máu tươi chảy xuôi đi ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh một mảnh, trên mặt cũng đầy là tái nhợt mồ hôi. "Ta muốn làm thịt ngươi." Trác Vũ nói, cầm trong tay tử viêm kiếm ném ra ngoài, chỉ gặp chuôi kia tử viêm trên thân kiếm long lánh chói lóa mắt hỏa hoa, trong nháy mắt liền bay ra cách xa mấy mét, sau đó hóa thành một đầu tử long, gào thét phóng tới cái kia hút máu chuột. Cái kia hút máu chuột không nghĩ tới Trác Vũ sẽ xuất ra món kia thần khí đến công kích mình, hắn vội vàng né tránh, sau đó song chảo chụp vào cái kia tử viêm kiếm. Nhưng này chỉ hút máu chuột bắt lấy chỉ là đầu kia tử viêm kiếm chuôi kiếm mà thôi, mà đầu kia tử viêm kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số đầu kiếm ảnh, đem hắn bao phủ đi vào. Cái kia hút máu chuột bị những kiếm ảnh kia vây khốn ở giữa, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trên thân thể của hắn toát ra từng sợi khói đen, da của hắn vậy mà trở nên đen kịt đứng lên, mà lại tản ra một cỗ mùi hôi thối, để cho người ta ngửi được liền cảm thấy axit dạ dày bốc lên, phi thường khó chịu. Cái này hút máu chuột không ngừng gào thét, những kiếm ảnh kia cũng biến thành càng ngày càng ít. Trác Vũ nhìn trên mặt đất trở nên đen như mực hút máu chuột, không biết cái này hút máu thân thể của con chuột phía trên mọc độc đến cùng là từ đâu tới. Lúc này, Trác Vũ trông thấy cái này hút máu chuột trên người cơ bắp trở nên càng ngày càng dày, hắn cũng không dám lãnh đạm, lần nữa thôi động năng lượng trong cơ thể, đem đầu kia tử viêm kiếm hóa thành tử long biển lớn, trở nên có dài 3-4 mét, sau đó hướng cái kia hút máu chuột hoành sát tới. Chương 2325 hết sức chăm chú chương 2325 hết sức chăm chú phanh. Cái kia hút máu thân thể của con chuột trực tiếp nổ tung, hóa thành một bãi nước mủ, sau đó lại ngưng tụ thành huyết vụ, tràn ngập một cỗ nồng đậm thi khí, đây là thi độc. Thi độc? Trác Vũ nhíu mày, đây là một loại cực kỳ hiếm có độc tố. Xem ra ta phải cẩn thận một chút. Trác Vũ thầm nói, vừa rồi cái này hút máu chuột thả ra thi độc mặc dù rất yếu, nhưng vẫn là để hắn cảm giác đến một trận buồn nôn. Đoàn kia hư thối huyết nhục tại Trác Vũ bên cạnh chân bên cạnh ngọng ngoại, Trác Vũ sau khi nhìn thấy, vội vàng đem đoàn huyết nhục kia đá văng ra, đoàn huyết nhục kia cũng biến mất theo. Đồ chết tiệt, ngươi cũng dám đánh lên ta, ta muốn ăn ngươi, một tiếng tràn ngập tức giận quát khẽ tại hắn bên tai vang lên. Chỉ gặp Trác Vũ lỗ tai bị một đám huyết vụ cho bao vây lấy, cái này hút máu chuột mở ra miệng to như chậu máu muốn cắn xuống dưới. Trác Vũ đội vàng nhảy ra đến, sau đó tránh thoát cái này hút máu chuột miệng to như chậu máu. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến lúc nào? Cái kia hút máu chuột âm cười lạnh một tiếng, những cái kia hư thối huyết nhục lại bắt đầu ngọ nguậy, sau đó lại hóa thành mưa máu, bọc lại Trác Vũ. Độc thật là lợi hại vật. Trác Vũ nhìn xem hai lỗ tai của chính mình, sắc mặt có chút trầm xuống. Nếu hiện tại là con mồi của ta, chỉ có thể mặc cho bằng ta xâm lược, đợi lát nữa ta ăn ngươi, thịt của ngươi khẳng định so những người kia loại còn tốt hơn ăn. Ha ha, cái kia hút máu chuột phát ra tiếng cười chói tai. Trác Vũ sau khi nghe thấy, trong lòng mắng to không thôi. Lúc này, Trác Vũ sắc mặt đã trở nên tái nhợt không gì sánh được, trong thân thể nguyên khí cũng bị rút đi rất nhiều, nhưng hắn hay là nắm chặt thành kia tử viêm kiếm, chuẩn bị dốc hết toàn lực đến chiến. Trác Vũ đôi mắt đông nhiên biến thành màu vàng nóng, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, toàn bộ thân thể khí tức cũng bắt đầu biến hóa, trở nên càng thêm cuồng dã, cũng càng thêm hung tàn, thật giống như một con manh thú bình thường. Ngươi tiểu tử này quả nhiên có mấy cái, lại có thể thi triển ra lợi hại như vậy công pháp. Cái kia hút máu chuột trông thấy Trác Vũ trên thân phát ra khí tức sau, cũng kinh ngạc nói, nhưng hắn cũng không ý kỵ tí nào. Lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trác Vũ gầm nhẹ một tiếng, sau đó lóe lên một cái đi vào cái kia hút máu chuột trước mặt, dùng trong tay tử viêm kiếm đột nhiên bổ ra, một kiếm kia ẩn chứa kinh khủng hỏa thuộc tính lực lượng, bổ vào cái kia hút máu chuột trên đầu, trực tiếp đem cái kia hút máu chuột đánh bay ra ngoài. Cái kia hút máu chuột đâm vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to đến, mà trên trán của hắn mặt cũng lưu lại một đầu vết tích thật sâu, màu đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu ra. Trác Vũ trông thấy cái kia hút máu chuột bị đánh thành trọng thương, không khỏi sững sờ. Hắn vừa rồi mặc dù sử dụng cựu chuyển phần tiên quyết, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng để hắn thi triển ra tử viêm kiếm mà thôi, nhưng không nghĩ tới tử viêm kiếm uy lực lại có lớn như thế, trực tiếp đem cái này hút máu chuột đánh thành trọng thương. Hắn hiện tại cũng không biết cái này hút máu chuột rốt cuộc cường hãn cỡ nào, bất quá, hắn cũng không dám phớt lờ, bởi vì cái này hút máu chuột thực lực vượt xa quá những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Tiểu tử này thật chỉ là tiên cung sơ kỳ định phong mà thôi sao? Thực lực của hắn làm sao lại cường hãn như vậy? Trác Vũ trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, lần này liền xem như ngươi thắng, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta còn có rất nhiều biện pháp tới đối phó ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra thứ ta muốn. Cái kia hút máu chuột đứng lên, vô bụi đất trên người, âm lãnh nói, đã ngươi không nguyện ý đem bảo tàng giao cho ta, vậy cũng chỉ có đánh bại ngươi, không phải vậy ta sẽ một mực bị ngươi cuốn lấy. Lời như vậy, ta căn bản là tìm không thấy bảo tàng, mà lại ta cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Trác Vũ nhìn xem cái kia hút máu chuột nói ra, khẩu khí thật lớn, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái này hút máu chuột nói xong, một đoàn to lớn huyết cầu hướng Trác Vũ phun ra mà đến, tốc độ thật nhanh, như là đạn pháo một dạng. Trác Vũ thấy thế, vội vàng thôi động thần long né tránh, chỉ bất quá cái này hút máu chuột thi triển ra công kích cũng không có rơi vào trên người hắn, ngược lại đánh trúng vào hậu phương, oanh kích ra một cái huyệt động đến. Lúc này, cái kia hút máu chuột lần nữa trùng kích ra, lóe lên một cái liền đến Trác Vũ trước mặt, dùng bàn tay chụp vào đầu của hắn. Trác Vũ vội vàng vung vẩy lên Tử Viêm kiếm ngăn cản được, chỉ nghe thấy âm vang một tiếng, Trác Vũ bị đẩy lui mấy bước, nhưng hắn nhưng không có nhận tổn thương gì. Lúc này, hắn phát hiện cái kia hút máu chuột móng vuốt biến thành huyết trảo, móng vuốt phi thường sắc bén, mà lại phía trên mang theo một tia khí tức quỷ dị, xem ra cái này hút máu chuột hẳn là biến thành hình người. Trác Vũ thầm nghĩ trong lòng, cái này hút máu chuột thế mà biến thành hình người, vậy hắn thực lực cũng liền tăng cường rất nhiều, ít nhất phải so với cái kia cao giai cường hãn được nhiều. Chỉ gặp cái kia hút máu chuột thân thể nhoáng một cái, hướng phía Trác Vũ tấn công mà đến. Đây là biến hóa thành hình người sao? Vậy ta liền càng thêm muốn đem ngươi cho diệt sát đi. Trác Vũ cười lạnh nói, hai tay của hắn nắm lấy Tử Viêm kiếm, hướng phía cái kia hút máu chuột chém tới. Một kiếm này chạm tại cái kia hút máu chuột trên đầu, vậy mà phát ra một trận âm thanh chói tai, chỉ là phá vỡ một khối da, cũng không có đả thương được cái này hút máu chuột, cái này khiến Trác Vũ có chút ngoài ý muốn. Cái kia hút máu chuột bị Trác Vũ đả thương, lập tức phẫn nộ, con kiến cỏ này, ngươi vậy mà thương tổn tới ta. Cái kia hút máu chuột thân thể đột nhiên tăng vọt gấp đôi, toàn thân trên dưới da thịt đều trở nên càng cứng rắn hơn đứng lên, nhìn qua giống như thiết giáp bình thường, mà lại trên đầu hắn mặt buốc lên bọt máu, một bộ dữ tợn bộ dáng, nhìn qua phi thường dọa người. Trác Vũ biết cái này hút máu chuột là biến hóa thành hình người, cho nên hắn không dám kinh thường, thân thể của hắn lần nữa hóa thành ngọn lửa màu tím, biến thành một tôn tử hỏa cự nhân, một quyền đánh vào cái kia hút máu chuột trên bụng mặt. Phanh! Một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến, Trác Vũ đánh vào cái kia hút máu chuột trên bụng, lại đem cái kia hút máu chuột bụng đánh xuyên qua, mà lại lực lượng của hắn cũng tràn vào cái kia hút máu chuột thể nội, để cái này hút máu chuột lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bị áp chế xuống tới hưng. Ha ha ha, cái này hút máu chuột điên cuồng cười ha hả, tiểu tử, xem ra hai chúng ta muốn phân thắng bại. Có đúng không? Ngươi bây giờ chỉ còn lại có một nửa thực lực, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta nhìn ngươi cái này hút máu chuột ra dày bao nhiêu? Trác Vũ cười lạnh nói, ta nhìn ngươi con kiến cỏ này còn không chết, ngươi bộ thân thể này rất thú vị, ta muốn đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Ha ha ha, cái kia hút máu chuột điên cuồng cười. Luyện chế thành khôi lỗi? Cái này hút máu chuột cũng không sợ cho ăn bệ bụng. Trác Vũ nhíu môi nói ra, hắn không tin cái này hút máu chuột có lợi hại như vậy, dù sao cái này hút máu chuột chỉ có thần hoàng sơ kỳ mà thôi. Mà hắn bây giờ lại có được có thể so với thần hoàng hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong thần hoàng lực lượng, hắn cho là cái này hút máu chuột chỉ là đang khoác lác bức. Ta không tin ngươi có lợi hại như vậy thực lực, ta muốn đem ngươi luyện chế thành khối lỗi, sau đó để cho ngươi làm nô bộc cái này hút máu chuột nói ra. Tốt, ngươi thử trước một chút xem đi. Trác Vũ nói, đem thân thể bên trong lực lượng điều động, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hướng phía cái kia hút máu chuột đâm tới. Chương 2326 đơn giản, chương 2326 đơn giản, cái kia hút máu chuột thấy tình thế đầu không đối, lập tức tránh khỏi đến, nhưng vẫn như cũ có chút chậm một chút, kiếm mang trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn, sau đó tiến vào bộ ngực của hắn, chỉ gặp hắn lồng ngực trong nháy mắt lõm đi vào, mà trước ngực hắn huyết đục đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có bộ xương. Đây là có chuyện gì? Trác Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, lực lượng của hắn là cường đại như vậy, lại còn có thể thương tổn được cái này hút máu chuột, xem ra cái này hút máu chuột cũng không phải là đơn giản như vậy. Trác Vũ nhìn một chút chính mình Tử Viêm kiếm, chỉ cảm thấy Tử Viêm kiếm toàn thân đỏ chót, tựa hồ đang thiêu đốt lên, mà trên mũi kiếm còn lưu lại một vòng vết máu, không biết trong động kia máu tươi là ai chảy ra. Lực lượng của ngươi xác thực không kém, nhưng ngươi vẫn là quá non, lực lượng của ngươi căn bản là không có cách so với ta nghĩ ra, ta muốn đem nghệ thân thể luyện hóa hết. Cái này hút máu chuột nói, lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một đống màu đỏ trắng thuốc bột đến vẩy vào trước ngực hắn chỗ độc cầu, lập tức một trận hắc vụ bừng lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi muốn làm sao luyện hóa ta, xem ra ngươi những thuốc bột này đối với ta không hiệu quả gì. Trác Vũ nói ra. Trác Vũ đem Tử Viêm kiếm thu hồi càn khôn thế giới, chỉ gặp từng đạo hắc vụ tuân hướng y phục của hắn lập tức ăn mòn đứng lên, lộ ra món kia vàng óng ánh trường bào. Những hắc vụ này vừa đụng chạm lấy Trác Vũ thân thể, liền nhao nhao vỡ ra, mà Trác Vũ nhưng không có mảy may sự tỉnh. Khó trách ngươi không sợ khói độc của ta, nguyên lai trên người ngươi mang theo phòng ngự thật khí. Cái kia hút máu chuột kinh ngạc nói, hắn biết những xương độc kia là độc vật biến thành, mà Trác Vũ quần áo vậy mà không có ăn mòn rơi, để hắn mười phần giật mình. Đồng thời hắn cũng biết Trác Vũ trong tay khẳng định có phòng ngự thần khí. Ngươi bây giờ hay là cút nhanh lên về ngươi trong động đi, bằng không ngươi liền thật muốn chôn vùi ở chỗ này. Trác Vũ nói ra. Cái kia hút máu chuột lắc đầu, nói ra, không được, ta muốn để ngươi làm ta khôi lỗi, dạng này ta liền có thể tùy thời khống chế ngươi, dạng này ngươi cũng không dám giết ta. Trác Vũ bật cười một tiếng, ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Ừ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều là cho là như vậy. Cái kia hút máu chuột nói ra, hắn lại lấy ra một chút chất lỏng màu đen vẩy vào trên người mình, sau đó thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, chỉ gặp hắn trên thân hiện đầy màu đỏ đường vân, trên thân thể cũng toát ra một cỗ mùi máu tươi. Nhục thể của ngươi không sai, ta muốn đem ngươi luyện chế thành cấp cao nhất khối lỗi. Ha ha ha, cái kia hút máu chuột cười ha ha. Bất quá ta muốn đem ngươi luyện chế thành một cái tử vật, dạng này ta liền có thể đem ngươi phong ấn tại trong cơ thể của ta. Cái kia hút máu chuột tiếp tục nói, như ngươi loại này đồ vật cũng nghĩ luyện chế ta? Ngươi nằm mơ. Trác Vũ nói, đột nhiên bay vọt đứng lên, sau đó phóng tới cái kia hút máu chuột, một cước hung hăng giẫm đạp ở trên lồng ngực của hắn mặt. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, cái kia hút máu chuột lồng ngực chỗ vậy mà xuất hiện một đạo thâm thúy vết máu đến, sau đó cái kia vết máu dần dần khuyết tán ra đến, cái kia hút máu chuột quần áo trên người cũng toàn bộ vỡ vụn hết, biến thành bột phấn bay xuống xuống dưới. Này sao lại thế này? Thân thể ta quần áo rõ ràng có thể ngăn cản những độc tố kia thấm vào, làm sao còn là hữu thực? Chẳng lẽ nhục thể của hắn so trong tưởng tượng của ta phải cứng rắn? không, đây tuyệt đối không phải như vậy cái kia hút máu chuột nói, dùng sức dây rồi lấy, sau đó từ dưới đất nhảy dựng lên, bay về phương xa. Chắc Vũ không nghĩ tới cái kia hút máu chuột dạng này ngoan cố, mà hắn cũng không muốn tiếp tục đuổi giết cái kia hút máu con chuột, dù sao cái này hút máu chuột thực lực mạnh hơn hắn nhiều, mà lại thân phận cũng rất đặc thù, nếu là hắn một mực đuổi giết cái này hút máu chuột, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi, để cho ngươi nếm thử chết thống khổ. Chắc Vũ gầm nhẹ nói, trong thân thể tiên lực điên cuồng vận chuyển lấy, chỉ gặp ở trên đỉnh đầu hắn chống đi hiện một vòng liệt nhật, vân mặt trời chói chang này ngay tại tản mát ra nóng rực sáng ngời, những này sáng ngời bao phủ tại Chắc Vũ chung quanh thân thể. Cái kia hút máu chuột cảm ứng được những cái kia nóng rực sáng ngời, hắn toàn thân run rẩy, hắn biết những ánh sáng kia đều là hỏa diễm khí tức. Mặc dù hắn là hấp huyết quỷ, nhưng hắn cũng sợ hỏa diễm, mà lại hắn trên người bây giờ còn có mang kịch độc, nếu như những hỏa diễm kia rơi vào trên người hắn liền xem như thần hoàng, chỉ sợ cũng phải bị thiêu chết. Chắc Vũ không có buông tha cái kia hút máu chuột, hắn đem Tử Viêm kiếm triệu hoán đi ra, sau đó thôi động lực lượng, hướng phía cái kia hút máu chuột chém vào xuống dưới, kiếm mang màu tím vạch phá bầu trời đêm. Một đạo màu tím kiếm ảnh nhanh chóng xé qua, chạm kích tại cái kia hút máu chuột trên thân. Cái kia hút máu chuột phát ra một tiếng kêu thê thảm, toàn bộ thân thể bị cái kia màu tím kiếm ảnh chém thành hai nửa, một cái đầu lâu lăn xuống đến, nhưng thân thể nhưng như cũng lơ lửng, không có ngã xuống khỏi đi. Chắc Vũ đem Tử Viêm kiếm thu lại, nhìn xem bị đánh thành hai nửa cái kia hút máu chuột, trong lòng cũng tràn đầy rung động, bởi vì hắn vừa rồi công kích đã siêu việt hắn hiện tại nhục thân cực hạn chịu đựng. Nhưng này chỉ hút máu chuột lại còn sống, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, đồng thời cũng đối cái kia hút máu chuột tràn đầy kiêng kỵ. Gia hỏa này lại còn là một cái vật sống, ta Tử Viêm kiếm đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Chắc Vũ nhíu mày nói thầm lấy: "Tiểu tử, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị xử lý." Lúc này cái kia hút máu thân thể của con chuột bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Lúc này hắn đã khôi phục hình người, chỉ là trên thân hay là đẫm máu, hắn những cái kia làn da đều bị cháy rụi. "Thân thể của ngươi rất kỳ diệu, nhưng ta vẫn là có biện pháp đối phó ngươi." Chắc Vũ nói, lần nữa phóng xuất ra Tử Viêm kiếm, những cái kia màu tím kiếm ảnh bay vụt ra ngoài, chạm tại cái kia hút máu chuột trên thân. Chỉ gặp những kiếm ảnh kia rơi vào cái kia hút máu chuột trên người thời điểm, đều phát ra một đạo khói trắng đến, những khói trắng kia rất nhạt, nhưng là một loại kịch độc. "Lần này ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy giải trừ rơi trên người ta kịch độc, ta vẫn là có biện pháp luyện chế một bộ khôi lỗi." Cái kia hút máu chuột nói, lại từ trong ngực lấy ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam đến. Chắc Vũ nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam, trong lòng thầm mắng, cái này hút máu chuột quả nhiên có rất cao thâm luyện chế chi thuật. Cái kia hút máu chuột xuất ra ngọn lửa màu xanh lam, đem đặt ở trước người, sau đó dùng bàn tay đặt tại ngọn lửa màu xanh lam phía trên, ngọn lửa màu xanh lam lập tức bốc cháy lên, những ngọn lửa kia bốc cháy lên, sau đó lại nhanh chóng tắt mất. "Tiểu tử, những ngọn lửa này không chỉ có thể đốt cháy vật, còn có thể luyện hóa hết thảy." Cái kia hút máu chuột nói, sau đó đem những hỏa diễm kia toàn bộ ném về Chắc Vũ. Chắc Vũ đội vàng thi triển thuật độ thổ, tránh đi những này ngọn lửa màu xanh lam. "Những ngọn lửa này quả nhiên lợi hại, ta đều né tránh không kịp." Chắc Vũ trong lòng thầm than, sau đó lại bay vọt ra ngoài, tránh né những hỏa diễm kia. Nhưng những này ngọn lửa màu xanh lam tựa hồ là sền sệt đồ vật, căn bản là không có cách tránh né, cho nên Chắc Vũ đành phải tiếp tục thi triển thuật độ thổ. Những này ngọn lửa màu xanh lam cũng theo sát lấy Chắc Vũ mà đến, nhưng hắn lại không có chút nào bối rối, bởi vì hắn còn có được thuật độ thổ. Chương 2327 vây quanh, chương 2327 vây quanh. "Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể chạy ra ta Ngũ Lôi Vành đỉnh chi thuật, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu." Cái kia hút máu chuột nói, hai mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang này để không gian chung quanh sinh ra một tia lắc lư, để Chắc Vũ cũng thiếu chút ngã nhào trên đất. "Đây là Ngũ Lôi Vành đỉnh chi thuật, ngươi nếu có thể tránh thoát ta chiêu này, đó mới là đối thủ của ta, nếu như nễ không có khả năng tránh thoát khỏi đi, ta liền sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn." Cái kia hút máu chuột lạnh lùng nói, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Chắc Vũ nhìn xem cái kia hút máu chuột thi triển ra Ngũ Lôi Vành đỉnh chi thuật, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hắn hiện tại cũng có chút mê mang, cái này hút máu chuột rốt cuộc muốn làm gì chứ? Hắn là muốn luyện chế một bộ khôi lỗi, hoặc là nói là khôi lỗi thú? Ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Chắc Vũ nói, thôi động những ngọn lửa màu tím kia, khiến cái này hỏa diễm bao trùm thân thể, sau đó thi triển thuật độ thổ. Hắn vừa mới biến mất, chỉ gặp từng đạo tia chớp màu vàng nóng rơi vào hắn trước kia chỗ đứng lập địa phương, từng đầu thiểm điện màu vàng trên mặt đất du đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. "Hừ, những này thiểm điện màu vàng không thể gây tổn thương cho đến nhục thể của ta, ta chính là dựa vào cái này Ngũ Lôi Vành đỉnh chi thuật, cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể tổn thương ta." Cái kia hút máu chuột cười đắc ý nói, hắn biết Chắc Vũ là né tránh không được. Chắc Vũ hiện tại chính thi triển thuật độ thổ, tránh né lấy những thiểm điện màu vàng kia, chỉ gặp hắn dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to đến, cái kia hố to sâu không thấy đáy, để hắn thấy không rõ phía dưới kia có đồ vật gì. Dưới chân của hắn, một trận gợn sóng quần cuộn mà ra, để Chắc Vũ đều cảm thấy thân thể đều lắc lư đứng lên. Cái kia hút máu thanh âm của con chuột chuyển tới: "Tiểu tử, hiện tại ta Ngũ Lôi Vành đỉnh chi thuật đã sử dụng, ngươi đã không trốn thoát được." Chắc Vũ nghe được cái kia hút máu lời của con chuột, trong lòng giật mình, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không trốn thoát được, nhưng hắn không chút kinh hoàng, bởi vì hắn hiện tại thân thể nhục thân rất cứng cỏi, mà lại hắn còn có rất nhiều phòng ngự bí kỹ, cho nên hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. "Đã như vậy, vậy ta liền dùng ra một chiêu kia đến, ngươi có thể ngăn trở hay không còn chưa nhất định đâu." Chắc Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa mới nói xong, liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Cửu Long đỉnh. Cái này Cửu Long đỉnh cũng là một kiện phi thường lợi hại thần binh, chỉ gặp hắn trong tay Tử Viêm kiếm trên không trung vung lên, Cửu Long đỉnh nắp đỉnh trong nháy mắt mở ra, miệng đỉnh toát ra hắc vụ đến, sau đó cái này chín đạo hắc vụ từ từ biến thành khói đen bay ra, trên không trung hóa thành chín đầu trường xà. Chín đầu thanh xà. Ngươi vậy mà luyện chế được chín đầu thanh xà. Cái này chín đầu thanh xà là Cựu Long đỉnh luyện chế ra tới, khó trách có thể luyện chế ra lợi hại như vậy thần binh. Cái kia hút máu chuột nói ra. Mặc kệ nó là thế nào luyện chế ra tới, tóm lại ta đích xác là có được cái này Cựu Long đỉnh. Chắc Vũ nói ra, lập tức chín đầu trường xà màu xanh hướng phía cái kia hút máu chuột phóng đi. Cái kia hút máu chuột nhìn thấy cái này chín đầu thanh xà, lập tức giận dữ, sau đó hai tay duỗi ra, một cái quả cầu ánh sáng màu tím từ trên người hắn bay ra, quả cầu ánh sáng màu tím đang bay ra đằng sau, liền nhanh chóng xoay tròn. Những cái kia hào quang màu tím lập tức tạo thành một đạo tử quang vết tường, cái kia hút máu chuột đứng tại màu tím tường ánh sáng phía trên, sau đó hai tay một nắm, cái kia chín đầu thanh xà liền bay vào màu tím tường ánh sáng bên trong. Những cái kia màu xanh ánh sáng dẫn tiến vào màu tím tường ánh sáng đằng sau, lập tức hóa thành một cỗ ngọn lửa màu xanh lam, sau đó cái kia màu tím tường ánh sáng vậy mà tại trong chớp nhoáng này bị hòa tan mất. Cái kia hút máu chuột thấy thế, lập tức lui lại, sau đó thi triển ra một tấm tấm vong lớn màu tím, hướng phía Trác Vũ bao phủ tới, tấm này tấm vong lớn màu tím phi thường khoan hậu, so với bình thường pháp bảo còn cứng rắn hơn. Cái này hút máu chuột thi triển ra tấm vong lớn màu tím phi thường rắn chắc, liền xem như huyền tiền cường giả tối đỉnh, đều khó mà phá hư được. Trác Vũ thi triển ra thuật độ thổ, tránh né cái này hút máu chuột tấm vong lớn màu tím, mà tấm lưới lớn này mặc dù phi thường rắn chắc, nhưng cũng ngăn cản không nổi hỏa hệ thần thông, cho nên bị cái kia hút máu chuột nhẹ nhõm phá bỡ, sau đó hắn lần nữa thi triển ra thuật độ thổ. "Tiểu tử, lần này ta cũng sẽ không để cho ngươi lại trốn." Cái kia hút máu chuột quá to, sau đó lại thi triển ra ngũ lôi vành đỉnh chi thuật, lần này những cái kia thiểm điện màu tím toàn bộ đều rơi vào tấm kia trên tấm vong lớn màu tím mặt. Tấm kia tấm vong lớn màu tím lập tức bị tạc bể nát, mà cái kia hút máu chuột cũng bị nổ bay ra ngoài, ngã trên đất, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. "Ha ha tiểu tử, ta nói sớm đi, ta là ngươi tuyệt đối chạy không thoát." Cái kia hút máu chuột cười lên ha ha. Cái kia hút máu chuột nhìn xem trên mặt đất cái kia tử viêm kiếm, lại nhìn xem Trác Vũ nói ra, "Bất kể như thế nào, ngươi cũng không có khả năng giết ta, ta muốn giữ lại ngươi làm nô bộc của ta." Trác Vũ trong lòng có chút tức giận, cái này hút máu chuột thật đúng là tự đại, hắn nhưng là có rất nhiều lợi hại thần thông, chỉ bằng mượn hắn nhục thân liền đầy đủ đem cái này hút máu chuột làm cho rất chật vật, huống chi còn có Cựu Long đỉnh cùng Cựu U Minh Hỏa. Nhưng Trác Vũ lại không có ý định cùng cái này hút máu chuột tranh luận, hiện tại chủ yếu nhất chính là đảm mệnh, chỉ cần hắn có thể chạy khỏi nơi này, liền có thể tìm một chỗ dãy núi che giấu. "Tiểu tử, hiện tại ta không truy cứu ngươi giết ta đồng loại sự tình, chúng ta cứ định như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý làm nô bộc của ta, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi dám chống lại ta, liền đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi." Cái kia hút máu chuột nói ra. Trác Vũ trong lòng sững sờ, không nghĩ tới cái này hút máu chuột lại muốn thu phục hắn làm nô bộc của hắn, cái này hút máu chuột có thể khống chế lòng người, nếu là hắn bị cái này hút máu chuột khống chế, vậy sau này còn có thể có bí mật gì có thể nói, mà lại Trác Vũ còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm, cái này hút máu chuột đối với hắn mà nói chỉ là một quân cờ. "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm chủ nhân của ta, nằm mơ đi." Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Cái này khiến cái kia hút máu chuột một trận tức giận, tiểu tử này lại dám phản bác hắn. Hắn cũng thi triển ra thuật độ thổ, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, sau đó truy tìm lên Trác Vũ lai. "Ngươi cho rằng có thể trốn được thần thức của ta sao?" Cái kia hút máu chuột cười lạnh nói. Chỉ gặp Trác Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, hắn một trưởng vô hương cái kia hút máu chuột, một cái màu trắng móng đuốt vồ mạnh ra ngoài, bắt lấy cái kia hút máu chuột đầu lâu, muốn hung hăng vặn một cái. Trác Vũ lực lượng rất lớn, nhưng lại bị cái này hút máu chuột nhẹ nhõm tránh đi, cái kia hút máu chuột cũng không cam chịu yếu thế, một quyền nện ở Trác Vũ trên bờ vai. Cái kia hút máu chuột bị đánh lui mấy bước, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng chịu một chút nội thương. Trác Vũ nhìn xem cái kia hút máu chuột nói ra, "Ta nhìn ngươi hay là không nên mơ mộng tốt, đây chỉ là một cái cấp thấp hút máu chuột, căn bản không xứng làm chủ nhân của ta, ta cũng lười để ý tới ngươi." Cái kia hút máu chuột khó thở, không nghĩ tới hắn bị một cái sơ giai phạm nhân kích thương, mà cái này phạm nhân cũng nói hắn không xứng làm Trác Vũ chủ nhân. "Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết?" Cái kia hút máu chuột nói, liền thi triển ra một cái tấm vong lớn màu tím, hướng phía Trác Vũ bao phủ tới, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt, Trác Vũ liền bị bao phủ đi vào. Chỉ gặp từng cái điện quang màu tím từ lưới lớn bên trong bắn ra, đem Trác Vũ bao vây lại. Chương 2328 nếm thử, chương 2328 nếm thử. Cái kia hút máu chuột khỏe miệng lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý, hắn nhìn xem bị bao vây lại Trác Vũ, trong lòng tràn đầy hưng phấn, hắn cho là lần này nhất định có thể đem Trác Vũ bắt được. Cái kia hút máu chuột ở phía xa trong sơn cốc quan sát đến tòa cổ tháp kia. Trong tháp cổ tản ra ba động kỳ dị, để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, hắn suy đoán tòa cổ tháp kia chính là thanh kiếm kia. Hắn nhìn xem bị bao khỏa tại lôi điện màu tím bên trong Trác Vũ, thầm nghĩ trong lòng, "Tiểu tử, nhìn ngươi lần này hướng chỗ nào chạy? Tiểu tử, ngươi là vô luận như thế nào đều chạy không thoát, hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, chỉ cần ngươi làm nô lệ của ta, ta cam đoan thả ngươi một ngựa." Cái kia hút máu chuột la lớn, hắn muốn nhân cơ hội dụ hoặc Trác Vũ đầu nhập vào hắn. Cái kia hút máu thanh âm của con chuột truyền bá ra ngoài, lập tức dẫn tới vô số tu la cửa đệ tử chú mục, bọn hắn trông thấy từng đoàn lôi đỉnh màu tím bao vây lấy Trác Vũ, mà lại những cái kia lôi đỉnh màu tím không ngừng nhắm đánh xuống tới, để Trác Vũ toàn thân đều bốc lên màu trắng điện hoa, bọn hắn không khỏi nghị luận ầm ĩ, nói nơi đó chuyện gì xảy ra. Cái này hút máu chuột thật không biết xấu hổ, rõ ràng là thần thông của mình bị người đánh tan, lại đem trách nhiệm trách tội đến trên người người khác, thật sự là hèn hạ. Ai bảo hắn như vậy phách lối? Ta cảm thấy hắn cũng xứng đáng bị đánh bại. Hừ, loại người này sống ở trên thế giới cũng liền chỉ là lãng phí lương thực mà thôi, loại người này hay là mau để cho hắn biến mất đi, miễn cho tai họa người khác. Chắc Vũ hiện tại chỉ có thể lợi dụng Cửu Long đỉnh cùng Cửu U Minh Hỏa chống cự cái kia hút máu chuột công kích, mà hắn hiện tại ngay tại vận hành Hỗn Độn Quyết để ngăn cản những cái kia lôi đỉnh màu tím công kích, chỉ gặp hắn trên da thịt bước lên từng sợi bạch khí dần dần ngưng tụ thành từng viên óng ánh sáng long lanh giọt nước. Cái kia hút máu chuột nhìn thấy Chắc Vũ tình cảnh này, mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới Chắc Vũ công pháp thần kỳ như vậy, vậy mà có thể ngăn cản được thần thông của mình. Hắn cũng không biết Chắc Vũ công pháp kỳ thật gọi Cửu Long đỉnh quyết, mà Cửu U Minh Hỏa thì là Chắc Vũ bản mệnh thần hỏa, loại này thần hỏa uy lực to lớn, có thể đốt sạch vạn vật, cho dù là một kiện tiên khí cũng sẽ bị tiêu hủy. Chắc Vũ nhìn xem những cái kia lôi điện công kích càng ngày càng yếu, biết nhất định phải giải quyết cái kia hút máu chuột, thế là liền đem Cửu U Minh Hỏa triệu hoán đi ra, chỉ gặp một quả cầu lửa từ Chắc Vũ trong miệng vươn ra, hỏa cầu kia đón gió căng phồng lên, trở nên cực kỳ to lớn, hướng phía cái kia hút máu chuột phóng đi. Hút máu chuột nhìn thấy đoàn kia to lớn hỏa diễm, con ngươi co rụt lại, hắn biết mình lần này gặp được cọng rơm cứng, bất quá cái này hút máu chuột cũng không hổ là ma thú cấp 6, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thi triển ra thuật độn thổ tránh thoát ngọn lửa này công kích. Đoàn hỏa diễm kia đâm vào bên cạnh trên cành cây, thân cây lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, cả cây đại thụ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chung quanh một mảnh cháy đen. Chắc Vũ nhìn thấy ngọn lửa này vậy mà đem một cây đại thụ đều thiêu thành cho tàn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Cửu U Minh Hỏa vậy mà kinh khủng như vậy, khó trách những tu sĩ kia đàm luận Cửu U Minh Hỏa biến sắc. Cái này hút máu chuột tránh thoát hỏa diễm sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, hắn biết lần này chọc tới một khối thiết bản, hắn vừa rồi cũng chỉ bất quá là thăm dò một chút, không nghĩ tới tên nhân loại này thực lực cường hãn đến tận đây. Chắc Vũ nhìn thấy cái kia hút máu chuột một mặt rung động biểu lộ, trong lòng có chút sảng khoái, dù sao mình rốt cục lật về một thành. Hắc hắc, đã ngươi không chịu đầu hàng, như vậy ta chỉ có thể trước làm thịt ngươi, sau đó ăn ngươi cái kia hút máu chuột nói ra. Thật sao? Chắc Vũ chào phúng nói. Câu nói này triệt để chọc giận cái kia hút máu chuột trực tiếp nào tới, Chắc Vũ hai tay vung đẩy, vô số kiếm khí từ Chắc Vũ trong tay bay ra, cùng hút máu chuột chiến đấu. Cái này hút máu chuột thực lực cũng không tệ, Chắc Vũ cùng hắn đánh nhau mặc dù hơn một chút, nhưng là muốn thắng được trận chiến đấu này cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này Chắc Vũ đột nhiên phát hiện hút máu thân thể của con chuột tựa hồ có vấn đề. Chắc Vũ phát hiện cái này hút máu thân thể của con chuột có thật nhiều vết rạn, những vết nước này càng không ngừng chảy máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, mà lại hút máu chuột thực lực cũng là đại giảm, xem ra cái này hút máu chuột đục thân bị hủy. Chắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, cái này hút máu chuột đục thân làm sao bị hủy diệt? Hắn vừa cẩn thận quan sát hút máu chuột thương thế, lúc này mới phát hiện nguyên lai hút máu chuột là bị sét đánh gây thương tích. Hút máu chuột đang cùng Chắc Vũ giao chiến lúc một mực lưu tâm lấy Chắc Vũ, nhìn thấy Chắc Vũ trên khuôn mặt mang theo nghi ngờ biểu lộ, trong lòng của hắn nhảy một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này xem thấu cái gì sao? Hút máu chuột tâm niệm chuyển động, sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, hắn ha ha đại cười nói, ha ha ha, lần này ngươi nhưng trốn không được. Chắc Vũ nghe được hút máu chuột cười to, không khỏi chau mày, chẳng lẽ cái này hút máu chuột thực lực so vừa rồi còn lợi hại sao? Hắn cắn răng một cái, lần nữa xuất ra Cửu U Minh Hỏa, chuẩn bị liều mạng, chỉ cần có thể đem cái này hút máu chuột chém giết, là hắn có thể thu hoạch 100 điểm tích lũy. Hắn hiện tại thế nhưng là bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đề cao mình thực lực, hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Nhìn thấy Trác Vũ trong tay toát ra hỏa cầu kia, hút máu chuột trên khuôn mặt hiện lên một tia e ngại, hắn biết vật kia cũng không phải hắn có thể chống đỡ, hắn lập tức quay người muốn chạy trốn, sau đó đem chuyện nào nói với chính mình đồng bạn, lại điều động đại quân tới thu thập cái này dám to gan mạo phạm chính mình tiểu côn trùng. Chỉ là hút máu chuột còn không có chạy hai bước, hỏa cầu kia liền rơi vào trên lưng của hắn, chỉ gặp hút máu chuột kêu thảm một tiếng, trên thân liền bốc cháy lên từng đợt khói đen. Cái kia hút máu chuột muốn thoát khỏi ngọn lửa này, nhưng lại tốn công vô ích. Chắc Vũ cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi trêu chọc ta đại giới. Chắc Vũ đem cái kia hút máu chuột trên người lôi điện chi lực màu tím toàn bộ bức ra thân thể của hắn, hút máu chuột thân hình từ từ hư ảo, cuối cùng biến mất trong không khí. Chắc Vũ thở phào một hơi, lần này chiến đấu quá nguy hiểm, nếu không phải Cửu U Minh Hỏa, hắn đoán chừng liền bại, địa động này bên trong hấp huyết quỷ thực lực đều mạnh mẽ như vậy, không biết phía ngoài những cái kia hút máu chuột thực lực như thế nào, xem ra chính mình còn cần tiếp tục cố gắng a, bằng không mà nói, tính mạng của mình đều đáng lo. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ mãnh liệt khí âm hàn, trong lòng của hắn run lên, vội vàng hướng về phía trước nhảy lên, tránh qua, tránh né đánh lén. Hắn đứng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa trong bụi cỏ lộ ra mấy cái đầu. Chắc Vũ nhìn thấy mấy cái kia hút máu chuột sau, sầm mặt lại, không nghĩ tới bọn này hút máu chuột lại còn dám đến, xem ra chính mình vừa rồi thủ đoạn không đối phó được bọn hắn, như vậy chỉ có vận dụng Cửu U Minh Hỏa, hắn đem thể nội còn lại 3 viên Cửu U Minh Hỏa châu đều điều đi ra. Những cái kia hút máu chuột nhìn thấy Cửu U Minh Hỏa sau đỏ ngầu cả mắt. Cái kia hút máu chuột vương thấy cảnh này sau lập tức ngăn trở bọn hắn ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ quên đi lần trước dạy dỗ sao? Hút máu chuột vương đề quát. Hút máu những con chuột nghe được lời nói này lập tức tỉnh ngộ, chính mình những người này căn bản không phải đối thủ của người nọ, đành phải rút đi. Hút máu chuột vương cũng không ham chiến, quay người liền muốn rời đi, nhưng là Chắc Vũ chỗ nào dễ dàng tha thứ dễ dàng như vậy thả bọn họ đi, bọn hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, Chắc Vũ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu. Chương 2329 không có cửa đâu, chương 2329 không có cửa đâu, trong tay hắn Cửu U Minh Hỏa bỗng nhiên nổ bắn ra một đầu hỏa trụ, đem hút máu chuột vương cuốn vào trong biển lửa. Hút máu chuột vương bị vây ở trong biển lửa kêu thảm không thôi. "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hay đợi đấy." Hút máu chuột vương thê lương mắng to. "Còn muốn chạy, môn đều không có." Chắc Vũ cười lạnh nói. Hút máu chuột vương nhất cắn răng, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ, những hắc vụ này ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà một lần nữa ngưng tụ thành một cái hút máu chuột. Cái này hút máu chuột thực lực so vừa rồi cái kia hút máu chuột thực lực còn cường đại hơn. Chắc Vũ cũng là hơi nhíu lên lông mày, xem ra những này hút máu chuột quả thật có chút bản sự. Bất quá Chắc Vũ cũng là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn trong tay Cửu U Minh Hỏa đủ để đối phó bất kỳ địch nhân. Hắn nhìn một chút cái kia hút máu chuột, sau đó đem Cửu U Minh Hỏa đánh vào đoàn hỏa diễm kia bên trong, đoàn hỏa diễm kia lập tức biến thành màu lam. Cái kia hút máu chuột nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lam sau giật nảy mình, không dám tới gần. Chắc Vũ bắt lấy cơ hội này xuống tới, đem đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam kèm theo tại đoàn hỏa diễm kia bên trên, cái kia hút máu chuột lập tức thống khổ kêu gào đứng lên. Đáng chết con rệp, ngươi lợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó ta sẽ báo thù cái kia hút máu chuột, oán hận gào thét một tiếng, sau đó chui vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy. Chắc Vũ nhìn thấy hút máu chuột biến mất sau mới thở dài một hơi, cái này hút máu chuột tốc độ thực sự quá nhanh. Hừ. Chắc Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn đem Cửu U Minh Hỏa thu hồi thể nội. Chắc Vũ vừa rồi sử dụng chính là Cửu U Minh Hỏa, mặc dù chỉ là tam giai hỏa diễm, nhưng cũng có thể uy hiếp được bình thường tiên cấp yêu thú. Cái này hút máu chuột thực lực mặc dù không kém, nhưng vẫn là không có thể tránh miễn bị thiêu chết. Vừa rồi cái kia hút máu chuột vương đảo tẩu sau, hắn liền đem chuyện nơi đây bẩm báo cho mặt khác hút máu chuột, sau đó liền trở về tu dưỡng. Mà Chắc Vũ lúc này đã về tới trong huyệt động, hang động này rất lớn, hắn trong huyệt động dạo chơi chỉ chốc lát, cuối cùng tại trên một chỗ vách núi đá phát hiện một cái thông. Chắc Vũ nhìn xem cái kia vách núi, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, vách núi này lại là tự nhiên hình thành, kể từ đó trong huyệt động này mặt nhất định còn có mặt khác thông đạo, có lẽ hắn còn có thể lợi dụng thông đạo này tiến vào phía dưới thế giới kia. Hắn không chút do dự, trực tiếp tiến nhập cái kia trong vách núi. Vách núi này bên trong phi thường bóng loáng, bên trong không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, cũng không giống trước đó như thế có một tầng thật dày nham thạch, Chắc Vũ chỉ có thể thuận loại tảng đá này tiến lên. Vách núi này phi thường rộng lớn, Chắc Vũ đi thật lâu mới đi ra khỏi thông đạo này chỉ có chừng một thước, hai bên đều là vách đá, Chắc Vũ nhìn thấy những này vách đá, trong lòng âm thầm suy đoán những này vách đá đến cùng là dùng làm gì. Hắn hướng xuống mặt nhìn lại, nơi này chỉ có một ngọn núi, cũng không có đường gì, không biết hắn đến nơi này thời điểm gặp được cái gì, cũng không biết hắn có thể hay không tìm tới đi ra biện pháp. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt vang động. Hắn cảnh giác nhìn một phía, chỉ gặp tại vách đá kia đỉnh, thế mà bò đầy nhiều loại nện độc, hơn nữa còn có rất nhiều loại rắn bò tới cái kia đỉnh trên vách tường. Những độc này nện có lớn có nhỏ, có màu xanh lá, màu vàng đất, màu tím, có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, còn có một số màu xanh lá nhện, số lượng chí ít cũng có mấy ngàn. Mà những độc này nện trông thấy có người tiến vào, đều nhao nhao há mồm phun ra nọc độc, một chút nọc độc vương xuống đến khăn. Để Chắc Vũ toàn thân đều là tê liệt trạng thái, không chỉ có như vậy, những nọc độc kia vậy mà có thể ăn mòn y phục của hắn, để trên người hắn đều chảy xuôi màu đen độc thủy, loại độc này nước còn có thể ăn mòn làn da. Chắc Vũ lập tức vận chuyển Cửu U Ma Long Quyết, trong cơ thể hắn thần lực điên cuồng tuôn ra, ngăn cản nọc độc ăn mòn. Hắn nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít nện độc, không ngừng vận chuyển Cửu U Ma Long Quyết đến xua đuổi, đồng thời vận chuyển Hỗn Độn chi lực, chống cự lại độc kia dịch ăn mòn. Nếu như không có khả năng xua đuổi những độc tố kia, như vậy hắn cũng chỉ có bị đốt sống chết rồi. Những độc này nện nọc độc thế nhưng là kịch độc, ngay cả hắn đều có chút không chịu được nổi. Bất quá Chắc Vũ thần lực và Cửu U Ma Long Quyết hay là để nhục thể của hắn phòng ngự trở nên cực kỳ kiên cố, những cái kia nện độc nọc độc cũng không thể tổn thương hắn. Chắc Vũ không dám dừng lại, cấp tốc bay hướng những cái kia nện độc phía trên, hắn xuất ra Hỏa Vân kiếm, thi triển ra từng đạo kiếm ảnh, đem những cái kia nện độc chém giết rơi, nhưng những độc này nện số lượng nhiều lắm, hắn căn bản là không có cách đem những độc này nện giết chết. Nơi này nện độc chỉ có mấy trăm chiếc mà thôi, Chắc Vũ một người giết nhiều như vậy, cũng mệt mỏi đến quá sức. Hắn thở hào hẹn, đem Hỏa Vân kiếm cắm vào mặt đất phía trên, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Chắc Vũ xuất ra đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt tu luyện, hắn cần khôi phục một chút lực lượng. Một lát sau, Chắc Vũ lại mở ra hai con ngươi, sau đó lấy ra Cửu U Minh Hỏa, hắn nhìn xem đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam, không khỏi thở dài trong lòng, nếu là chính mình có được Cửu U Minh Hỏa liền tốt. Hắn lắc đầu, bất kể nói thế nào, loại vật này đều chỉ thuộc về thần khí, liền xem như hắn bây giờ có được Cửu U Minh Hỏa cũng là không cách nào khống chế được. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì?" Trong lúc bất chợt, cái kia màu lam rơi hút máu từ một bên xuất hiện, hắn nhìn xem Chắc Vũ, phẫn nộ quát. Chắc Vũ nhìn thấy màu lam rơi hút máu đằng sau, cũng là hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới cái kia rơi hút máu lại còn có thể còn sống sót, đây quả thực là quá kỳ quái, mà lại cái kia màu lam rơi hút máu vậy mà không có bị hao tổn, cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. "Ta tại rèn luyện nhục thân, nễ cũng tới thử một chút." Chắc Vũ nhìn xem cái kia màu lam rơi hút máu, cười hì hì nói. Cái kia màu lam rơi hút máu sửng sở, "Ta, Ân, chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta thử một chút sao?" Chắc Vũ khiêu khích nói. "Có cái gì không dám, tới đi, để cho ta thử một chút ngươi Cửu U Minh Hỏa đến cùng lợi hại tới trình độ nào." Màu lam rơi hút máu căm tức nhìn Chắc Vũ, nói ra. Chắc Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên. "Tiểu tử, chúng ta thế nhưng là có thâm cừu đại hận, ngươi không nên bức bách ta, bằng không mà nói đừng trách ta trở mặt." Màu lam rơi hút máu uy hiếp nói. Chắc Vũ cười nhạo nói, "Trở mặt liền trở mặt, ai sợ ai?" "Ngươi!" Màu lam rơi hút máu cắn hàm răng, nộ trừng lấy Chắc Vũ, hơn nữa còn cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ đây là tên điên sao? Chắc Vũ nói xong cũng hướng màu lam rơi hút máu đánh tới, màu lam rơi hút máu một cái nhảy vọt tránh né ra. "Tiểu tử, đừng khi dễ ta không hiểu võ kỹ, xem ta như thế nào diện ngươi." Màu lam rơi hút máu nói, liền phóng xuất ra từng luồng khí thế mãnh liệt đến, một cỗ mùi máu tươi trong nháy mắt tỏ khắp ở trong không khí. Chắc Vũ cảm ứng đến xung quanh, hắn nhìn thấy một đám to lớn con rơi màu đen đang theo bên này bay tới, hắn hơi nhướng mày, trong lòng giật mình, trên thế giới này làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy sinh vật? Chẳng lẽ thế giới này là một cái ma huyễn thế giới sao? Hắn tâm niệm khẽ động, đem cửu u ma hỏa triệu hoán đi ra, sau đó thôi động cửu u ma hỏa, một trận hỏa diễm gió lốc lập tức thổi hướng đám kia con rơi màu đen, đưa chúng nó toàn bộ đánh lui. Những này con rơi màu đen đều là do huyết khí ngưng tụ mà thành, mặc dù có cánh, nhưng không có chân, bọn chúng tại loại này cường hoành hỏa hệ lực lượng công kích phía dưới, cũng không khỏi đến bắn ngược ra ngoài, ngã tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Màu lam rơi hút máu trông thấy một màn này, cũng là khẽ giật mình, lập tức mắng to, hỗn đản, tiểu tử, ngươi cũng dám dùng hỏa thiêu chúng ta. Chương 2330 lực lượng của lĩnh vực chương 2330 lực lượng của lĩnh vực nói, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực đến, ngọn lửa này so trước đó càng thêm nồng đậm, mà lại trên người hắn còn có một cỗ cường đại lực áp bách phát ra. Lực áp bách này để Trác Vũ có loại ngạt thở cảm giác, hắn vội vàng vận dụng hỗn độn chi lực, sau đó đem những hỏa diễm kia khu trừ. Những hỏa diễm kia bị khu trừ đằng sau, những cái kia màu làm con rơi cũng đều nhao nhao thức tỉnh, một cỗ hung hãn khí thế bao phủ Trác Vũ, những này màu làm con rơi thực lực cũng đều phi thường lợi hại, mà lại những này màu làm con rơi thực lực cũng đều cao hơn hắn rất nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn run lên. "Tiểu tử, ta muốn để ngươi trả giá đắt, ta muốn đem ngươi đốt thành tro bụi." Màu làm con rơi hô lớn, sau đó phóng tới Trác Vũ. Những con rơi này đều có cánh, mà lại tốc độ rất nhanh. Trác Vũ chỉ có thể sử dụng Cửu Viêm Hồn Trưởng đối phó bọn chúng, bởi vì Cửu Viêm Hồn Trưởng uy lực yếu nhược, chỉ có những hỏa diễm kia mới có thể tương đối cường đại. Trác Vũ liên tục thi triển Cửu Viêm Hồn Trưởng, nhưng hắn hỏa diễm đối với những cái kia màu đen rơi hút máu tựa hồ không được cái tác dụng gì, bọn chúng chỉ là tùy tiện mau né đến, không có nhận tổn thương gì. Trác Vũ trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, hắn thi triển Cửu Viêm Hồn Trưởng đằng sau, hỏa diễm sẽ tăng phúc rất nhiều lần, nhưng là bây giờ lại không có bao nhiêu hiệu quả, những con rơi này vậy mà không có việc gì. "Tiểu tử, đây là lĩnh vực của ta. Ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đến phá giải." Màu lam rơi hút máu hừ lạnh một tiếng nói. "Có đúng không?" Trác Vũ hừ lạnh nói, sau đó hắn lại thi triển ra Cửu Âm Thần Lôi, bất quá Cửu Âm Thần Lôi không có loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ có một tia lực lượng lôi điện. Màu lam rơi hút máu thấy thế, trên mặt cũng lộ ra khinh thường, hắn nhìn ra được Trác Vũ cảnh giới không bằng hắn, mà Cửu Âm Thần Lôi mặc dù có thể hủy diệt lĩnh vực của hắn, nhưng lại đối với hắn không có cái gì tổn thương. Mà lại cái này màu lam rơi hút máu lĩnh vực là một cái rất huyết vụ khổng lồ lĩnh vực, Trác Vũ thi triển Cửu Âm Thần Lôi cũng chỉ có thể để những con rơi kia bị thương tổn. Màu lam rơi hút máu vung tay lên, hắn mảnh kia huyết vụ lĩnh vực lập tức phát ra, những huyết vụ này lĩnh vực phạm vi phi thường rộng, mà lại đều là một chút cỡ lớn con rơi, bọn chúng đều vây quanh những cái kia màu lam con rơi đang bay lượn lấy, mà màu lam con rơi cũng có thể khống chế bọn chúng, để bọn chúng công kích Trác Vũ. Trác Vũ nhìn một chút những cái kia quay chung quanh tại màu lam con rơi chung quanh con rơi, hắn cũng có chút đau đầu, bởi vì hắn hỏa diễm căn bản là không cách nào tổn thương đến màu lam con rơi, mà lại cửu vũ thần lôi đối với con rơi cũng không có tác dụng. Màu lam con rơi lĩnh vực này rất cường đại, nếu như không có những biện pháp khác, Trác Vũ là không thể đánh bại màu lam rơi hút máu, dù sao màu lam rơi hút máu cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới, hơn nữa còn có thể sử dụng lĩnh vực lực lượng. Màu lam rơi hút máu nhìn xem Trác Vũ, trong mắt tràn ngập khinh thường, bởi vì hắn biết Trác Vũ khẳng định đánh không thắng hắn, huyết vụ của hắn lĩnh vực phi thường khổng lồ, có thể làm cho những cái kia huyết bức đối với những hình người kia yêu thú sinh ra chí mạng nguy hiểm, hơn nữa còn có thể vây khốn những yêu thú kia, loại này huyết vụ lĩnh vực ở thế giới này thế nhưng là cường hãn vô cùng. Màu lam rơi hút máu lại là hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, thức thời một chút liền giao ra hỏa diễm, không phải vậy liền đem nễ giết chết." Trác Vũ nhìn xung quanh, lúc này, hắn đã tìm được màu lam rơi hút máu một sơ hở, hắn đột nhiên phóng tới màu lam rơi hút máu, sau đó một quyền hung hăng đánh đi ra. Màu lam rơi hút máu trông thấy Trác Vũ cũng dám động thủ với hắn, trên mặt lập tức hiện ra phẫn nộ, hắn cũng huy động lợi trảo, hung hăng chụp vào Trác Vũ. Oanh một tiếng, màu lam rơi hút máu bị đánh bay ra ngoài, đụng nát mấy cây cối. Sau đó lại nặng nặng rơi trên mặt đất, lần này màu lam rơi hút máu không có giống vừa rồi may mắn như vậy, bởi vì hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Lúc này màu lam rơi hút máu ngực xuất hiện một khối xương đỏ địa phương, máu tươi chảy ra. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, màu lam rơi hút máu tức giận quát, sau đó thân thể cũng thay đổi thành huyết vụ, những huyết vụ này từ từ biến mất, hắn cũng lại xuất hiện tại Trác Vũ trước mặt, chỉ bất quá hắn bộ dáng trở nên càng khủng bố hơn cùng xấu xí. Màu lam rơi hút máu thân thể cũng biến thành rất khổng lồ, đầy đủ một cỗ xe đều đặt vào, nhưng lại dáng dấp phi thường xấu xí, toàn thân trên dưới đều hiện đầy gai nhọn. Lúc này, Trác Vũ sau lưng cũng truyền tới một trận tiếng rít. Sau đó một cái con rơi to lớn xuất hiện ở Trác Vũ sau lưng, con rơi này thể tích muốn so màu làm con rơi lớn hơn rất nhiều. Cánh của nó cũng là một mảnh đen kịt, mà lại trên thân còn mọc đầy gai ngược, con rơi này thực lực cũng phi thường cường hãn, có huyền tiên thực lực cấp bậc. Con rơi này miệng mở ra lấy, lộ ra răng nanh sắc bén, cái kia hai viên răng nanh nhìn phi thường dọa người. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, ta hiện tại muốn ăn ngươi thì uống ngươi máu, cái này huyền tiên cấp bậc con rơi lớn tiếng gào thét, sau đó phóng tới Trác Vũ. Trác Vũ đội vàng xuất ra Hỏa Long Châu, nhắm ngay bọn tới con rơi kia liền phun ra mấy cái hỏa trụ. Sau đó lại dùng Cửu Vũ Thần Trưởng đánh ra mấy trường. Nhưng lúc này, màu lam con rơi lại phát ra một trận quỷ dị tiếng kêu, này trận tiếng kêu ở trong không khí phiêu đãng, cái kia huyền tiên cấp bậc con rơi lập tức dừng bước lại, sau đó cúi đầu, thân thể run không ngừng đứng lên. Trác Vũ trông thấy tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lúc này hắn trông thấy cái kia huyền tiên tử rơi vậy mà bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng trở nên như là to như bóng rổ, sau đó hướng phía hắn lao đến, tốc độ thật nhanh. Cái kia huyền tiên tử rơi trong quá trình phi hành, vậy mà tản mát ra vô tận huyết vụ, những huyết vụ này hóa thành một cái to lớn huyết vụ cánh tay, chụp vào Trác Vũ, muốn đem Trác Vũ cho bắt. Trác Vũ cũng không dám chậm trễ, lập tức dùng thủy hệ thần thông ngăn cản, những huyết vụ kia trong nháy mắt liền quấn lấy Trác Vũ, sau đó những huyết dịch kia cũng thuận Trác Vũ huyết dịch tiến nhập trong cơ thể của hắn. Trác Vũ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, sau đó toàn thân đau nhức kịch liệt đứng lên, hắn vội vàng thôi động thể nội thủy hệ lực lượng, để hắn khôi phục một chút lực lượng, hắn cũng cảm ứng được lực lượng của mình tại dần dần yếu bớt lấy. Cái này màu lam con rơi thực sự quá quỷ dị, huyết dịch của hắn vậy mà có thể ăn mòn Trác Vũ thân thể. Cái này màu lam con rơi đến cùng là quái vật gì? Màu lam con rơi lúc này cũng trông thấy Trác Vũ khôi phục, hắn cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối thôi. Làm sao, ngươi không phải rất lợi hại thôi, làm sao bị ta một chiêu liền đả thương?" Trác Vũ nhíu mày, sau đó nhìn cái này màu lam con rơi. Màu lam con rơi nói ra, "Ta huyết vụ này lĩnh vực có thể thôn vệ bất luận cái gì công kích cùng công kích đồ vật, bao quát hết thể công kích, chỉ cần có huyết dịch, ta liền có thể thôn vệ hết, ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ nhìn ngươi giết thế nào ta?" Trác Vũ trong lòng thầm giận mình. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại huyết tinh này tàn bạo quái vật, bất quá loại quái vật này lại có thể khắc chế hắn. "Tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi thoát qua, ta sẽ để cho ngươi cầu xin tha thứ." Ha ha, màu lam con rơi cười ha ha. Lúc này, Trác Vũ trông thấy cái kia to lớn huyền tiên cấp bậc con rơi chính hướng phía hắn bắt tới, sau đó mở ra cái kia miệng lớn, đối với hắn hung hăng cắn xuống, cái này huyền tiên cấp bậc con rơi tốc độ phi thường khủng bố, nếu là hắn bị cắn trúng một ngụm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trác Vũ tâm niệm nhất chuyển, lập tức dùng ra phong ảnh mê tung bước, trong nháy mắt liền tránh khỏi cái này huyền tiên cấp bậc con rơi công kích. Sau đó lại dùng ra Cửu Dương Chân Hỏa cùng phần tiên kiếm quyết, hướng phía cái kia huyền tiên cấp bậc con rơi bổ tới. Chương 2331 khôi phục, chương 2331 khôi phục cầm ẩm. Một trận bạo hưởng, cái này huyền tiên cấp bậc con rơi trực tiếp bị đánh bay, thân thể va sụt một đống lớn phòng ốc, cuối cùng lại nặng nặng nện ở trên vách tường. Trác Vũ lúc này cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, cái này màu lam rơi hút máu quả nhiên lợi hại. Cách đó không xa, lão phụ nhân kia cùng tiểu hài đều nhìn ngây người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trác Vũ lại có như vậy năng lực, lại đem một cái huyền tiên cấp bậc con rơi đánh bay ra ngoài. Hơn nữa còn trùng điệp té lăn trên đất, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện. Trác Vũ cũng cảm thấy phi thường dã rời, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, lại lấy ra một hạt đan dược căn bảo, hắn cảm thấy toàn thân thư sướng rất nhiều. Cái kia huyền tiên cấp bậc con rơi đứng lên, hắn căm tức nhìn Trác Vũ, trong mắt tỏa ra hung quang, nhưng là Trác Vũ thực lực bây giờ không bằng huyền tiên cấp bậc con rơi, cho nên Trác Vũ không dám tiếp tục công kích hắn, chỉ có thể trước tiên lui đi. "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, sau đó để cho ngươi biến thành huyết dịch, lại để cho ngươi chết đi." Màu lam con rơi hừ lạnh một tiếng, sau đó bay khỏi nơi này. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Trác Vũ cũng cảm nhận được cái này huyền tiên cấp bậc con rơi tại phía sau hắn đuổi theo, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn trên thân còn có Thủy Linh Lung để lại cho hắn hộ thân phủ, cái bùa hộ mệnh này là Thủy Linh Lung luyện chế ra tới phòng ngự thần khí, chỉ cần không phải huyền tiên cảnh giới cao thủ, nếu không đều không làm gì được Trác Vũ. Hắn tiếp tục hướng phía nam chạy trốn mà đi. Ha ha, màu lam con rơi phá lên cười, hắn đã thấy Trác Vũ bị hắn đuổi kịp, hơn nữa còn muốn bị hắn giết chết, đó là một kiện cực kỳ hưng phấn sự tình. Trác Vũ cũng có thể nghe được màu lam con rơi tiếng cười to, không khỏi tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Màu lam con rơi đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái con rơi khổng lồ, sau đó đột nhiên hướng phía Trác Vũ nhào tới. Trác Vũ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng hóa thành con rơi to lớn hướng phía màu lam con rơi đánh tới. Hai người bọn họ trên không trung triển khai kịch liệt vật lộn, hai cái huyết dược con rơi chiến đấu phi thường của bạo. Trác Vũ huyết dược con rơi là hỏa thuộc tính, mà cái kia màu lam con rơi là băng thuộc tính. Trác Vũ mặc dù có thể khắc chế đóng băng lực lượng, nhưng cũng cần bỏ ra thực rất nhiều giá, mà lúc này đây Trác Vũ đã bị thương, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại. "A, tiểu tử, ta muốn giết chết nễ." Màu lam con rơi gào thét một tiếng, cặp kia huyết hồng trong con ngươi toát ra nồng đậm huyết sắc, hai tay của hắn cũng thay đổi thành một thanh huyết sắc liêm đao, sau đó hướng phía Trác Vũ chém giết mà đến. Trác Vũ đội vàng né tránh, nhưng này đem huyết sắc liêm đao vẫn như cũ chém vào Trác Vũ trên thân, lập tức Trác Vũ làn da bị cắt, máu me đầm địa. Trác Vũ đội vàng xuất ra một giọt tinh huyết nhỏ vào khối ngọc bội kia bên trong, để ngọc bội khôi phục nguyên dạng, đồng thời lại lấy ra mấy quả dược hoàn chữa thương, hắn cũng không quan tâm, nuốt vào đằng sau, sau đó lại lấy ra bình kia thánh nguyên dịch, rót vào trong bụng. Thân thể của hắn khôi phục không ít, sau đó lại lấy ra một cây kim châm, thi triển ra Cửu Dương Chân Hỏa đem kim châm nung chạy tan ra đến, kim châm này tựa như axit sủ phiểu dịch bình thường, nhưng lại có thể làm cho thương thế của hắn cấp tốc khôi phục. Trác Vũ lần nữa xuất ra một viên đan dược ném vào trong miệng, đây đều là khôi phục thần lực đan dược, mặc dù so ra kém cựu phẩm đan dược, nhưng cũng là phi thường chân quý, bởi vì trong đan dược có cựu phẩm dược liệu. "Ta không tin ngươi có thể một mực như thế kháng đánh, tiểu tử, ngươi chờ." Màu lam con rơi hừ lạnh một tiếng, sau đó liền bay trở về chỗ cũ. Trác Vũ cũng cảm giác được toàn thân bỗng nhẹ đi, nhưng cũng không biết vừa rồi cái kia màu lam con rơi đối với hắn làm cái gì. "Ngươi không sao chứ?" màu lam con rơi hỏi. Trác Vũ lắc đầu nói, "Ta không sao, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì?" Màu lam con rơi cười hắc hắc nói, "Ta chính là đối với ngươi làm chút tay chân mà thôi, để cho ngươi không có cách nào thi triển ra thủy hệ năng lực, ta cũng biết trên người của ngươi có một cái hộ thân phủ, ngươi yên tâm đi, cái kia hộ thân phủ sẽ không bảo hộ ngươi quá lâu, ngươi chỉ cần lại kiên trì mấy ngày là được." Trác Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, "Tiểu nha đầu kia đâu? Nàng thế nào?" "Yên tâm đi, ngươi tiểu nữ hoa kia không có việc gì. Ngươi bây giờ liền trở về nghỉ ngơi một chút, các loại dưỡng đủ tinh thần, chúng ta lại tiếp tục giao lưu." Màu lam con rơi nói ra. Trác Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại xác thực cần dưỡng đủ tinh thần, bởi vì hắn còn không biết cái kia màu lam con rơi sẽ làm ra một ít chuyện gì đến, hắn có thể không tin đối phương thật sẽ không giết hắn, dù sao hắn chính là hắn giết, hơn nữa còn tranh đoạt nhục thể của bọn hắn. Tiểu tử, chúng ta như vậy cáo tử, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại tiếp tục cùng ta so thử đi cái kia màu làm con rơi nói ra. Chắc Vũ nhẹ gật đầu, sau đó bay lên, hướng phía trước mau chóng bay đi. Chắc Vũ tại nửa đêm thời điểm, liền đình chỉ tu luyện, mà là về tới trong nhà, hắn vừa về đến cửa nhà, đã nhìn thấy một cái bóng dáng màu đen dần hiện ra đến, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đã trễ thế như vậy chạy đến làm cái gì? Chắc Vũ cười nói. Tiểu Bạch cười hắc hắc, ta tìm đến chủ nhân nha. Chắc Vũ nhìn xem Tiểu Bạch, nói ra, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi vẫn còn ngủ cảm giác mới đúng nha. Chủ nhân, ta phát hiện một cái đồ rất thú vị, ta muốn nói cho chủ nhân, chúng ta bây giờ đi qua đi. Tiểu Bạch nói ra. Chắc Vũ nhìn xem Tiểu Bạch cái kia hưng phấn bộ dáng, không khỏi cười nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Tiểu Bạch mang theo Chắc Vũ đi vào một cái sơn cốc bên ngoài, sau đó nói, chủ nhân, ngươi xem một chút. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Bạch liền nhảy đến trên mặt đất, sau đó hướng phía chạy phía trước đi, mà Chắc Vũ thì là theo sát phía sau. Tiểu Bạch dừng bước, sau đó duỗi ra móng vuốt hướng phía một cái cây vỗ tới, cây này bị Tiểu Bạch móng vuốt đập đến đứt gãy, sau đó rơi xuống, phát sinh một tiếng vang giòn. Mà tại gốc cây kia bên cạnh, còn mọc ra một bụi cỏ nhỏ, cỏ non này nhìn phi thường phổ thông, nhưng Chắc Vũ lại có thể cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động truyền ra. Chắc Vũ ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra lấy gốc kia cỏ non, mà gốc kia cỏ non tựa hồ cảm ứng được Chắc Vũ khí tức, nó cũng run nhẹ nhẹ, giống như đang sợ hãi bình thường. Tiểu Bạch nhìn về phía gốc kia cỏ non, cười nói, chủ nhân, gốc cỏ non này gọi là tử vấn cỏ, là một cái phi thường vật cổ quái, nó có thể hấp thu vạn vật năng lượng, cho nên ngươi không được đụng sờ nó, bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chắc Vũ kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, tử vân cỏ thế mà lại hấp thụ vạn vật năng lượng, đây cũng quá kỳ lạ đi, gốc này tử vân cỏ là từ đâu lấy được? Tiểu Bạch hì hì cười một tiếng, nói ra, đây cũng không phải là ta biết rồi, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian thu thập tử vân cỏ, gốc này tử vân cỏ mặc dù là một gốc cỏ dại, nhưng nó đối với chúng ta mà nói là một loại bảo bối a. Chắc Vũ nhẹ gật đầu, sau đó dùng hỏa diễm đem những cái kia tử vân cỏ toàn bộ bốc cháy lên, cuối cùng biến thành cho tàn. Tiểu Bạch xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó đem cho tàn đổ vào, sau đó chứa vào trong bình nhỏ kia. Chủ nhân, tốt, chúng ta trở về đi. Tiểu Bạch nói ra. Chắc Vũ nhẹ gật đầu, hai người bọn họ tiếp tục bay về phía trước đi lấy, Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, mà Chắc Vũ thì là ở phía sau theo sát phía sau. Chắc Vũ cũng rất nhanh liền đi tới dãy núi chỗ sâu, hắn phát hiện ở phía trước có một cái sơn động, trong sơn động có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực lấy, sơn động này phi thường khổng lồ, chí ít có thể chứa được 500 người. Chương 2332 tốt hơn nhiều, chương 2332 tốt hơn nhiều, nơi này là miệng núi lửa sao? Ngươi lại như thế nào tìm kiếm được nơi này? Chắc Vũ tò mò hỏi, nơi này nhìn rất giống miệng núi lửa, mà lại trong núi lửa nhiệt độ phi thường cao, Chắc Vũ đoán chừng nếu như không có thực lực cường hãn lời nói, là khó mà tới gần nơi này cái miệng núi lửa. Hi hi, nơi này là hỏa tộc trụ sở bí mật, ta tại hỏa tộc sinh sống một đoạn thời gian, đương nhiên biết. Tiểu Bạch Dương Dương đắc ý nói ra. Chắc Vũ nhẹ gật đầu, xem ra hỏa tộc thực lực thật đúng là không thể khinh thường, thậm chí ngay cả hỏa tộc trụ sở bí mật đều biết, bất quá hắn cũng nghĩ đến, Tiểu Bạch khẳng định không đơn giản, dù sao hắn là thượng cổ yêu thú, biết rất nhiều chuyện rất bình thường. Chắc Vũ đi vào cửa sơn động, sau đó dùng thần thức quét lướt một phen, xác định không có nguy hiểm đằng sau, mới đi vào. Vào sơn động sau, Chắc Vũ lập tức nhìn thấy một cái bàn cùng bốn cái ghế, mà trên bàn mặt còn bày đầy thịt rượu, nhìn rất phong phú, nhưng không có rượu, chỉ có một bình trà. Chắc Vũ ngồi ở trên bàn kia, sau đó uống một ly trà, ăn lên cơm đến. Tiểu Bạch nhìn một chút xung quanh, sau đó hỏi, chủ nhân, chúng ta bây giờ liền đi tìm những yêu thú kia sao? Chắc Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, sau đó tốt cùng những yêu thú kia tiến hành so đấu. Tiểu Bạch cũng ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, mà Chắc Vũ cũng đang ăn cơm, ăn một trận đằng sau, đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn, hắn vội vàng đem thức ăn trong miệng phun ra, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Chủ nhân, ngươi đây là có chuyện gì? Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi, cái này khiến Chắc Vũ rất im lặng, hắn vừa rồi rõ ràng cảm ứng được có cái gì muốn xâm nhập thân thể của hắn, nhưng lại không nghĩ tới là Tiểu Bạch dở trò quỷ. Tiểu Bạch cũng ăn vài miếng, nàng buông xuống bát đũa, nhìn về phía Chắc Vũ, hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ăn bị đau bụng sao? Chắc Vũ lắc đầu, nói ra, không có cái gì, chỉ là đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi lạ mà thôi. Mùi lạ? Ta cũng ngửi ngửi. Tiểu Bạch cũng cầm đũa hít hà, nhưng mùi vị gì đều không có, cũng không có xen vào nữa, mà là tiếp tục bắt đầu đang ăn cơm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tiểu Bạch hỏi. Chắc Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, ta muốn nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai lại đi tìm yêu thú đi. Tốt, vậy ta đi tìm một mảnh lá cây, nễ nghỉ ngơi trước một hồi đi nói. Tiểu Bạch liền biến thành một đạo lục quang, chui vào lá cây bên trong, sau đó trở lại Chắc Vũ trong lực. Chắc Vũ nằm tại trên giường, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền công, từ từ chữa thương. Thời gian nhoáng lên liền đã qua, khi Chắc Vũ mở to mắt, phát hiện Tiểu Bạch chính nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, mà thân thể của hắn lại trở thành một đầu tiểu xà, trên lá cây mặt nghỉ ngơi. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh a, những yêu thú kia đã rời đi, ngươi nhanh đi ra ngoài truy tung đi. Tiểu Bạch nói ra. Ta hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm, ta hiện tại liền đi truy tung những yêu thú kia. Chắc Vũ nói ra, sau đó đứng dậy, đi ra phía ngoài. Chắc Vũ đi ra sơn động, tại bên ngoài sơn động có một cái hồ nước, bên trong còn có mấy cái cá lớn đang du đang lấy, mà mấy con cá kia đều là một chút ma thú cấp 7, nhưng đều bị Chắc Vũ dùng một chiêu cho chớp nhoáng giết chết. Chắc Vũ đi vào một tấm bia đá trước mặt, chỉ gặp tấm bia đá này là một khối rất lớn nham thạch, nham thạch này phía trên có một cái lỗ khảm, bên trong để đó một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, mà hạt châu tản ra từng sợi khói xanh, cái này sợi khói xanh vô cùng kỳ dị. Trác Vũ lấy tay sờ lên, trên tấm bia đá này mặt viết vài cái chữ to Hỏa Diễm Châu. Vật này chính là hỏa hệ yêu đan, mà lại là phi thường chân quý hỏa thuộc tính yêu đan, loại đan dược này đối với võ giả tăng lên vô cùng lớn, có thể làm cho võ giả tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 trở lên, nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, đó chính là phục dụng đằng sau sẽ để cho võ giả thực lực tăng lên không được, đây là rất nhiều người không nguyện ý phục dụng ngọn lửa này châu nguyên nhân. Chẳng lẽ ngọn lửa này châu là hỏa tổ? Nếu là như vậy, ta liền muốn cướp đoạt viên này Hỏa Diễm Châu. Trác Vũ thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn có thể thu hoạch được viên này Hỏa Diễm Châu, là hắn có thể tăng thực lực lên, như vậy là hắn có thể đánh bại những cái kia yêu hoàng. Trác Vũ nghĩ đi nghĩ lại, liền tiến vào trong nhẫn không gian, xuất ra một viên Hỏa Viêm Châu, hắn lấy ra đằng sau, viên kia Hỏa Viêm Châu lập tức bộc phát ra lửa cực nóng ánh sáng đến, mà tại Hỏa Viêm Châu mặt ngoài càng là có từng tia màu lửa đỏ hoa văn hiện hiện. Trác Vũ khẽ thở dài một tiếng, sau đó đem Hỏa Viêm Châu thu lại, hắn chuẩn bị sau khi ra ngoài liền đem tin tức này nói cho Hỏa tộc trưởng lão, để bọn hắn giúp mình tìm kiếm Hỏa tộc Hỏa Diễm Châu, hắn tin tưởng bằng vào Hỏa tộc cái kia cường hành thế lực, hẳn là có thể tìm tới ngọn lửa này châu. Trác Vũ từ trong nhẫn không gian đi ra, lại đem viên kia Hỏa Viêm Châu đem ra. A, Tiểu Bạch nhìn thấy Trác Vũ xuất ra viên kia Hỏa Viêm Châu, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng đội vàng chạy tới, đem Trác Vũ trong tay Hỏa Viêm Châu cầm tới. Trác Vũ nhìn thấy Tiểu Bạch kích động như vậy dáng vẻ, không khỏi nhíu mày, hắn hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi tại sao phải kích động như vậy? Hỏa Viêm này châu rất đáng tiền sao?" "Chủ nhân, ngươi không hiểu, cái này Hỏa Viêm Châu thế nhưng là luyện chế hỏa hệ võ kỹ tốt nhất vật liệu." Tiểu Bạch hưng phấn nói, nàng nhìn xem viên này Hỏa Viêm Châu, mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Trác Vũ nhìn xem Hỏa Viêm Châu, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, Hỏa Viêm này châu đến cùng có gì hữu dụng đâu? Hắn nghĩ một lát, liền cầm qua tay không nhỏ bên trong Hỏa Viêm Châu, cẩn thận quan sát. Chỉ gặp viên này Hỏa Viêm Châu hiện lên màu lam, hơn nữa còn mang theo màu vàng nhạt điểm lấm tấm, nhìn liền cùng phổ thông hạt châu một dạng. Trác Vũ cầm Hỏa Viêm Châu bàn tay run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn phát hiện viên này Hỏa Viêm Châu lại có một cỗ cường đại lực hấp dẫn. "Chủ nhân, hạt châu này phi thường lợi hại, nó có thể phóng xuất ra một cỗ đặc thù lực hấp dẫn, nguồn lực hấp dẫn này phi thường lợi hại, chỉ cần bị hấp dẫn đi vào, thân thể liền sẽ bị thôn phệ, hơn nữa còn sẽ bị nguồn lực hấp dẫn này khống chế." Tiểu Bạch nói ra. Trác Vũ chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Hỏa Viêm này châu vậy mà có được lợi hại như vậy lực hấp dẫn. "Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không tiến vào nó bên trong, như vậy nó là không làm gì được ngươi." Tiểu Bạch nói ra, nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ cần Trác Vũ không tiến vào cái này Hỏa Viêm châu phạm vi bên trong, liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Trác Vũ nghe Tiểu Bạch lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ta đã biết, Tiểu Bạch, cái này Hỏa Viêm châu ngươi có biện pháp đem nó lấy ra sao?" Điểm trắng nhỏ một chút đầu nói ân. "Viên này Hỏa Viêm châu mặc dù ẩn chứa một chút hỏa diễm, nhưng ta có thể đưa nó lấy ra." "Vậy liền làm phiền ngươi. Chờ ta đem những này yêu thú giải quyết hết đằng sau, ta liền đem Hỏa Viêm Châu tặng cho ngươi, được không?" Trác Vũ hỏi. Tiểu Bạch cười nói: "Ta ơn chủ nhân." Nói, nàng đem một đầu nho nhỏ hỏa long phóng xuất, nho nhỏ hỏa long nhìn mười phần nhỏ yếu, nhưng lại có một cỗ khí thế khổng lồ. Hỏa long sau khi đi ra, liền bay lượn trên không trung, sau đó tại trong khắp ngõ ngách dừng lại lấy. Trác Vũ nhìn xem đầu kia hỏa long, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhận biết đó là một đầu hỏa long, mà lại cùng trước đó hắn gặp phải đầu kia hỏa long phi thường giống. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nếu như cái này Hỏa Viêm Châu thật sự là Hỏa Long Hỏa Hệ yêu đan, như vậy hắn có thể đem đầu này Hỏa Long khế ước. Chương 2333 Hỏa tộc, chương 2333 Hỏa tộc. Sau đó đối với Tiểu Bạch nói ra: "Tiểu Bạch, ngươi trước tiên đem đầu này Hỏa Long khế ước, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, tìm một cái địa phương an tĩnh." "Ân, ta đã biết chủ nhân, vậy ta trước tiên đem Hỏa Long này khế ước, sau đó chúng ta cùng rời đi nơi này, ngươi đi trước tìm kiếm những yêu thú kia đi." Tiểu Bạch nói ra. Nói xong, nàng liền đem đầu kia tiểu Hỏa Long triệu hoán đi ra, sau đó cùng đầu này Hỏa Long khế ước. Chỉ gặp đầu kia tiểu hỏa long lập tức biến thành một đầu hỏa long, bay lượn đến tiểu bạch bên cạnh, tiểu bạch đem tiểu hỏa long thu vào càn khôn trong thế giới nghị. Sau đó cùng đầu kia hỏa long rời khỏi nơi này. Trác Vũ rời đi tòa kia thạch ốc đằng sau, liền hướng sơn cốc chỗ sâu phi hành đi qua. Trác Vũ vừa mới phi hành một đoạn lộ trình, đã nhìn thấy nơi xa bay tới một đám hỏa diễm chim số lượng phi thường khổng lồ, khoảng chừng 5-600 chỉ, bọn chúng bay tới đằng sau, lập tức ở nơi đó quanh quẩn một chỗ, cũng không công kích Trác Vũ. Đây là hỏa diễm chim, là hỏa tộc chuyên môn chăn nuôi một loại loài chim yêu thú, không chỉ có thực lực phi thường cường hãn, mà lại có thể phun ra ra hỏa diễm, cho nên chúng ta hỏa tộc rất ít phái hỏa diễm chim xuất động, bình thường đều là do những trưởng lão kia tự mình thuần phục bọn chúng đều là hỏa tộc tinh anh, mỗi một lần đều có giá rất cao nghiên cứu. Hỏa tổ thanh âm đột nhiên tại Trác Vũ trong đầu quanh quẩn. Trác Vũ có chút kinh ngạc, sau đó hỏi: "Cái này hỏa tộc rất thần bí sao?" "Thần bí là thần bí, bất quá ngươi phải chú ý hỏa tộc người, bởi vì bọn họ là hỏa tộc bên trong quý tộc, cho nên trong huyết mạch của bọn hắn chảy xuôi cao quý huyết dịch, bọn hắn sẽ không làm vi phạm hỏa tộc quy định sự tình, mà lại bọn hắn hay là một đám giỏi về ngụy trang ra hỏa, nghe không cần phất lờ." Hỏa tổ nghiêm túc nói. A, Trác Vũ nhàn nhạt đáp: "Còn có, mặc kệ gặp được hỏa tổ người, cũng không thể chọc giận bọn hắn, bằng không bọn hắn sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, cho nên không cần cứng đối cứng, nếu không sẽ ăn thiệt thòi." Hỏa tổ lại dặn dò một câu. Trác Vũ lại là nhẹ giọng đáp ứng, hắn biết lựa này tổ tính tình, cho nên hắn không dám làm loạn, mà là bảo trì điệu thấp thái độ, miễn cho đắc tội hỏa tổ. Lúc này hắn trông thấy phía trước có lấy một đầu dòng sông màu đỏ rực. Chỉ gặp trong dòng sông nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, những thi thể này đại đa số đều là một số người, có nam có nữ, nhưng là toàn thân bọn họ cháy đen, có thậm chí đã hóa thành tro tàn. Toàn thân bọn họ cháy đen, nhưng bọn hắn hai mắt lại mở to, chết không nhắm mắt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Trác Vũ nghi ngờ hỏi, lúc này trong đầu của hắn không ngừng lóe ra ý nghĩ này, nhưng hắn lại đoán không được nguyên nhân. Xem ra là có người đánh lén bọn hắn nguyên nhân của cái chết rất có thể là loại kia hỏa thuộc tính yêu thú. Hỏa tổ đoán nói ra. Trác Vũ nghe được cái này, liền nghĩ đến cái kia to lớn đỉnh đồng thau, chẳng lẽ đỉnh đồng thau này bên trong yêu thú giết người diệt khẩu? Nghĩ tới đây, Trác Vũ cũng cảm thấy có khả năng, bằng không hắn cũng không nghĩ ra sẽ có người nào sẽ giết người, trừ phi là cùng Trác Vũ có cừu oán những người kia, nhưng những cái kia nhân căn vốn không sẽ làm như vậy. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, trong lòng của hắn lại nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ Hỏa Viêm Châu chính là hỏa tổ nói loại lửa này hệ yêu đan? Nhưng là tại sao phải có mạnh mẽ như vậy uy năng đâu? Đây rốt cuộc là tại sao vậy? Dọc theo con đường này, hắn cũng đụng phải một số người, bọn hắn nhìn xem Trác Vũ đều tràn ngập căm thù, tựa hồ là đem Trác Vũ trở thành Hỏa Viêm Châu thủ hộ giả. Cái này khiến Trác Vũ cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bất quá Trác Vũ cũng không có để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng mặt trước phi hành. Đột nhiên, Trác Vũ phát hiện phía trước có lấy ba cái hỏa tộc cao dài trưởng lao đứng vững, trên người của bọn hắn thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực, bọn hắn áo bào đều biến thành xích hồng sắc, mà mặt của bọn hắn cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Cái này khiến bọn hắn nhìn tựa như một tôn xích hồng sắc hỏa lô bình thường. Những này hỏa tộc cao giai trưởng lão, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem Trác Vũ. Ngươi chính là Trác Vũ đi. Lá gan của ngươi rất lớn thôi, cũng dám trộm bảo bối của chúng ta. Cái kia ba cái xích hồng sắc hỏa tộc trưởng lão bên trong một cái nói ra. Trác Vũ nhìn xem trên người bọn họ hỏa diễm, hắn biết bọn hắn đều là hỏa hệ yêu thú, cho nên trên người bọn họ hỏa diễm đều là do hỏa thuộc tính hỏa diễm tạo thành. Bất quá bọn hắn thân thể phi thường rắn chắc cường tráng, bọn hắn toàn thân tản ra hỏa diễm sóng nhiệt. Cỗ sóng nhiệt kia bay thẳng Trác Vũ đầu, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra một dạng, loại cảm giác này phi thường sảng khoái. Hừ, các ngươi hỏa tộc không phải cũng trộm chúng ta đồ vật sao? Trác Vũ cười lạnh nói, những này hỏa tộc trưởng lão mặc dù đều là cao giai trưởng lão, nhưng ở Trác Vũ trong mắt không đáng kể chút nào, cho nên hắn căn bản không e ngại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là ta hỏa tộc người, ta liền sẽ buông tha ngươi. Nói cho ngươi, ngươi là tuyệt đối không thể tới gần cái kia Hỏa Viêm Châu, nếu không ngươi nhất định phải chết. Chúng ta hỏa tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này xích hồng sắc hỏa tộc trưởng lão âm trầm nói, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trác Vũ. Hừ, các ngươi hỏa tộc có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi còn không phải trộm cắp nhân loại chúng ta đồ vật? Ta nói cho các ngươi biết, nhân loại chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Trác Vũ nói ra, hắn hiện tại không muốn cùng những này hỏa tộc người dây dưa tiếp, bởi vì nơi này yêu thú rất nhiều, cho nên hắn muốn nhanh lên chạy về hỏa tộc, miễn cho đêm dài lắm mộng, cho nên hắn phải nhanh chóng phi hành trở lại hỏa tộc đi. Mà thực lực của hắn bây giờ mặc dù so cái kia hỏa tộc trưởng lão lợi hại rất nhiều, nhưng cũng vô pháp chiến thắng những này hỏa tộc trưởng lão. Hắn cũng không muốn mạo hiểm, bởi vì nếu như hắn bị những người này vây công, đó chính là vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ngươi dám lại tới gần cái kia Hỏa Viêm Châu nửa bước, vậy ngươi sẽ gặp phải sự điên cuồng của chúng ta trả thù. Một cái khác hỏa tộc trưởng lão quát lạnh nói, ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta ngược lại muốn xem các ngươi như thế nào trả thù ta. Trác Vũ kinh thường nói, chân hắn đạp hư không, cấp tốc hướng cái kia hỏa tộc trưởng lão lao đi. Trác Vũ thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện tại cái này hỏa tộc trưởng lão bên người, sau đó một quyền đánh tới. Cái này hỏa tộc trưởng lão không nghĩ tới Trác Vũ lại đột nhiên đánh lén, cho nên hắn bị đánh đến một trận cuốn quýt tránh thoát, sau đó lại dùng một trường vỗ tới. Hai người bàn tay chạm vào nhau cùng một chỗ, nổ tung lên, cái kia hỏa tộc trưởng lão lại là lùi lại mấy trượng khoảng cách. Cái này hỏa tộc trưởng lão trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Trác Vũ nhục thân thế mà lợi hại như vậy. Hắn không nghĩ tới Trác Vũ nhục thân dĩ nhiên cường hãn như vậy, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ gặp cái kia hỏa tộc trưởng lão mãnh liệt thôi động chân nguyên, một đoàn hỏa cầu thật lớn ngưng tụ ra, sau đó hướng phía Trác Vũ vánh đi. Chút tài mọn. Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó thi triển ra cựu trọng luyện hồn quyết, nhục thể của hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, thực lực của hắn so lúc trước tăng lên rất nhiều lần, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại cái kia hỏa tộc trưởng lão bên người, một trưởng vô hướng hắn. Cái kia hỏa tộc trưởng lão không ngờ tới Trác Vũ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, hắn cũng bung ra một trưởng vô hướng Trác Vũ. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, chỉ gặp Trác Vũ cùng cái kia hỏa tộc trưởng lão trưởng phong trên không trung tương giao, sinh ra một cỗ mạnh mẽ sóng lửa. Lúc này Trác Vũ tốc độ lại tăng nhanh một phần, nắm đấm của hắn tấn công, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Ha ha, không hổ là tộc ta người, vậy mà có thể cùng ta đánh nhau chết sống đến loại tình trạng này. Một tiếng cởi mở tiếng cười truyền ra, chỉ gặp nơi xa đi tới một cái màu lửa đỏ trường bào hỏa tộc trưởng lão. Kia hỏa hồng sắc trên trường bào thêu lên đồ án màu vàng nóng, lộ ra rất là bá khí. Chương 2334 lớn mạnh, chương 2334 lớn mạnh. Trác Vũ tập trung nhìn lại, con ngươi của hắn lập tức rụt, bởi vì hắn trông thấy một người mặc trường bào màu trắng trung niên nhân đang đứng ở phía xa, mà người trung niên này chính là hỏa tộc tộc trưởng. Ngươi là Hỏa Viêm Châu chủ nhân? Trác Vũ kinh ngạc nói, không nghĩ tới nơi này vậy mà ẩn giấu đi một cái hỏa tộc tộc trưởng. Không sai, ta chính là Hỏa Viêm Châu chủ nhân, không chỉ có là ta, mà các hỏa tộc trưởng lão đều là chúng ta Hỏa Viêm Châu chủ nhân. Ngươi muốn cướp đoạt chúng ta Hỏa Viêm Châu, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng, cái kia hỏa tộc tộc trưởng đắc ý nói. Trên mặt của hắn mang theo một vòng cười lạnh, phản phất Trác Vũ đã là một cái cá chết. Lúc này một đạo hồng quang từ cái kia hỏa viêm châu bên trong bắn ra, sau đó bay đến Trác Vũ bên cạnh. Trác Vũ thấy rõ ràng hồng quang này đằng sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi, bởi vì hồng quang kia là một viên đỏ rực hạt châu. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Trác Vũ quát, hắn không hy vọng bí mật của mình bộc lộ ra đi, nếu như những này hỏa tộc người đều nhìn thấy hắn có được thần châu, vậy hắn kế hoạch sẽ bị ngăn trở. Những cái kia hỏa tộc trưởng lão nghe được Trác Vũ lời nói, cả đám đều nộ chừng lấy Trác Vũ, bọn hắn đều là cao giai trưởng lão, bây giờ lại bị một cái vừa tiến vào niết bàn cảnh tiểu tử quát lớn, bọn hắn có thể nào nhìn xuống. Cho nên bọn hắn đều nhao nhao phóng tới Trác Vũ, chuẩn bị vây công Trác Vũ. Trác Vũ không muốn gây phiền toái, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng Huyền Băng kiếm, sau đó thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông chiêu thứ hai, lập tức những cái kia hỏa tộc trưởng lão bị kiếm khí bao vây ở, mà trên người bọn họ hỏa diễm cũng bị kiếm khí cho đông kết. Trác Vũ thu hồi Huyền Băng kiếm, sau đó đem Hỏa Viêm Châu cầm ở trong tay. "Tiểu tử, ta nói cho nễ, ngươi tốt nhất từ bỏ Hỏa Viêm Châu, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí." Cái kia hỏa tộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. "Hừ, ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bởi vì ta không thích người khác quấy nhiễu ta hành trình. Nếu không ta cũng không giới ý đem các ngươi giết." Trác Vũ đạm mạc nói. Hắn không muốn cùng hỏa tộc người dây dưa quá lâu, bởi vì nếu như những này hỏa tộc người một khi phát hiện nhục thể của hắn cường hãn, khẳng định sẽ phái ra càng nhiều cao giai trưởng lão đuổi giết hắn, chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Hắn chỉ hy vọng nhanh lên tiến vào hỏa tộc lãnh địa, tìm tới một cái địa phương an toàn tu luyện. "Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta liền không khách khí." Cái kia hỏa tộc trưởng lão cả giận nói, hai con mắt của hắn bắn ra hai bó cường đại hỏa diễm, hóa thành hỏa long, hướng Trác Vũ phun ra ngoài. Ngọn lửa kia như là mũi tên bình thường hướng Trác Vũ phi lai, tốc độ phi thường khủng bố. Trác Vũ nhìn thấy hỏa diễm đằng sau, vội vàng vận chuyển Cửu Long đỉnh, chín đầu hỏa long trong nháy mắt ngưng tụ ra, đem hắn bảo vệ, ngăn cản được ngọn lửa kia tập kích. "Chín đầu hỏa long, tốt, rất không tệ." Cái kia hỏa tộc trưởng lão sợ hai thán nói, hắn cũng biết Cửu Long đỉnh không đơn giản, bọn hắn hỏa diễm mặc dù phi thường lợi hại, nhưng lại không làm gì được Cửu Long đỉnh. Chín đầu hỏa long tại cái kia hỏa tộc trưởng lão thôi động phía dưới, lại hướng Trác Vũ dâng trào mà đến, lúc này hỏa viêm châu bên trong phóng xuất ra từng đợt mãnh liệt nhiệt lượng. "Ta không biết các ngươi tại sao muốn cùng ta tranh đoạt hỏa viêm này châu, nhưng các ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Trác Vũ lạnh lùng nói. Hắn không muốn cùng những này hỏa tộc người rông dài, hắn cũng không muốn để những cái kia hỏa tộc người biết chính mình có được thần châu, cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này, khiến cái này hỏa tộc người rời đi. Những này hỏa tộc trưởng lão cũng không đốc, biết Trác Vũ không dễ chọc, bọn hắn không có tiếp tục công kích Trác Vũ, mà là nhanh chóng rời đi, bọn hắn không muốn bị Trác Vũ truy sát. Hỏa tộc trưởng lão sau khi đi, Trác Vũ cũng nhanh chóng hướng trước mặt đi đến, hắn không muốn cùng những này hỏa tộc người tiếp tục dây dưa, hắn nhanh hơn có một chút đạt hỏa tộc lãnh địa, nơi đó mới là mục tiêu của hắn. Nơi này là một tòa sơn mạch, hơn nữa còn tại chỗ sâu, dãy núi bên ngoài không có lửa tộc người, nhưng là bọn hắn nhưng lại có rất nhiều hỏa điểu. Chỉ cần gặp phải những hỏa điểu này, bọn hắn liền không thể không đường vòng, dù sao những hỏa điểu này đều là hỏa hệ yêu thú, thân thể của bọn hắn phi thường cứng rắn, mà lại có được kịch độc. Hỏa điểu bay lượn lên tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái chính là vài trăm mét, cho nên bọn hắn rất khó theo dõi. Mà Trác Vũ thì là nương tựa theo tốc độ của mình cùng hỏa điểu kéo dài khoảng cách, hắn hỏa diễm cũng ngưng tụ thành vô số hỏa xà, hướng hỏa điểu bay nào mà đi, loại chiêu thức này rất thích hợp của chiến. Hỏa điểu bọn họ cảm ứng được những hỏa xà kia đằng sau, nhao nhao tránh đi. Những cái kia hỏa điểu bọn họ không ngừng hướng hỏa viêm châu phương hướng chạy trốn, bởi vì hỏa viêm này châu chính là bọn hắn hỏa tộc chí bảo. Hỏa viêm châu tản ra cực nóng nhiệt lượng, những hỏa xà kia căn bản không dám tới gần, cho nên bọn hắn chỉ có thể hướng chỗ càng sâu chạy trốn. Trác Vũ nhìn về phía trước càng ngày càng mỏng manh, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Sau đó thi triển ra Cửu U Ma Công, cái này Cửu U Ma Công chính là một cái ma pháp, hắn đem ma khí kia quán thâu tiến Cửu U Ma Công bên trong, để cái kia Cửu U Ma Công càng thêm nồng đậm, đồng thời hắn còn để ma khí này thẩm thấu tiến Cửu U Ma Công bên trong. Những cái kia hỏa điểu cảm giác được một tia dị dạng, từng cái dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, bọn hắn đều kinh hô lên. "Không tốt, hắn muốn thôn vệ hết chúng ta, mọi người cùng nhau liên thủ giết hắn." Một cái hỏa tộc trưởng lão hô, bọn hắn hết thảy có 4 cái hỏa tộc trưởng lão, bây giờ đều tại cái kia hỏa tộc trưởng lão thân bên cạnh. "Hừ." Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, "Muốn diệt đi ta, các ngươi nằm mơ đi." Những cái kia hỏa tộc trưởng lão đều phẫn nộ, bọn họ cũng đều biết Trác Vũ có được Cửu Long đỉnh cùng Cửu U Ma Công, đây đều là cực đoan kinh khủng công pháp, bọn hắn từng cái căm tức nhìn Trác Vũ, sau đó nhanh chóng hướng về hướng lô đen kia, dự định liên thủ công kích Trác Vũ. Trác Vũ cười lạnh nói, "Muốn liên thủ? Thật sự là buồn cười." Nói xong, Trác Vũ trong lòng bàn tay đột nhiên toát ra 9 con rắn lửa, cái này 9 con rắn lửa nhanh chóng xoay tròn, đem những này hỏa tộc trưởng lão vây khốn. "A!" Hỏa tộc các trưởng lão nhao nhao kêu thảm. Bọn hắn đều muốn tránh thoát cái kia 9 con rắn lửa không chế, chỉ gặp những hỏa xà kia điên cuồng hấp thu máu tươi của bọn hắn cùng nguyên đan. Trác Vũ nhìn thấy cái kia hỏa tộc trưởng lão tinh huyết cùng nguyên đan bị hắn thôn phệ, trên mặt hiện ra nét mặt hưng phấn đến. Hắn cảm thụ được thể nội nguyên khí càng ngày càng tràn đầy, cái kia hỏa tộc trưởng lão thực lực sắc thực không kém, so với hắn trước đó gặp phải một cái hỏa tộc thiên tài mạnh hơn nhiều. Nếu như nhục thể của hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, như vậy là hắn có thể nhẹ nhõm diện sát trước mắt những này hỏa tộc trưởng lão. Hắn cảnh giới bây giờ đã là niết bàn thất trọng thiên rồi, hắn nguyên anh cũng là niết bàn lục trọng thiên. Hắn hiện tại đã đạt đến niết bàn bát trọng thiên. Nếu như hắn có thể đem những này hỏa tộc trưởng lão nguyên đan cùng tinh huyết đều luyện hóa, như vậy thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn tiếp tục hấp thu những cái kia hỏa tộc trưởng lão nguyên đan, hắn Cửu U Ma Công cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Tại Trác Vũ điên cuồng thôn vệ những cái kia hỏa tộc trưởng lão nguyên đan cùng tinh huyết lúc, một cỗ khổng lồ uy áp truyền khắp cả tòa Hỏa Viêm Châu, mà trên người hắn cũng tản ra cường đại uy nghiêm. "Người nào dám can đảm xâm nhập chúng ta hỏa tộc, muốn chết sao?" Nơi xa truyền đến một trận hét lớn, sau đó một đội hỏa tộc cao thủ hướng bên này chạy tới. Trác Vũ nhìn thấy này một đám hỏa tộc cao thủ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hỏa tộc nhân số khoảng chừng mấy ngàn người. Chương 2335 đồ án, chương 2335 đồ án, đây là một mảnh rất rộng rãi bình nguyên, bốn chỗ là cao vút trong mây hỏa thụ, còn có từng đầu to lớn sông nham tương, mà những cái kia hỏa tộc người đều mặc quần áo màu đỏ rực, thân thể cao lớn, da thịt bảy biển ra màu lửa đỏ, trên trán của bọn hắn có một cái hỏa tộc huy hiệu, trên ngực của bọn họ đều thêu lên một cái hỏa phượng. Mà những cái kia hỏa tộc trưởng lão trên quần áo cũng khắc lửa cháy phượng đồ án. Đây là hỏa tộc trưởng lão. Trác Vũ kinh hô lên, lửa này tộc các trưởng lão đều là niết bàn ngũ trọng thiên, mà nơi này lại có mấy cái niết bàn cửu trọng thiên. Hỏa tộc cùng nhân loại khác biệt, nhân loại là phân cấp 3, bình thường đều là đệ tử bình thường, cấp bậc của bọn hắn cao nhất là niết bàn thất trọng thiên, thân thể của bọn hắn tương đối yếu ớt, nhưng lại phi thường lợi hại. Mọi người không cần bối rối, những tiểu tử này chỉ là một cái nhân loại, một người cầm đầu hỏa tộc lão giả nói ra. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngạo mạn, bởi vì bọn họ là niết bàn cửu trọng thiên tu vi, thực lực của bọn hắn viễn siêu bình thường niết bàn lục trọng thiên, cho nên bọn hắn mới có loại lực lượng này. Trác Vũ nhìn xem cái kia cầm đầu hỏa tộc trưởng lão, khóe miệng phát họa ra một vòng tà mị dáng tươi cười đến, lập tức thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Không thấy, cái kia hỏa tộc trưởng lão kinh ngạc hô to một tiếng, vừa rồi Trác Vũ còn ở nơi này, làm sao trong lúc bất chợt liền biến mất? Không tốt, hắn là che giấu khí tức bí thuật, mau mau phong tỏa không gian xung quanh, cái kia cầm đầu hỏa tộc trưởng lão đội vàng quát. Bọn hắn lập tức hành động, từng cái nhanh chóng kết ấn, một cái cự đại giam cầm không gian bao phủ tại bên trong vùng không gian này, khiến cho không gian xung quanh đều trở nên vặn mèo. Bên trong không gian này chỉ có thể cảm nhận được không khí, lại không nhìn thấy những vật khác. Những này hỏa tộc trưởng lão cũng là niết bàn cửu trọng thiên, mà lại là niết bàn thất trọng thiên, cho nên năng lượng của bọn hắn phi thường cường đại, thi triển cái này giam cầm không gian cũng phi thường cường hãn. Mà bọn hắn làm như vậy, tự nhiên là vì ngăn cản Trác Vũ chạy trốn. Cái kia cầm đầu hỏa tộc trưởng lão cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ gặp phải đánh lén, không chỉ có bị Trác Vũ an toán, mà lại nguyên đan còn bị đoạt đi, hắn lập tức nổi giận đứng lên. Hỗn đản, hắn nổi giận mắng, sau đó thi triển một loại cường đại võ kỹ, chỉ gặp từ trên người hắn nổ bắn ra một đoàn xích kim quang mang, mà nguyên thần của hắn cũng phóng lên tận trời, hướng về một phương hướng đuổi theo. Hắn muốn đi truy tra cái kia cướp đoạt hắn nguyên đan cùng tinh huyết nhân loại, hắn muốn đích thân đem người này chém thành muôn mảnh. Trác Vũ trốn ở trong không gian, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, cái này hỏa tộc trưởng lao thực sự quá phép lối, hắn lại muốn dùng nguyên thần đuổi bắt hắn. Hắn cũng không sợ người khác đuổi bắt, hắn có cửu u ma công, chỉ cần hắn không bị phát hiện, như vậy thì sẽ không bị đuổi bắt đến. Bầy đáng chết người hỏa tộc. Trác Vũ lại đem những cái kia hỏa tộc trưởng lão tinh huyết luyện hóa hết, thực lực của hắn lại tăng lên hai cái cầu thang nhỏ, đạt đến niết bàn bắt trọng thiên đỉnh phong. Bọn này đáng chết người hỏa tộc. Trác Vũ âm thầm chửi mắng một câu. Hắn lại lấy ra rất nhiều nguyên đan, sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng. Hắn hiện tại có thật nhiều nguyên đan, hắn phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên, đến lúc đó gặp được những cái kia hỏa tộc cao thủ liền tốt đối phó rất nhiều. Cái này Hỏa Viêm Châu thật tốt. Nơi này thế mà còn có rất nhiều hỏa tộc trưởng lão đang thủ hộ, thực là không tồi. Trác Vũ thì thào nói ra, hắn lại nuốt xuống một cái Hỏa Viêm Châu, sau đó lại tiếp tục hấp thu những cái kia hỏa tộc trưởng lão tinh huyết. Trác Vũ thực lực lại tăng lên một chút, hắn nguyên anh cũng biến thành càng thêm cường đại. Nhân loại đáng chết, lại dám đến phá hư chúng ta Hỏa Viêm Châu kế hoạch, ta tuyệt không tha cho ngươi. Một cái tiếng giống giận dữ. Trác Vũ biết hắn bị phát hiện, hắn cũng không có tránh né, hắn bay thẳng hơn lửa Viêm Châu. Oeng! Một tiếng âm thanh lớn truyền đến, một đạo hỏa diễm phun ra ngoài, hướng phía Trác Vũ phun ra đi qua, ngọn hỏa diễm này uy thế mênh mông vô địch, mà lại ẩn chứa một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt, nhiệt độ kia để Trác Vũ tim đập nhanh không thôi, ngọn lửa này uy lực rất khủng bố. Trác Vũ thi triển Cửu U Ma công né tránh ra đến, ngọn lửa kia liền từ bên cạnh hắn bay qua, sau đó đánh vào hắn trước kia ở lại địa phương, đem cái chỗ kia vênh ra một cái hố to đến. Cái kia hỏa tộc trưởng lão lúc này xuất hiện ở giữa không trung, đầu đầy màu lửa đỏ, tóc theo gió phất phới, trong đôi tròng mắt kia mặt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, toàn thân tản mát ra mãnh liệt sát ý nhân loại. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh, cái kia hỏa tộc trưởng lão hét lớn, sau đó chợt dậm chân, thân hình hướng phía Trác Vũ phi bổ nhào qua, song quyền nắm chặt, phóng xuất ra một cỗ lửa cực nóng diễm, sau đó hung hăng đánh tới hướng Trác Vũ. Trác Vũ nhìn thấy cái kia hỏa tộc trưởng lão tức giận như thế, trong lòng của hắn cũng rất rung động, lửa này tộc trưởng trung thực lực cực kỳ cường hãn, không hổ là hỏa tộc tộc trưởng. Trác Vũ đội vàng tế ra một thanh kiếm, thi triển ra một đạo kiếm ảnh, nên đón tiếp lấy. Thực lực của hắn bây giờ cũng rất cường hãn, thi triển kiếm ảnh đồng dạng là cửu lũ kiếm pháp thức thứ nhất, một đạo cửu lũ kiếm ảnh chém bay mà ra, cùng ngọn lửa kia trưởng lao năm đấm chạm vào nhau, lập tức vỡ ra. Ầm ầm hai cỗ lực công kích lẫn nhau chống cự, phát sinh kịch liệt bạo tạc, để không gian cũng hơi run rẩy lên, chung quanh núi đá đều bị lật tung, cái kia từng luồng sóng nhiệt cũng không ngừng đánh thẳng vào Trác Vũ, nếu như đổi lại là một người bình thường, đã sớm hóa thành than cốc, ngọn cụ đòi. Nhưng Trác Vũ thân thể nhưng không có mảy may biến hóa, hắn chỉ là lui về phía sau mấy bước, sau đó tiếp tục hướng cái kia hỏa tộc trưởng lao phóng đi. Trác Vũ hiện tại thi triển một chiêu Cửu U kiếm pháp thức thứ hai, Cửu U kiếm ảnh uy lực phi thường khủng bố, thực lực của hắn đã có thể cùng Niết Bàn Cửu Trọng Thiên sơ kỳ so sánh vai. Trác Vũ thực lực cũng tăng cường, cái kia hỏa tộc trưởng lao sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhân loại này vậy mà có thể ngăn cản được công kích của hắn, hắn không thể tin được. Cái kia hỏa tộc trưởng lão lần nữa vung hai nắm đấm, lại phóng xuất ra hai đạo nóng bỏng quyền ảnh. Trác Vũ thúc giục Cửu U kiếm ảnh, thi triển ra hai đạo cửu lưu kiếm ảnh, một trái một phải, cùng cái kia hỏa tộc trưởng lão song quyền đối hoành. Cái này hai đạo cửu lưu kiếm ảnh lực lượng mặc dù không có hỏa tộc trưởng lão lực lượng mạnh, nhưng cũng phi thường khủng bố, chỉ nghe được đinh đinh hai tiếng. Chắc Vũ hai đạo kiếm ảnh trong nháy mắt hỏng mất, mà cái kia hai đạo quyền ảnh nhưng như cũng vô cùng uy mãnh, đánh vào Chắc Vũ trên lồng ngực, để Chắc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung ngay cả nôn mấy cái máu tươi, thân thể rơi xuống trên mặt đất, ngã sắp xuống. Chắc Vũ thân thể bị đánh bay ra ngoài, để người chung quanh giật nảy mình, bọn hắn không nghĩ tới Chắc Vũ thực lực vậy mà như thế yếu, vậy mà không chịu nổi một kích. Chắc Vũ từ dưới đất bò dậy, hắn lại nuốt mấy quả đan dược, đem thương thế trong cơ thể ổn định lại, sau đó đứng dậy, trong con ngươi của hắn tràn đầy sát ý nhân loại, ngươi thật làm cho ta chấn kinh nha, ta còn tưởng rằng nhân tộc nơi này đều là một đám phế vật, không nghĩ tới nễ lại là cái kẻ khó chơi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái kia hỏa tộc trưởng lão lạnh lùng nói. Chắc Vũ trong lòng cười lạnh, nếu như thực lực của hắn lần nữa tăng trưởng, hắn có đầy đủ nắm chắc có thể giết chết đối phương. Lúc này một trận gió từ bốn phương tám hướng đánh tới, đó là rất nhiều hỏa viêm châu lực lượng ngưng tụ ra, sau đó hướng phía Chắc Vũ phi chạy tới, những cái kia hỏa viêm châu trên không trung xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy, sau đó hóa thành một đạo màu đen hỏa long, hướng Chắc Vũ quét sạch mà đi. Chương 2336 ngươi là đang tìm cái chết, chương 2336 ngươi là đang tìm cái chết, cửu u kiếm ảnh. Chắc Vũ hét lớn một tiếng, hắn thôi độc chín, sau đó xông vào cái kia hỏa long bên trong, để hỏa long trở nên càng thêm dữ tợn. Những cái kia hỏa viêm châu lực lượng tại Chắc Vũ khống chế bên dưới, không ngừng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một đầu to lớn hơn hỏa long, đầu kia hỏa long tê minh lấy, mang theo hủy diệt hết thể khí tức. Đầu kia hỏa long hướng cái kia hỏa tộc trưởng lão gầm thét, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền bọn tới cái kia hỏa tộc trưởng lão trước mặt. Đầu này hỏa long mang theo một cỗ cuồng bạo kinh khí, cái kia hỏa viêm châu phóng thích ra hỏa diễm cùng Chắc Vũ hỏa liên chi lực đụng chạm, hỏa xạ vang khắp nơi. Cái kia hỏa tộc trưởng lão cũng thúc dục hỏa diễm, đem đầu kia hỏa long nuốt chửng lấy, bất quá đầu kia hỏa long lực lượng phi thường khổng lồ. Những cái kia hỏa viêm châu tại ngăn cản một hồi đằng sau, liền bị đốt cháy hầu như không còn, biến mất sạch sẽ. Cái kia hỏa tộc trưởng lão trong mồm phun ra đại lượng hỏa diễm, những hỏa diễm kia hóa thành một đóa to lớn hỏa liên, đóa này hỏa liên nhan sắc phi thường thâm trầm, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận hỏa diễm bình thường. Chắc Vũ đội vàng thi triển ra huyền băng trưởng, hướng phía đóa kia hỏa liên đánh ra. Đóa kia hỏa liên lập tức hóa thành một mảnh băng tinh, sau đó bị đông cứng ở trong đó. Chắc Vũ lại đội vàng thi triển ra lôi đình trưởng, chỉ gặp cái kia lôi đình trưởng hóa thành lôi điện không ngừng nhắm đánh lửa cháy sen, khiến cho đóa kia hỏa liên không ngừng rút lại lấy. Cái kia hỏa tộc trưởng lão giật nảy cả mình, sau đó vội vàng thúc giục hỏa viêm châu lực lượng, những cái kia hỏa viêm châu hóa thành từng cây dài nhỏ hỏa diễm trụ, những ngọn lửa này trụ phóng tới Chắc Vũ. Những hỏa diễm kia trụ lực lượng rất khổng lồ, Chắc Vũ thi triển ra cửu âm bạch cốt trảo chống cự lấy, nhưng những cái kia hỏa diễm trụ lực lượng thực sự quá mạnh, hắn cửu âm bạch cốt trảo rất khó ngăn cản, những hỏa diễm kia trụ trong nháy mắt xuyên thấu Chắc Vũ phòng ngự, đánh vào trên người hắn. Chắc Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị xé nứt một dạng đau đớn. Những hỏa diễm kia trụ còn tại công kích tới thân thể của hắn, nhưng Chắc Vũ đã không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn thôi động ra một vệt kim quang, đem thân thể bao vây lại. Chỉ gặp hắn toàn thân tách ra hào quang chói sáng, chỉ gặp những hỏa diễm kia trụ bị bên ngoài thân hắn kim quang ngăn cản được, sau đó chung quanh thân thể hắn những hỏa diễm kia đều bị bốc hơi rơi. Cái này khiến đám người kinh hãi không thôi, bọn hắn còn tưởng rằng Chắc Vũ sẽ bị đốt thành cho bụi. Cái kia hỏa tộc trưởng lao thấy thế, đội vàng thôi động một loại hỏa diễm, sau đó hướng Chắc Vũ oanh kích mà đi, ngọn lửa này tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đạt tới Chắc Vũ trước mặt. Nhưng Chắc Vũ cũng không có sợ sệt, hắn thúc dục thần thức, đem thần thức thả ra ngoài, sau đó hóa thành một đầu to lớn rồng, đem ngọn lửa kia đoàn thôn vệ tiến phần bụng, sau đó đưa nó luyện hóa hết. Chắc Vũ vừa rồi thôn vệ rất nhiều hỏa viêm châu, nhưng những cái kia hỏa viêm châu cũng chỉ là vừa mới ngưng luyện ra tới, mà lại phẩm chất không thế nào tốt, cho nên mới có thể bị hắn thôn vệ hết. Mà hắn hiện tại đục thân cũng đã nhận được tăng lên, hắn cảm thụ được thể nội cái kia bàng bạc lực lượng, trong lòng phi thường kích động, hắn rốt cục lại bước ra một bước dài, hắn hiện tại so cái kia hỏa tộc trưởng lao thực lực còn muốn lợi hại hơn một chút, hắn đã là thần quân cấp bậc. Cái kia hỏa tộc trưởng lão gặp Chắc Vũ đột phá một bước dài, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì vừa rồi một kích kia hắn dùng chín thành thực lực đi thôi động hỏa viêm châu, nhưng không có thể đánh bại Chắc Vũ, để hắn rất phiền muộn. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định đánh bại Chắc Vũ quyết tâm, nếu như đánh bại Chắc Vũ, đem hắn bắt giữ, sau đó từ từ tra tấn, nhất định có thể để Chắc Vũ nếm thử đến cái gì là sống không bằng chết, tư vị kia tuyệt đối là rất không tệ. Chắc Vũ nhìn thấy cái kia hỏa tộc trưởng lao trong ánh mắt toát ra cái kia cố cừu hận, hắn suy đoán hắn khẳng định muốn đem hắn rút gần lột ra. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền đi chết đi. Hỏa tộc trưởng lão gầm thét một tiếng, sau đó hướng phía Chắc Vũ xung đi. Trong bàn tay hắn toát ra một cỗ khổng lồ hỏa diễm, hướng Chắc Vũ bao phủ tới. Ngọn lửa kia là một loại sức tấn công hết sức mạnh mẽ, nếu như một khi chạm đến, tất nhiên sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Những hỏa diễm kia bao phủ tại Chắc Vũ trên thân, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Tiểu tử, nghe cũng có hôm nay. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Chúng quanh những người tu tiên kia đều đang lớn tiếng chào phúng lấy Chắc Vũ, nhưng bọn hắn không dám nhích tới gần, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cái kia hỏa tộc trưởng lao thực lực cường hãn, nếu như tùy tiện tới gần, nói không chừng sẽ chết ở bên trong. Tại đoàn hỏa diễm kia bên trong, Chắc Vũ quần áo trong nháy mắt biến thành vải rách, hắn trần trụi thân thể, lộ ra cường tráng hữu lực cơ bắp, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại lực lượng tính chất bạo tạc, nhìn liền như là một con thú dữ. Chết. Đoàn hỏa diễm kia bên trong truyền đến một đạo tiếng gầm mười. Ừ, mặc kệ thực lực ngươi cường đại cỡ nào, ta đều có thể tùy tiện nghiền ép ngươi. Trác Vũ hừ lạnh nói, trên mặt của hắn không có chút nào e ngại. Chỉ gặp Trác Vũ hai tay lắc một cái, lập tức có một tầng xương lạnh màu trắng bao trùm tại trên người hắn, sau đó cấp tốc lan tràn ra, thân thể của hắn đều nhanh trở thành băng điêu. Trường Lão cũng cảm nhận được Trác Vũ không đơn giản, hắn thúc giục bên cạnh hỏa viêm châu, những cái kia hỏa viêm châu đều phóng xuất ra một loại ba động kỳ dị, một cỗ càng thêm nồng hậu dày đặc hỏa nguyên tố tại Trác Vũ trên thân tràn ngập. Ta ngược lại muốn xem nhục thể của ngươi có thể mạnh mẽ cỡ nào. Cái kia hỏa tộc trưởng lão hô to một tiếng, sau đó thúc giục cái kia hỏa viêm châu tiếp tục hướng Trác Vũ đánh tới. Đoàn hỏa diễm kia nhiệt độ càng ngày càng cao, đoàn lửa kia viêm châu thả ra hỏa diễm càng khủng bố hơn. Mà tại đoàn lửa kia viêm châu trung quanh còn có từng cái hỏa cầu, mỗi một quả hỏa cầu đều tản ra mãnh liệt nhiệt lượng, giống như muốn thiêu đốt hết thảy, để hết thảy trung quanh đều hòa tan thành tàn bã. Những hỏa cầu kia cũng không ngừng rơi xuống, không ngừng nện ở Trác Vũ trên thân, Trác Vũ da thịt đều bị bỏng, máu tươi chảy xuôi đi ra, mà Trác Vũ thân thể cũng đang run rẩy. Nhưng này hỏa tộc trưởng lão lúc này lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn thực lực so trước đó cường đại gấp đôi, mà lại ngọn lửa này cũng phi thường bá đạo, chỉ cần không phải thánh cấp pháp bảo, đều khó mà ngăn cản. Ngươi ra hỏa này, coi như thân thể ngươi cường hãn, nhục thể của ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta, ta sẽ để cho ngươi đã chết phi thường thê thảm. Cái kia hỏa tộc trưởng lão cười ha ha lấy. Lực lượng của hai người đều phi thường cường hãn, bọn hắn đối banh trong nháy mắt, toàn bộ khu vực nhiệt độ đống nhiên tăng lên, phảng phất muốn đem nơi này hòa tan mất một dạng. Quả đấm của bọn hắn đối bính thời điểm, còn sinh ra một trận ánh lửa, nhưng Trác Vũ cùng cái kia hỏa tộc trưởng lão đều là thân thể có chút lay động một chút, bọn hắn đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Trác Vũ trong lòng thầm than một tiếng, cái này hỏa tộc trưởng lão thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài, cái này khiến Trác Vũ có chút giật mình. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, hắn không ngừng thôi động thần long quyền, đem từng cái phù văn rót đi vào, sau đó không ngừng thôi động thần thông oanh kích cái kia hỏa tộc trưởng lão. Bành 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 chỉ nghe thấy không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, hai người thế công phi thường kịch liệt, làm cho cả không gian đều tràn đầy hỏa viêm. Trác Vũ mặc dù có rất nhiều át chủ bài, hắn cũng có rất nhiều lợi hại pháp quyết, nhưng hắn hay là không thể làm sao cái kia hỏa tộc trưởng lão, bởi vì cái kia hỏa tộc trưởng lão nắm giữ lấy hỏa hệ thần thông. Những hỏa diễm kia có thể thiêu hủy rất nhiều thứ, liền xem như Trác Vũ thần thức cũng ngăn cản. Cái kia hỏa tộc trưởng lão thân thể bị Trác Vũ đánh cho lay động, nhưng hắn lại đứng vững lại, hắn cũng có một chút hỏa hệ thần thông, cho nên có thể đủ chống cự những cái kia hỏa viêm. Người đây là đang muốn chết. Hỏa tộc trưởng lão quát lạnh một tiếng, sau đó lại đem chúng quanh hỏa viêm châu đánh đi ra, từng đạo hỏa viêm châu phi bắn về phía Trác Vũ. Trác Vũ nhìn xem chúng quanh bay vụt tới hỏa viêm châu, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, sau đó một quyền đánh trúng một viên hỏa viêm châu, hỏa viêm này châu nổ tung lên. Chương 2337 tiễn ngươi một đoạn đường, chương 2337 tiễn ngươi một đoạn đường ầm ầm. Một tiếng bạo tạc, Trác Vũ cảm thấy lồng ngực đau xót, hắn vội vàng túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện trên lồng ngực quần áo đã bị xé rách, trước ngực xuất hiện một đầu thật sâu danh máu, còn tốt có thần lực bảo vệ trái tim, bằng không hắn lần này khẳng định bị thương nặng. Hắn lại đem một cái ấn phù đánh ra, ấn phù kia nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt bao phủ Trác Vũ toàn thân, những cái kia hỏa viêm châu phi bắn tại trung quanh hắn, lại không cách nào xuyên thấu thần lực của hắn bình chứng. Hừ, ta không tin tà, cái kia hỏa tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó đem cái kia thần lực bình chứng lần nữa tăng cường gấp đôi, một cỗ kinh khủng hỏa thuộc tính thần lực đánh thẳng vào Trác Vũ thần lực bình chứng, Trác Vũ thần lực bình chứng cũng không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Cái kia hỏa tộc trưởng lão thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vừa rồi công kích chỉ là thăm dò, hắn muốn nhìn một chút Trác Vũ có thủ đoạn gì có thể chống cự ở cái này hỏa thuộc tính thần lực bình chứng. Hắn cũng không có nghĩ đến, Trác Vũ thế mà có thể tiếp nhận dạng này một vòng công kích, trên mặt hắn chấn kinh càng phát ra nồng nặc lên, bởi vì Trác Vũ có thể chống cự ở công kích của hắn, đây là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Hắn lại đánh ra mấy trăm cái hỏa viêm châu, những này hỏa viêm châu đều bạo liệt, nhưng hắn thần lực bình chứng vẫn không có sụp đổ. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ," cái kia hỏa tộc trưởng lão tán thán nói, sau đó lại đánh ra một mạng lớn hỏa viêm châu. Trác Vũ cũng không ngừng đánh ra phụ chú, ngăn cản hỏa tộc trưởng lão thần thông. Tại bọn hắn đánh nhau trong quá trình, Trác Vũ cũng không ngừng hấp thu chung quanh những cái kia hỏa nguyên tố. Trác Vũ khí tức trên thân cũng biến thành cường thịnh rất nhiều, bởi vì hắn tại thôn vệ hỏa nguyên tố. Hắc hắc. Trác Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó thôi động thần long quyền, hướng cái kia hỏa tộc trưởng lão đánh tới, một đầu màu vàng nóng thần long từ trong năm đấm bay ra ngoài, trực tiếp đánh phía hỏa tộc trưởng lão. Cái gì? Cái kia hỏa tộc trưởng lão giật nảy cả mình, đội vàng ngưng tụ ra một cái hỏa thuẫn, ngăn cản đầu kia màu vàng nóng thần long. Bành. Hỏa tộc trưởng lão phát ra kêu đau một tiếng, trên mặt biểu lộ trở nên khó coi rất nhiều, hắn vừa rồi ngưng tụ hỏa thuẫn bị đánh tan ra. Mà đầu kia màu vàng nóng thần long cũng biến mất ở trước mặt hắn, để hắn trở tay không kịp. Trác Vũ thân thể cũng bắn ra, đi vào cái kia hỏa tộc trưởng lão thân trước, sau đó lại là một quyền đánh ra, chỉ gặp một viên to lớn nắm đấm màu tím bắn ra, chính giữa cái kia hỏa tộc trưởng lão ngực. Bành, cái kia hỏa tộc trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bay ngược mà đi, đụng nát một ngọn núi. Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Cái kia hỏa tộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn hỏa hệ thần thông tại Trác Vũ trước mặt căn bản không có tác dụng, hắn hiện tại cảm giác Trác Vũ tựa như là một con quái vật, lợi hại như vậy, cường đại như vậy. Hắn còn không có kịp phản ứng, lại có mấy quả hỏa viêm châu hướng hắn tập kích tới, hắn không dám kinh thường, đành phải vung vẩy ra hỏa viêm châu ngăn cản hỏa viêm châu công kích. Nhưng này mấy quả hỏa viêm châu lại nổ tung lên, cả người hắn cũng bay ra ngoài, ngã xuống ở trên ngọn núi mặt, một đường trở lấy, ở phía trước của hắn lưu lại một đạo thật dài khe rãnh, mà hắn toàn thân trên dưới đều là thương, máu tươi chảy ròng, nhìn rất thê thảm. Hừ, không phải rất lợi hại thôi. Làm sao, hiện tại không như bức. Trác Vũ đứng thẳng lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm hiểm, sau đó một bước vượt qua đi qua, đi tới cái kia hỏa tộc trước mặt trưởng lão. Trác Vũ đưa tay phải ra, một cỗ lực lượng thần bí từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, lực lượng thần bí này vọt thẳng tiến cái kia hỏa tộc trưởng lão trong thân thể, lực lượng thần bí kia trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. À, cái kia hỏa tộc trưởng lão phát ra một tiếng rú thảm, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trừng tròn xoe, hai chân đều lâm vào trong nham thạch. Thân thể của hắn không ngừng bặm méo lên, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, trên người hắn phả ra khói xanh, trên người cơ bắp cùng xương cốt đều bị lực lượng thần bí kia đè xuống số không. Trác Vũ trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, hắn lại đột nhiên một quyền, đem cái kia hỏa tộc trưởng lão đánh vào trong nham tương, cái kia hỏa tộc trưởng lão bị nham tương bao phủ. Ha ha. Trác Vũ ha ha cười ha hả, sau đó đem cái kia lực lượng thần bí rút ra, cái kia hỏa tộc trưởng lão đã hấp hối. Trác Vũ thân thể lóe lên, đi vào cái kia hỏa tộc trưởng lão bên cạnh, đem hắn từ trong nham tương kéo đi ra. Cái này hỏa tộc trưởng lão toàn thân nước nhẹp, toàn thân đều là cháy đen vết tích, hắn nhìn phi thường chật vật, ánh mắt của hắn trừng mắt Trác Vũ, trong ánh mắt còn lóe ra hung ác thần sắc, người hắn muốn nói chuyện, nhưng miệng đều mở ra không được, bởi vì hắn thể nội thần lực bị phong tỏa, căn bản là không có biện pháp vận chuyển. Nên muốn giết ta, ngươi cảm thấy mình có tư cách sao? Các ngươi hỏa viêm tộc muốn diệt vong, ta cũng không sợ. Trác Vũ thản nhiên nói. Hừ, cái kia hỏa tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó đem đầu thiết đến một bên khác đi, một bộ rất ngạo mạn bộ dáng. Nhưng trong lòng của hắn thất kinh lấy, người trẻ tuổi này thật sự là không đơn giản, không chỉ có thể ngăn cản công kích của hắn, hơn nữa còn có thể phong tỏa ngăn cản thần lực của hắn, để hắn hiện tại cũng không cách nào động đậy. Hắn cũng biết chính mình lần này gặp đại phiền toái, Trác Vũ nếu như có thể sống tiếp nói, hắn nhất định phải chạy trốn, hắn muốn nhanh chóng đem việc này nói cho mấy trưởng lão kia. Hừ, hắn lại phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó đem đầu nghiêng qua một bên, dáng vẻ cao cao tại thượng. Trác Vũ cười lạnh một tiếng, đừng đem các ngươi hỏa viêm tộc nhìn đến mức quá nhiều không tầm thường giống như, ta nếu là muốn diệt hết các ngươi hỏa viêm tộc, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ta không tin ngươi có loại thực lực đó, cái kia hỏa tộc trưởng lão hừ lạnh nói, ngựa khí của hắn tràn ngập khinh thường, còn có miệt thị. Trác Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lấy ra một viên đan dược cho cái kia hỏa tộc trưởng lão ăn vào. Cái kia hỏa tộc trưởng lão sắc mặt lập tức dễ nhìn một chút, bất quá hắn ý nguyên rất lạnh lùng tiêu ngạo. Ta có hay không loại thực lực đó, ngươi lập tức liền biết. Trác Vũ cười nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là không có lá gan kia đi. Ta hỏa viêm tộc thế nhưng là có cựu tinh thiên quân trấn giữ, ngươi dám đắc tội hỏa viêm tộc, kết quả của ngươi nhất định so chết còn thê thảm. Cái kia hỏa tộc trưởng lão hừ lạnh nói. Trác Vũ cười nhạo một tiếng, đã ngươi cho rằng như vậy, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Trác Vũ trong tay lại xuất hiện một đoàn thần lực, hắn đem đoàn kia thần lực đánh vào cái kia hỏa tộc trưởng lão thể nội, cái kia hỏa tộc trưởng lão lại hét thảm một tiếng, toàn thân trên dưới đều khói đen bốc lên, nhưng hắn không có ngất xỉu, hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân không gì sánh được đau nhức. Ngươi đến cùng sử dụng yêu thuật gì? Vậy mà để cho ta toàn thân rã rời, cái kia hỏa tộc trưởng lão cắn răng hỏi. Hừ, ngươi quản ta sử dụng chính là yêu thuật gì, dù sao ngươi lập tức liền muốn biến thành một bài thịt nát. Trác Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn hiện tại thế nhưng là tuyệt không lo lắng, bởi vì cái kia hỏa viêm tộc trưởng gia đã bị hắn độc phấn cho làm cho đã mất đi sức chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ cần tùy tiện đem hắn chế ngự, sau đó siêu hồn là được rồi. Cái kia hỏa tộc trưởng lão toàn thân run rẩy, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, thân thể tại nóng lên. Trác Vũ quát lạnh một tiếng, một quyền hướng cái kia hỏa tộc trưởng lão đánh qua, sau đó lại đem thân thể của hắn đánh vào trong nham tương. Hắn thi triển thần ẩn thuật, sau đó tránh né lấy những cái kia hỏa viêm thạch.